anh ta mới chợt hiểu ra, Dương Thanh cố ý thả Quan Tuyết Phong ra.
27. Chương 87, 87, Tiêu Tiêu đừng khóc.
Vừa rời khỏi ba ánh trăng, Quan Tuyết Phong lấy một cái thai nghe nhỏ ra khỏi thai. Anh ta cười lạnh, tao đã giấu người đi, ai có thể tìm được chứ? Nơi khác, Dương Thanh và Mã Siêu cũng ra khỏi quán ba. Anh Thanh, bắt anh ta tới nhà họ Quan, uy hiếp anh ta giao ra Tiêu Tiêu không được sao? Mã Siêu vừa lái xe bám theo, vừa nói. Trước khi tìm được Tiêu Tiêu, làm vậy sẽ chỉ gây nguy hiểm cho con bé tôi, gương mặt Dương Thanh vô cùng lạnh lùng. Lẽ nào lại tha cho nhà họ Quan như vậy hả? Mã Siêu đầy vẻ không cam lòng. Yên tâm đi, nhà họ Quan sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này, ánh mắt Dương Thanh càng lạnh hơn. Cùng lúc đó, trong một biệt thự sang trọng, trên thảm trải sàn bằng nhung thiên nga cao cấp có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi, bên cạnh bọn họ là đủ các loại đồ chơi, cô bé đang chơi vui vẻ. Mà bên cạnh cô bé là một cô gái 25, 26 tuổi. Cô ta có mái tóc dài bồng bềnh bông xóa, tay cầm một quyển truyện cổ tích, đang đọc cho cô bé nghe. Thỉnh thoảng cô ta lại gạt những sợi tóc rũ trên trán. Cô ơi, đây là chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn, là chuyện cháu thích nhất đấy. Cô bé đột nhiên vui mừng nói rồi liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Nụ cười trên mặt cô bé chợt biến mất, hơi bĩu môi, sao bố còn chưa tới đón cháu thế? Tiểu Tiêu đừng nôn nóng. Bố và mẹ cháu còn đang bận, chắc lát nữa sẽ tới đón cháu thôi, người phụ nữ tóc dài dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu đầy nuông chiều và có chút lo lắng. Một chiếc phạ la mẹ là màu đen lao nhanh. Quan Tuyết Phong đang lái xe không phát hiện ra có một chiếc xe phệ tổng màu đen đang bám theo. Với kỹ năng theo dõi của Mã Siêu, Quan Tuyết Phong hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Chẳng mấy chốc, chiếc xe phạ la mẹ lạ lái vào một khu biệt thự trong thành phố, đỗ lại trước một biệt thự cao cấp. Quan Tuyết Phong rất cảnh giác, sau khi xuống xe còn quan sát xung quanh, xác định không có người theo dõi mới lấy chìa khóa ra, mở cửa, bước vào biệt thự. Anh Thanh, Tiêu Tiêu có thể ở đây không? Mã Siêu trốn ở trong rừng cây cách đó không xa, nhìn về phía Dương Thanh cũng đang nấp trong góc chết và hỏi. Dương Thanh lắc đầu, cậu chờ ở đây, tôi đi xem thử. Dương Thanh nói xong lại giống như một con báo săn, dáng người khỏe khoắn lập tức biến mất trong bóng tối, liên tục giải quyết mấy cái camera xong mới đến gần biệt thự. Trong biệt thự, Quan Tuyết Phong mới vừa vào cửa, đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau trên thảm trải sàn bằng nhung trước ghế sofa. Nghe tiếng cửa mở, hai người đều nhìn về phía anh ta. Quan Tuyết Phong, cô gái trẻ đứng lên, có vẻ hơi căng thẳng. Ha ha, hình như em không vui khi gặp tôi nhỉ? Quan Tuyết Phong nhìn bóng dáng tuyệt đẹp kia, trong giọng nói đầy vẻ bất lực. Ha ha, dường như lo lắng gì đó, vội vàng chắn ở trước mặt Tiêu Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng, đã quá muộn rồi, sao anh còn tới đây? Lẽ nào em không biết tôi muốn làm gì sao? Quan Tuyết Phong mỉm cười, tiện tay cởi áo khoác treo trên mắc áo. Tối nay anh ta suýt chết ở ba ánh trăng, vốn muốn ngủ với gái lại không thành, bây giờ chỉ muốn chút giận. Trước đó khi đối mặt với Dương Thanh, tất cả những gì anh ta thể hiện ra đều chỉ là giả vờ bình tĩnh. Cho dù là Mã Siêu tiện tay làm mù mắt bốn gã đàn em của anh ta, hay đội ngũ hơn trăm người cầm súng thật đạn thật do Dương Thanh gọi tới đều nói cho anh ta biết, lần này, anh ta động phải kẻ cứng cỡ rồi. Anh ta rất có thể sẽ chết vì điều đó. Trong lòng anh ta sợ hãi, chỉ muốn ra sức trà đạp Hạ Hà, để giảm bớt nỗi sợ trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của Quan Tuyết Phong, trong lòng Hạ Hà rất tức giận, nghiến răng nói, anh đã nói, trước khi tôi chấp nhận, anh sẽ không động vào tôi. Cô ta không phải là người phụ nữ của Quan Tuyết Phong mà bị anh ta giam lỏng trong biệt thự này từ một tháng trước, mãi tới sẩm tối hôm nay, Tiêu Tiêu mới được đưa tới. Quan Tuyết Phong cười nhạt, liếc nhìn Tiêu Tiêu đang căng thẳng, nắm chặt góc áo của Hạ Hà, sau đó nói, tôi thấy em và cô bé này ở chung với nhau không tệ nhỉ. Anh muốn làm gì? Hạ Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng bảo vệ Tiêu Tiêu ở sau lưng. Em biết rất rõ tôi muốn làm gì. Nếu em không muốn cô bé này bị ám ảnh bởi hình ảnh xấu xa nào đó, vậy ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của tôi đi, đừng ép tôi phải ép em. Quan Tuyết Phong cố cười để che giấu nỗi sợ trong lòng mình. Hạ Hà nổi giận, anh đừng quá đáng. Được rồi, tôi cho em suy nghĩ 30 giây. Nếu em không tới phòng ngủ, vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi. Quan Tuyết Phong chợt đứng lên. Hạ Hà vừa phẫn nộ vừa đấu tranh tư tưởng trong lòng. Thật ra khi cô ta bị bắt tới đây một tháng trước, Quan Tuyết Phong đã muốn cưỡng bức cô ta. Là cô ta cầm kéo kể trên cổ mình uy hiếp, mới có thể chống đỡ qua một tháng này. Nếu chỉ có cô ta sẽ không do dự thà chết trong chứ không chịu sống đủ. Nhưng hôm nay, bên cạnh cô ta lại có thêm một cô bé. Cô ta vừa gặp Tiêu Tiêu đã rất thích cô bé bụ bấm đáng yêu này, cũng rất đau lòng khi thấy cô bé bị đưa tới đây. Đến giờ rồi, xem ra em vẫn muốn từ chối. Vậy tôi chỉ có thể xử em ngay tại đây thôi. Quan Tuyết Phong mỉm cười, đứng dậy chậm rãi đi về phía Hạ Hà. Anh đừng tới đây. Hạ Hà sốt ruột, vội vàng nắm cái kéo dí lên của mình, vẻ mặt kiên quyết. Quan Tuyết Phong, anh đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ chết ở trước mặt anh. Hạ Hà, nếu em không lo lắng để lại ám ảnh khó quên trong lòng con bé thì cứ việc đâm. Tôi biết em không sợ chết, nhưng tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu em đâm xuống sẽ làm đứt động mạch chủ trên cổ, sẽ có rất nhiều máu phun ra đấy. Tôi nhìn ra được, cô bé này cũng rất thích em. Em nói xem, nếu để con bé nhìn thấy cả người em đều là máu, nằm trong vũng máu co giật tới chết, con bé có thể bị dọa tới ngu luôn không? Con bé này chắc hẳn chỉ mới 4 tuổi nhỉ? Nó còn nhỏ như vậy, nếu phải tận mắt nhìn thấy cảnh khủng khiếp đó, nói không chừng còn có thể bị dọa sợ mà chết. Quan Tuyết Phong dường như không hề lo lắng Hạ Hà sẽ tự sát, vừa bước tới gần Hạ Hà vừa cười tả cảnh tượng khủng khiếp đó. Anh câm miệng lại cho tôi. Câm miệng, gương mặt Hạ Hà đầm đìa nước mắt, kích động hét lên với Quan Tuyết Phong. Hoa. Tiêu Tiêu sợ. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên khóc à. Cho dù cô bé không hiểu Quan Tuyết Phong nói gì nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của Hạ Hạ. Tiêu Tiêu đừng khóc, cô ở đây rồi, Hạ Hạ vội vàng bước kéo đi, ôm lấy Tiêu Tiêu an ủi. Quan Tuyết Phong nết môi cười đắc ý. 27. Chương 88, 88, Thần Thanh Tâm hiểu lầm. Hạ Hạ an ủi hồi lâu mới có thể giúp cảm xúc của Tiêu Tiêu ổn định. Cô ơi, cháu nhớ bố với mẹ rồi, cô có thể gọi điện bảo họ tới đón cháu không? Tiêu Tiêu dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào Hạ Hạ. Hạ Hạ nhìn Tiêu Tiêu với vẻ mặt phức tạp. Tuy cô ta không biết tại sao Tiêu Tiêu lại bị đưa tới đây, nhưng cô ta vẫn nhớ rõ những gì người đưa Tiêu Tiêu tới đã nói, sắp tới, Tiêu Tiêu sẽ ở chung với cô. Anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng anh phải đưa Tiêu Tiêu về nhà, Hạ Hạ đột nhiên nói. Quan Tuyết Phong hít mắt, tôi bắt em tới đây mà không làm gì em suốt cả tháng trời nên em nghĩ tôi sợ em chết ở đây đúng không? Hạ Hạ cắn chặt đôi môi đỏ, không nói gì nhưng trong ánh mắt là tia văn mài. Tôi đưa con bé này tới đây đương nhiên là có suy nghĩ của mình, em đừng có được đằng chân rồi lân đằng đầu. Nếu không... tôi cũng chẳng ngại việc giết con bé này trước rồi làm mấy việc khác với em đâu, Quan Tuyết Phong cười híp mắt nói. Hạ Hạ biết, nếu muốn Quan Tuyết Phong thả Tiêu Tiêu thì đó là chuyện không thể, cô ta cũng từ bỏ việc cầu xin. Tiêu Tiêu, cô hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Cháu ở trong này tự chơi một chút, tí cô thức dậy sẽ chơi với cháu nhé, Hạ Hạ nhẹ nhàng nắm hai vai Tiêu Tiêu, dịu dàng nói với cô bé. Trong mắt Tiêu Tiêu rưng rưng lệ, cô bé rất sợ Quan Tuyết Phong, cũng không muốn ở lại đây một mình. Cô ơi, cô ôm Tiêu Tiêu ngủ chung được không? Tiêu Tiêu cầu xin với đôi mắt rơm rớm nước. Hạ Hạ kiên nhẫn nói. Nếu chúng ta đi ngủ hết, lát nữa bố mẹ Tiêu Tiêu tới đón Tiêu Tiêu mà không thấy ai thì làm sao đây? Bố mẹ sẽ tới sao ạ? Trong mắt Tiêu Tiêu hơi sáng lên. Tuy Hạ Hạ không nỡ gạt Tiêu Tiêu nhưng vì cô bé, cô ta không thể không gật đầu. Cô mở hoạt hình cho cháu xem nhé. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bố mẹ được không? Được ạ, Tiêu Tiêu vui vẻ đáp. Sau khi bật tivi, Hạ Hạ mới theo Quan Tuyết Phong vào trong phòng ngủ. Vừa vào phòng, Quan Tuyết Phong gấp rút động tay động chân nhưng đột nhiên lại bị Hạ Hạ đẩy ra. Sao? Em còn muốn từ chối à? Trong mắt Quan Tuyết Phong hiện lên nét tàn khốc. Nước mắt làm ướt đẫm mắt Hạ Hạ, cô ta cắn đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm Quan Tuyết Phong, không phải anh tự tin lắm, chắc chắn tôi sẽ yêu anh mà. Nếu anh làm vậy, cho dù chết, tôi cũng sẽ không yêu anh. Quan Tuyết Phong này muốn phụ nữ, dạng nào mà chẳng có. Em đúng là coi trọng bản thân quá, giờ tôi chỉ muốn lên giường với em. Nếu em từ chối, tôi sẽ giết con bé kia, Quan Tuyết Phong tàn nhẫn nói ra những câu này. Cục, cục, cục. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Quan Tuyết Phong nhíu mày, con nhỏ này, đúng là muốn chết mà. Nói xong, anh ta hầm hầm đi mở cửa. Quan Tuyết Phong, anh đừng kích động, anh muốn tôi cho là được, đừng nổi giận với Tiêu Tiêu. Hạ Hạ lập tức hoảng sợ, cô ta tưởng Quan Tuyết Phong muốn ra tay với Tiêu Tiêu. Hạ Hạ vừa định đuổi theo ngăn cản, Quan Tuyết Phong đã mở cửa. Bùm. Quan Tuyết Phong vừa mở cửa, mắt lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, sự sợ hãi bao trùm cả gương mặt anh ta. Khi anh ta còn chưa kịp phát ra âm thanh, đối phương đã tung một cước, cơ thể bay ra ngoài, nện mạnh vào bàn trà, mấy cái cốc chân dài và chai rượu vang đỏ phía trên đều rớt xuống đất, bể nát. Sao bọn mày tìm được tới đây? Quan Tuyết Phong nhìn Mã Siêu, vẻ mặt sợ hãi, lồng ngực bị đá trúng không biết đã gãy mấy cái xương sườn. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng của anh ta lớn hơn cơn đau trên cơ thể vô số lần. Quan Tuyết Phong biết rất rõ, một khi Tiêu Tiêu được cứu, mình có thể sẽ bị giết. Hạ Hạ cũng sợ hãi, cô ta trơ mắt nhìn Mã Siêu đi tới trước mặt Quan Tuyết Phong, nâng chân dẫm lên ngực anh ta, từ lúc mày mang con gái của anh ấy đi thì kết cục của mày chính là sẽ chết rất thảm. Bọn mày không thể giết tao, nếu không nhà họ Quan sẽ không tha cho bọn mày đâu. Toàn thân Quan Tuyết Phong run rẩy, trước kia cảnh Mã Siêu chọt mù mắt bốn tên đàn em ở Ba Ánh Trăng vẫn khắc sâu trong đầu anh ta. Anh ta có thể chắc chắn là Mã Siêu này dám giết mình. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ phòng khách, đánh ngất hắn đi. Vâng, anh Thanh, Mã Siêu kính cẩn đáp. Giờ Hạ Hạ mới nhận ra là ở phòng khách bên ngoài còn có người. Mã Siêu lại tung một cước, Quan Tuyết Phong ngất xỉu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Hạ Hạ, Mã Siêu thuận tay nâng Quan Tuyết Phong nặng 70-80 kg lên, gánh trên vai rồi đi tới bên cửa sổ, vác người nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Bố ơi, cô còn ở bên trong, trước đó cô luôn chơi với con, giờ chúng ta sắp đi rồi, con phải chào cô một tiếng. Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh, ngọt ngào nói. Vừa rồi Quan Tuyết Phong định làm gì Hạ Hạ khi nãy, Dương Thần biết rõ, nếu không phải sợ dọa Tiêu Tiêu, anh đã xuất hiện từ lâu rồi. Đối với cô gái này, anh có chút biết ơn. Cô ơi, cô dậy rồi ạ. Bố tới đón Tiêu Tiêu rồi, cháu phải về nhà. Tiêu Tiêu ôm cổ Dương Thanh bằng một tay phe phẩy vẫy chào Hạ Hạ. Dương Thanh đã nghe thấy cuộc đối thoại của Hạ Hạ và Quan Tuyết Phong, giờ thấy mặt cô ta, nhất thời anh cũng có chút ngạc nhiên. Không thể không thừa nhận là cô gái này rất đẹp, trên người chỉ mặc một chiếc quần jean đã giặt tới sờn màu và áo sơ mi trắng, mái tóc dài thẳng tự nhiên, trông tràn trề sức sống thanh xuân. Có thể là vì bị nhốt quá lâu, cơ thể cô ta gầy hơn rất nhiều, chiếc quần jean cũng rộng hơn một chút. Cảm ơn cô đã bảo vệ con gái tôi. Dương Thần chân thành nói với Hạ Hạ, vì không để Quan Tuyết Phong đụng vào mình, cô gái này dùng cái chết để đe dọa nhưng vừa rồi, cô ta lại thỏa hiệp với kẻ thù vì một cô bé xa lạ. Đối với Dương Thanh, đây là ơn lớn, trong lòng anh rất cảm kích. Hạ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần cảm ơn tôi, Quan Tuyết Phong chỉ muốn lợi dụng Tiêu Tiêu để uy hiếp tôi, là tôi liên lụy Tiêu Tiêu. Con gái anh dễ thương lắm, tôi rất thích bé. Dù thế nào thì chuyện đêm nay, tôi vẫn phải cảm ơn cô. Dương Thanh vẫn chân thành nói, rồi đưa một tấm danh thiếp, tôi tên Dương Thanh, đây là số điện thoại của tôi. Sau này, dù gặp rắc rối gì, cô đều có thể gọi cho tôi. Hạ Hà nhận lấy, danh thiếp rất bình thường, trên đó chỉ có một số điện thoại di động. Cô ta cất đi rồi cười nói, tôi tên là Hạ Hà. Dương Thần cũng gật đầu, từ hôm nay, cô đã được tự do, không bao giờ cần phải lo lắng là Quan Tuyết Phong sẽ tìm được mình. Vừa dứt lời, Dương Thanh bế Tiêu Tiêu xoay người rời đi. Mã Siêu lái xe, Dương Thanh và Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, xe lao nhanh trên đường, tiến về phía biệt thự nhà họ Thần. Điều khiến Dương Thanh vui mừng là Tiêu Tiêu vẫn liên thoáng trên đường, không ngừng nói về mấy câu chuyện cổ tích mà Hạ Hà đã kể cho mình nghe và mấy trò chơi đã chơi chung. Chỉ cần Tiêu Tiêu không bị dọa sợ, đây đã là điều tốt nhất. Sau khi đưa Tiêu Tiêu về nhà, Tần Thanh Tâm cũng vừa về nhà không lâu. Hai người đi đâu chơi vậy? Muộn thế mới về nhà, Tần Thanh Tâm không biết Tiêu Tiêu bị bắt cóc nên khi thấy Dương Thần bế con về, trên mặt cô có chút không vui. Tâm, xin lỗi em, lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa, Dương Thanh khẽ cười nói. Tần Y thấy Tiêu Tiêu bình an, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Mẹ, mẹ đừng trách bố, tối nay là cô Hà chơi với Tiêu Tiêu đó. Cô tốt với con lắm, chơi với Tiêu Tiêu nè, còn kể nhiều chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe nè. Tiêu Tiêu thích cô Hà lắm lắm. À đúng rồi, nhà cô Hà siêu lớn, siêu đẹp. Tiêu Tiêu chơi với cô Hà vui lắm. Tiêu Tiêu không để ý tới vẻ mặt khác thường của Tần Thanh Tâm, cô bé còn đang hào hứng khen ngợi Hạ Hà, nói xong cô bé còn nhìn Dương Thanh nói, bố ơi, ngày mai bố dẫn Tiêu Tiêu đi tìm cô Hà chơi nữa được không? Dương Thanh quan sát sự thay đổi trên mặt Tần Thanh Tâm, Dương Thanh biết cô đang tức giận, trong lòng vô cùng chua xót. Tiêu Tiêu bị bắt cóc, trong nhà trừ Dương Thanh và Tần Y Lệ, không ai biết nữa. Anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng nên không định nói cho cô biết. Hiện giờ Tiêu Tiêu lại nói như vậy, hiển nhiên Tần Thanh Tâm đã hiểu lầm. Cái thằng vô dụng, dám chơi bời ở ngoài nữa cơ à? Đúng là không ra gì, hưởng cho con bé Tâm nó tốt với cậu như vậy, Châu Ngọc Thúy vẫn muốn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ly hôn, sao bà ta chịu bỏ qua cơ hội này? Sắc mặt Tần Y cũng hơi thay đổi, tất nhiên cô ta biết Dương Thanh vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Tiêu, hoàn toàn không có cơ hội chơi bời với người phụ nữ khác. Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, được không hả? Cô ta tức giận quát Châu Ngọc Thúy rồi vội nói với Tần Thanh Tâm, chị đừng hiểu lầm. Vốn là anh rể bảo em đi đón Tiêu Tiêu nhưng em không rảnh, anh ấy lại có việc bận nên mới gửi Tiêu Tiêu ở nhà bạn. Mấy đứa đều không rảnh thì sao không đưa Tiêu Tiêu về nhà? Theo mẹ, cái thằng bất tài này đã có âm mưu ly dị với Thanh Tâm lâu rồi, lần này về nhà để dẫn Tiêu Tiêu đi nên đêm nay mới cố tình đến gặp người phụ nữ kia. Châu Ngọc Thúy đanh đá nói, con xem lúc này là mấy giờ, Tiêu Tiêu còn luôn miệng khen như vậy. Tần Thanh Tâm tức giận, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Dương Thanh nói, anh cho em một lời giải thích đi. Dương Thanh không muốn bị Tần Thanh Tâm hiểu lầm nhưng qua mấy lời Tiêu Tiêu vừa nói, không bị hiểu lầm mới lạ, còn có Châu Ngọc Thúy ở cạnh suối bầy gây chuyện, đúng là đổ thêm dầu vào lửa. Tâm, em đừng hiểu lầm, đúng như Y Y nói, do anh có việc đột xuất, hết cách mới gửi Tiêu Tiêu nhờ bạn chồng một lát, Dương Thanh chột dạ nói. Tần Thanh Tâm cười lạnh, không nói gì mà ôm Tiêu Tiêu vào trong phòng. Anh rể, anh mau đi giải thích đi. Tần Y thấy Dương Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ thì sốt ruột rục rã. Dương Thanh lắc đầu, có vài việc chưa giải quyết xong, anh còn lo lắng, giờ không rảnh giải thích, chờ anh về lại giải thích với chị em sau. Nói xong anh quay người đi. Mã Siêu đang ở ngoài chờ anh, Quan Tuyết Phong đã nằm trong tay họ, anh còn phải đích thân tới nhà họ Phong một chuyến. 27. Chương 89, tiệc mừng thọ nhà họ Quan. Trong màn đêm, chiếc phệ tổng màu đen lao vun vút đến nhà họ Quan. Nhà họ Quan, nhà họ Tô và hai gia tộc khác cùng là bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải, từ đó có thể thấy địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải cao đến nhường nào. Bây giờ nhà họ Quan đông như trời hội, từng chiếc xế xịn trị giá lên đến hàng chục triệu đỗ ngay ngắn trong bãi đỗ xe trước cổng. Hôm nay là ngày mừng thọ 70 của Quan Chính Sơn chủ nhà họ Quan, tuy đã hơn 8 giờ tối nhưng buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Trang viên rộng lớn đèn hoa rực rỡ, trong một đại sảnh rộng thênh thang bày trí mấy chục bàn tiệc cỡ lớn, bây giờ đã không còn một chỗ ngồi trống nào. Năm nào Quan Chính Sơn cũng tổ chức mừng thọ linh đình, nhưng đều mời người trong nhà họ Quan, còn lại một số cực ít khách mời khác là những thế lực trung thành với nhà họ Quan. Lúc này, chiếc phệ tổng đen dừng trong bãi đỗ xe, cực kỳ không hợp với những chiếc xế xịn xung quanh. Anh Thanh, hình như nhà họ Quan đang tổ chức tiệc mừng gì ấy nhỉ? Mã Siêu nhìn từng người mặc hoa phục đi vào trong rồi nhìn Dương Thanh nói. Khóe môi Dương Thanh khẽ cong lên, đúng lúc, tất cả người nhà họ Quan đều có mặt, đỡ cho tôi phải cất công đi tìm từng người. Dương Thanh. Dương Thanh định vào trong trang viên thì một giọng nói kinh ngạc đông cất lên sau lưng. Một chàng thanh niên mặc một bộ vest màu đỏ rượu đi tới, lúc xác nhận đúng là Dương Thanh thì ánh mắt anh ta cực kỳ kinh ngạc. Đây là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, ngoài người trong nhà họ Quan ra thì chỉ những gia tộc có quan hệ thân thiết như nhà họ Vương của tôi mới có tư cách được mời tham dự. Thanh niên kia đột nhiên khinh thường nhìn Dương Thanh. Nhà họ Tần chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc tới, anh chẳng qua chỉ là thằng tới ở rể nhà họ Tần, có tư cách gì đến nơi này? Nghe thanh niên kia nhắc tới nhà họ Vương, Dương Thanh mới nhớ ra anh ta tên là Vương Kiện. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về biệt thự nhà họ Tần đã gặp anh ta, Châu Ngọc Thúy còn ra sức gán ghép anh ta với Tần Thanh Tâm, thậm chí đến tận bây giờ, bà ta vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ này. Dương Thanh không hề xem Vương Kiện là mối uy hiếp, nhưng anh ta lại muốn chọc giận anh. Không có thiệp mời mà cũng đòi tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Quan. Vương Kiện bước tới trước vài bước, trêu tức Dương Thanh. Không phải anh ở nhà họ Tần không có cơm ăn nên muốn tới đây để ăn chử uống chờ đấy chứ? Tôi ghét người khác cản đường của mình, đặc biệt là chó. Ánh mắt Dương Thanh bông lóe lên tia sắc lạnh, Vương Kiện nhìn thấy ánh mắt đó chỉ cảm thấy cả người rét bướt, lưng toát mồ hôi lạnh. Mày, Vương Kiện cực kỳ tức giận, anh ta là cậu chủ nhà họ Vương, thân phận tôn quý đến nhường nào, thế mà bị Dương Thanh sỉ nhục trước mặt người khác. Đặc biệt là Dương Thanh đã cướp mất người con gái mà anh ta ưng ý. Trong mắt anh ta, Dương Thanh chỉ là một nhân vật thấp kém nhất trong xã hội, anh ta có thể tùy tiện bóp chết bất kỳ lúc nào. Ấy thế mà vừa rồi, anh ta đã sợ hãi trước một ánh mắt của Dương Thanh, đây chính là nỗi ô nhục của anh ta. Dương Thanh, mày dựa vào cái gì mà huênh hoang trước mặt tao? Một câu nói của tao có thể quyết định được sống chết của mày đấy, mày có tin không? Lúc này trước cổng trang viên còn có một vài khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ, Vương Kiện cảm thấy tất cả mọi người đang chế nhạo anh ta nên kêu căng quát vào mặt Dương Thanh. Anh ta năm lần bảy lượt khiêu khích đã khiến Dương Thanh nổi giận. Anh nheo hai mắt lại, đôi đồng tử âm trầm ánh lên ý muốn giết người. Thấy Dương Thanh không nói gì, Vương Kiện tưởng anh sợ sun vòi rồi nên tiếp tục chìa ngón tay trỏ ra quát, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì may ra tao còn tha cho mày một con đường sống. Nếu không tao sẽ cho mày biết hậu quả khi đắc tội với tao nghiêm trọng đến nhường nào. Ánh mắt Dương Thanh pha thêm vẻ cười cợt, anh cười hỏi, hậu quả nghiêm trọng nhường nào thế? Vương Kiện vô cùng hứng hách, nói tiếp, bây giờ nhà họ Vương đang có giao tình rất tốt với nhà họ Quan, cả cái Giang Hải, có mấy ai dám đắc tội với nhà họ Vương. Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn làm theo lời tao nói đi, đừng có mà cứng họng. Ồ, nhà họ Vương ghê gớm thế sao? Dương Thanh bỡ cợt, nhưng tao không tin lời mày nói thì biết phải làm sao? Hay là mày bảo chủ nhà họ Vương tới đây giải thích cho tao đi? Anh vừa nói hết câu, xung quanh bất chợt lặng ngắt như tờ. Ở Giang Hải hiện nay, nhà họ Vương đang móc nối quan hệ được với nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc đứng đầu, nên nhà họ Vương đang đi vào giai đoạn phát triển huy hoàng. Nhưng chàng thanh niên trước mắt này lại ngông cuồng đòi chủ nhà họ Vương đích thân tới nói chuyện. Vương Kiện hoàn toàn tức giận trước lời nói của Dương Thanh, mặt đỏ phừng phừng. Thang khốn, mày muốn chết, anh ta tức giận quát lên, không thể nào kìm nén được cơn giận nữa nên xông thẳng vào người Dương Thanh. Dương Thanh vẫn đứng chắp tay tại chỗ, chẳng hề động đậy. Thang ngất này sắp tàn đời rồi, Vương Kiện là cậu chủ nhà họ Vương, nào phải ai cũng có thể đắc tội được đâu chứ. Nhìn đi, thằng nhóc đó đã sợ đến ngốc luôn rồi kìa, đứng ngơ tại chỗ không biết đường mà né nữa. Hai, con tưởng là có kịch hay gì xem, không ngờ kết thúc nhanh như vậy, chán vãi. Những người đứng xem bàn tán sôi nổi, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Thanh bị đánh bầm dập rồi vậy. Bịch. Một giây sau, Mã Siêu vẫn luôn đứng sau lưng Dương Thanh đột nhiên bước lên trước một bước, rồi tung ra một cú đá. Vương Kiện vừa nãy còn hùng hổ bây giờ đã bị đá bay ra 5-6 mét như một quả bóng. Nếu không phải Mã Siêu đã khống chế lực đá thì e rằng cho dù có là 1000 Vương Kiện cũng phải tới hầu tổ tiên rồi. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Dương Thanh cười khẽ, nhìn Vương Kiện đang vật vã bò dậy, trong mấy năm tao không có mặt ở đây chắc mày đã quấy rối vợ tao không ít nhỉ. Tao giữ lại cho mày nửa cái mạng tàn để về nhà truyền lời, bảo bố mày tới đây tìm tao trong vòng nửa tiếng, nếu không tao không ngại ngày nào đó tới nhà họ Vương của mày dạo một chuyến đâu. Mọi người còn chưa hoàn hồn, Dương Thanh đã quay người bước vào trong trang viên nhà họ Quan. Khách khứa đứng sau lưng đều ngơ ngác. Tao phải khiến mày sống không bằng chết. Đôi mắt Vương Kiện dữ tợn, xác định Dương Thanh đã vào trong trang viên nhà họ Quan rồi mới quay người rời đi. Nhà họ Quan là gia tộc quyền quý bậc nhất ở Giang Hải, trong nhà đèn điện sáng choang, đứng từ xa đã nhìn thấy sảnh tiệc lộng lẫy hệt như hoàng cung. Sảnh tiệc có sức chứa hơn 1000 khách, cách bố trí xa hoa ở mọi ngóc ngách toát lên khí chất quý tộc, lúc này người đã ngồi đầy áp mấy chục bàn tiệc rồi. Này, chẳng phải cậu ta là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Tần, tên Dương Thanh đó à? Sao cậu ta có thể vào đây thế? Sau khi Dương Thanh ngồi xuống, một giọng nói kinh ngạc vang lên ở cách đó không xa. Người nói là một người phụ nữ tóc uốn xoăn, mặc một bộ sườn xám được đan may, tôn lên thân hình nở nang của bà ta. Ý miệng, người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh chợt gằn giọng quát. Tôi có nói gì sai đâu mình, sao ông không cho tôi nói chứ? Bà ta hoán trách. Vương Lộ Giao, tôi đã cảnh cáo bà rồi, cậu ta không phải là người bình thường đâu, nếu bà còn dám gây chuyện thì ngay ngày mai ông đây sẽ đuổi bà ra khỏi nhà họ Trương, người đàn ông lạnh lùng nói. Ông ta chính là Trương Quảng. Lần đầu gặp Dương Thanh ở trường mầm non, xảy ra mâu thuẫn, ông ta chỉ cảm thấy Dương Thanh là một người rất giỏi đánh đấm. Lần thứ hai gặp ở nhà họ Tần, vốn dĩ ông ta định hợp tác với nhà họ Tần, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh, ông ta đã dứt khoát từ chối hợp tác. Lần thứ ba gặp ở nhà hàng Tô Ký, vợ của ông ta là Vương Lộ Giao đã đánh Châu Ngọc Thúy. Ông ta dẫn mười mấy cao thủ hàng đầu của gia tộc đến nhưng lại bị Dương Thanh một bước giải quyết một tên. Cho đến lần đó, ông ta mới nhận ra được Dương Thanh không đơn giản. Lần này gặp lại, đương nhiên ông ta không dám chọc giận Dương Thanh. Ngoài Trương Quảng và Vương Lộ Giao còn có hai người quen ngồi ở bàn gần đó, là cụ Tần và Tần Phi. Khoảnh khắc Dương Thanh vừa bước vào sảnh tiệc, Tần Phi đã nhìn thấy anh. Anh ta chợt sầm mặt xuống, "Ông nội, sao thằng ăn hại Dương Thanh kia cũng tới đây vậy ạ?" Khó khăn lắm cụ Tần mới lấy được hai tấm thiệp mời của nhà họ Quan, mục đích là tới đây để làm quen, móc nối quan hệ với nhà họ Quan. Bây giờ nhìn thấy Dương Thanh cũng ở đây nên họ rất kinh ngạc và nghi ngờ. 27. Chương 90, Tần Phi khiêu khích. Dương Thanh vừa mới ngồi vững, sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. "Anh Thanh, tôi biết ngay là anh sẽ đến, cho nên tôi đã đến sớm đón anh." Một chàng trai mặc câu phục đi tới, sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn Dương Uy bằng ánh mắt kỳ lạ, không ngờ người nhà họ Dương ở Châu Thành cũng được mời. Chỉ có điều nhà họ Dương muốn lợi dụng anh, nếu Dương Uy biết mục đích thật sự khi tới đây thì liệu rằng anh ta còn chủ động bắt chuyện với anh hay không? Dương Thanh thản nhiên bưng một tách trà trúc diệp thanh thượng hạng lên uống một ngụm rồi đột ngột cất lời, "Nếu anh không muốn bị tôi liên lụy thì tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra." "Hả?" Dương Uy nhất thời không hiểu. nhưng anh ta nhanh chóng chú ý tới ánh mắt của một số người trong sảnh tiệc. Ví dụ như cụ Tần và Tần Phi, cả Vương Lộ Giao ở chỗ nhà họ Trương nữa. Ngoài ra còn có các khách mời đã nhìn thấy cảnh Dương Thanh công khai khiêu khích nhà họ Vương ở bên ngoài lúc nãy. Dương Uy bỗng hiểu ra, cười khinh thường, chỉ là vài tên phép dịu trong các gia tộc nhỏ mà thôi, không có gì đáng sợ. Hiển nhiên anh ta đã hiểu lầm ý của Dương Thanh. Đến cả anh ta cũng biết Tần Phi chỉ là tên phép dịu thì sao Dương Thanh lại không biết chứ? Đương nhiên là Dương Thanh sẽ không tốn hơi giải thích cho anh ta. Anh vẫn bình tĩnh ngồi đó chờ tới thời điểm tuyệt nhất, đó là lúc đến lượt anh giết gà dọa khỉ. Dương Thanh không muốn để ý tới một số người, nhưng lại có người khăng khăng muốn khiêu khích anh. "Ông nội, cháu qua chỗ Dương Thanh đây." Cụ Tần chưa kịp ngăn cản, Tần Phi đã đi đến bàn Dương Thanh. "Chào cậu Dương, không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi dùng trà thay rượu mời anh một ly." Tần Phi vừa cười ha hả vừa bưng ly trà lên, chủ động mời Dương Uy. Dương Uy cười hờ hững, không định nâng ly trà. Trước đó anh ta đã điều tra quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Tần, tuy anh ta chỉ muốn lợi dụng mạng lưới quan hệ của Dương Thanh để tối đa hóa lợi ích của nhà họ Dương, nhưng nếu so sánh giữa nhà họ Tần và Dương Thanh thì Dương Thanh vẫn quan trọng hơn. Tần Phi thấy Dương Uy rể rà chưa chịu nâng ly trà lên, đành cười gượng che giấu sự lúng túng. Anh ta khẽ gõ đế ly lên bàn một cái rồi bưng ly trà lên uống một ngụm. "Dương Thanh, thật không ngờ một thằng rể vô dụng bị gia tộc vứt bỏ như mày cũng dám đến nhà họ Quan." Tần Phi dựa ra sau, còn bưng ly trà lắc qua lắc lại làm mẫu, ánh mắt nồng đậm vẻ bất cợt. Anh ta cố ý nói to, làm cho rất nhiều người nhìn sang Dương Thanh. "Kia là con cháu nhà họ Tần phải không?" Có người nhìn Tần Phi và hỏi. "Chắc thế, lúc nãy tôi thấy cậu ta đến cùng chủ gia tộc họ Tần Tần Côn. Nhưng nghe đồn gần đây nhà họ Tần đang bám víu nhà họ Trương nên mới có tư cách theo đến đây, lại có ai đó mỉa mai nhìn Tần Phi. Tôi nghe đám trẻ nói cậu thanh niên kia là chàng rể vô dụng bị nhà họ Tần xua đuổi. Lẽ nào cậu ta chính là tên ở rể đã ngủ với cháu gái của Tần Côn 5 năm trước?" Còn có người chú ý tới từ mấu chốt trong câu nói của Tần Phi. Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc ai ai cũng biết Dương Thanh chính là tên bảo vệ đã cướp mất đêm xuân đầu tiên của Tần Thanh Tâm 5 năm trước. Dù sao Tần Thanh Tâm cũng nổi tiếng khắp Giang Hải từ lâu, mà chuyện 5 năm trước cũng nổi đình nổi đám. Bây giờ chuyện này bị mọi người bới móc ra, trở thành đề tài buôn chuyện trong lúc rảnh rỗi. Nhưng thằng rể vô dụng tên Dương Thanh kia vào đây bằng cách nào, rất nhiều người thắc mắc. Dương Thanh tiếng xấu đồn xa, bọn họ chỉ biết anh là nam chính trong câu chuyện 5 năm trước. Tất nhiên là bọn họ không biết Dương Thanh cướp thiệp mời từ Vương Kiện. Ban đầu anh định dẫn Quan Tuyết Phong đến đây đòi nợ, nhưng khi phát hiện nơi này đang tổ chức tiệc mừng thọ thì anh lại muốn thay đổi sách lược. Sau khi về Giang Hải, anh hết sức khiêm tốn nên có rất nhiều người tưởng anh dễ bị bắt nạt. Giết gà dọa khỉ là cách hay nhất. Tần Phi thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi giận đùng đùng, "Dương Thanh, không phải mày lẻn vào đây đấy chứ? Không thì thằng ăn hại như mày làm gì có tư cách ngồi ở đây?" Lần này Tần Phi còn nói to hơn, lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dương Uy vẫn ung dung ngồi bên cạnh Dương Thanh, nhưng không định ra mặt mà chỉ chờ xem trò vui thôi. Nếu bây giờ anh ta giải vây giúp Dương Thanh thì chán ngắt đúng không? Dương Thanh hỏi nghĩa, anh đang nghi ngờ năng lực của nhà họ Quan đây à? Đừng có nói hiệu nói vượng, sao tao dám nghi ngờ nhà họ Quan? Tần Phi sợ xuân hỏi, cuốn quýt phản bác. Hôm nay phải có thiệp mời mới được vào đại sảnh, mà trước cửa có người nhà họ Quan kiểm tra. Bây giờ tôi đang ở trong này nhưng anh lại nghi ngờ, vậy chẳng phải là anh đang nghi ngờ nhà họ Quan kiểm tra không chặt chẽ, để tôi lọt vào đây hay sao? Dương Thanh cười híp mắt nhìn Tần Phi chằm chằm. Mẹ nó mày đừng ăn nói linh tinh, tao chỉ lo mày nhân lúc đông người lẻn vào thôi. Tần Phi nhận thấy có nhiều người nhà họ Quan nhìn sang thì sợ đến nỗi nói năng lộn xộn. Còn nói không phải anh nghi ngờ nhà họ Quan. Anh cho rằng tôi là thằng vô dụng lại còn nói tôi lẻn vào đây, tức là muốn nói nhà họ Quan canh giữ quá kém, để một thằng vô dụng trong mắt anh lẻn vào được nơi quan trọng như thế này, đúng không? Dương Thanh hỏi đều. Tần Phi biến sắc, mặt mày giận dữ, mày câm miệng cho tao. Trước đó đã có người báo cho bảo vệ. Đúng lúc này, có rất nhiều bảo vệ đi tới chỗ Dương Thanh, người dẫn đầu cung kính nói, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng mong anh hãy phối hợp, để chúng tôi kiểm tra thì mời. Dương Thanh cười khẩy, đến cả chính các anh cũng không tin năng lực của nhà họ Quan, nghi ngờ tôi lẻn vào sao? Tuy Dương Thanh có thiệp mời nhưng anh đến để gây chuyện, sao phải thuận theo ý nhà họ Quan? Sắc mặt trưởng nhóm bảo vệ trở nên nặng nề. Các thế lực được mời dự tiệc đều có quan hệ tốt với nhà họ Quan, anh ta không thể tùy ý bắt nạt ai dù người đó chỉ thuộc gia tộc nhỏ trong số đó. Nhưng tối nay là tiệc mừng thọ của Quan Chính Sơn, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót gì, nếu không anh ta khó lòng ăn nói với nhà họ Quan. Vì thế, anh ta đành kiên trì nói, mong anh thứ lỗi. Nếu chúng tôi làm việc sai sót thì chúng tôi nhất định sẽ xin lỗi anh. Cho dù bị trừ lương thì anh ta vẫn buộc phải làm vậy. So ra thì anh ta càng sợ đắc tội nhà họ Quan hơn. Trong sảnh tiệc rộng lớn thình lình xuất hiện nhiều bảo vệ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn Dương Thanh, muốn xem rốt cuộc anh chàng này vào đây bằng cách nào. Hiện giờ Tần Phi cũng hơi bối rối, giả sử Dương Thanh không có thiệp mời thì xem như anh ta đã gây ấn tượng được với nhà họ Quan. Nhưng nếu như Dương Thanh có thiệp mời thì sao? E là mình sẽ bị nhà họ Quan ghim vào sổ đen mất. Giờ đây anh ta buồn chồn không tả, có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Dương Thanh, tao nghĩ mày không có thiệp mời nên mới cố ý chất vấn nhà họ Quan như vậy nhỉ? Tần Phi cố đối đầu với Dương Thanh đến cùng. Đột nhiên Dương Thanh hơi nhếch môi, tiện tay ném thiệp mời lên mặt bàn. Cũng đúng thôi, ngay cả người nhà họ Quan cũng nghi ngờ thì xem chừng công tác kiểm tra chẳng ra làm sao. Vậy thì cho các người cơ hội kiểm tra lại một lần nữa đấy, xem thiệp mời có phải giả không, có phải tôi lẻn vào đây không. Vào lúc Dương Thanh lấy thiệp mời ra, Tần Phi tái mét mặt mày vì sợ. Thiệp mời của nhà họ Quan tương đương với vé vào cửa, không điền tên khách mời trên đó, cũng có nghĩa là chỉ cần có thiệp mời là có thể đi vào sảnh tiệc này. Bảo vệ kiểm tra một lượt, sau đó cung kính đưa thiệp mời cho Dương Thanh bằng hai tay, "Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi anh. Đây đúng là thiệp mời của nhà họ Quan, mong anh bỏ qua cho."
27. Chương 91, sai rồi. Vốn dĩ có rất nhiều người đang chờ xem trò vui, nhưng bây giờ ai nấy đều thất vọng. Tần Phi tỏ ra khó tin, sao thế được? Cậu ta có tư cách gì mà nhận được thiệp mời của nhà họ Quan chứ? Cụ Tần phải ra giá cao mới lấy được hai tấm thiệp mời, vậy mà hôm nay Dương Thanh cũng có thiệp mời. Anh ta không thể chấp nhận được sự thật này. Trường nhóm bảo vệ lạnh lùng nhìn Tần Phi, tốt nhất là anh nên chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi đã đích thân kiểm tra thiệp mời của anh đây, lẽ nào anh vẫn nghi ngờ? Im miệng, Tần Phi đang định giải thích thì bị cụ Tần quát lên chặn miệng. Thật xin lỗi, là lỗi của cháu trai Tần Phi của tôi. Tần Côn, tôi xin nhận lỗi với các vị tại đây. Nói đến đây, cụ Tần đứng dậy, chắp tay xin lỗi khách khứa xung quanh. Dù chỉ là bảo vệ của nhà họ Quan thì cũng đại diện cho nhà họ Quan, cụ Tần không dám tùy tiện đắc tội. Sắc mặt Tần Phi hết sức khó coi, anh ta cảm thấy tất cả mọi người đang giễu cợt mình. Dương Uy giữ im lặng, hứng thú quan sát từ đầu đến cuối. Bây giờ sự việc đã giải quyết xong xuôi, anh ta mới cố ý nói, tôi đã bảo mà. Anh Thanh là khách quý của nhà họ Dương chúng tôi, làm gì có chuyện không mời mà tới chứ. Tần Phi càng nhăn nhó hơn, cậu chủ Dương, chắc là anh nhầm rồi, tên này là thằng rể vô dụng đã bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc, cậu ta làm gì có tư cách nhận được thiệp mời của nhà họ Quan. Nói không chừng cậu ta lấy trộm của người khác đấy. Dương Thanh lặng tin không nói gì, chỉ bưng tách trà sứ màu trắng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tần Phi, anh nói tên này là thằng rể vô dụng của nhà họ Tần, lẽ nào anh ta chính là thằng bảo vệ quen đã lên giường với em họ anh 5 năm trước, anh chàng ngồi cùng bàn đỗng mỉm cười hỏi chuyện. Cậu chủ từ đoán đúng rồi, chính là thằng con này. Nếu không vì chuyện này thì nhà họ Tần chúng tôi đã chẳng phải bẽ mặt bao năm qua. Có người hỏi mấy chuyện cũ năm xưa, Tần Phi rất chi là phối hợp. Anh ta nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt chế giễu, điều ghê tởm hơn cả là sau khi ở rể, thằng khốn này đã mất tích 5 năm. Mọi người thử đoán xem cậu ta đã đi đâu. Cậu chủ Tần đừng vòng vo nữa, mau nói đi, có người thúc giục. Cậu ta đi lính, đi một mạch 5 năm ròng, một tháng trước mới về, Tần Phi cười sảng sặc. Đi lính những 5 năm cơ hả? Chắc là ngầu lắm nhỉ, chàng trai nói chuyện trước đó làm bộ kinh ngạc hỏi. Những người được ngồi ở đây không giàu thì cũng sang, đâu coi một người đồng lứa đi lính 5 năm ra gì. Ngầu lắm cơ. Tần Phi châm chọc, nghe nói cậu ta nuôi lợn trong bộ đội 5 năm, ha 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 ha. Ha ha ha. Tất cả những người ngồi bàn đó đều cười phá lên như được mùa. Cậu chủ Tần, nói gì thì anh ta cũng là rể nhà họ Tần, thật sự kinh khủng vậy luôn á. Lại thêm một thanh niên chế nhạo, lời nói đậm chất cợt nhả. Rể nhà họ Tần. Tần Phi cười giễu cợt, giọng điệu khinh bỉ, cái con vợ ti tiện của cậu ta cũng ngu hết sức, vẫn còn muốn chung sống với phường ăn hại này. Hiện giờ cả nhà bọn nó đã bị ông nội tôi đuổi khỏi gia tộc rồi, mọi người tuyệt đối đừng nói cậu ta là người nhà họ Tần. Vợ tôi trở thành đề tài buôn chuyện của anh từ bao giờ thế? Dương Thanh bình thản cất lời, nhẹ nhàng đặt tách trà sứ trắng xuống, nhìn Tần Phi đăm đăm. Gương mặt anh góc cạnh như dao gọn, lúc này khỏe miệng nhếch lên lạnh lùng, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng khiếp người. Không biết có phải là ảo giác hay không mà dường như Tần Phi trông thấy trong đôi mắt Dương Thanh có tia sáng màu tím lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Hình như nhiệt độ trong sảnh tiệc đột ngột giảm vài độ, ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Tần Phi đang bị Dương Thanh nhìn chòng chọc cũng cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy như thể trước mặt anh ta không phải người mà là ác ma đến từ địa ngục, khiến anh ta sợ hãi tột độ. Nhưng ngay sau đó anh ta lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, giận dữ nói, người Giang Hải ai ai cũng biết chuyện này, tao nói sai gì chắc? Sai rồi. Mặt Dương Thanh không còn cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn nhiều. Tần Phi nhíu mày cãi, đó là sự thật, làm sao sai được? Dương Thanh hờ hững đáp, lẽ nào những việc đó không phải do nhà họ Tần phối hợp với anh tạo dựng nên để cướp tập đoàn Tam Hòa từ tay Tần Thanh Tâm sao? Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Mấy bàn xung quanh đang xì xào bàn tán cũng ngưng bặt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Cụ Tần và Tần Phi cũng giật mình. Đúng là việc này do Tần Phi sắp đặt, cụ Tần cũng mới biết thôi, nhưng vì tập đoàn Tam Hòa, lao ta phải ém nhẹm chuyện này. Không có ai biết chuyện này ngoài hai ông cháu bọn họ, sao Dương Thanh lại biết? Nếu chuyện này lộ tẩy thì nhà họ Tần sẽ mất hết thể diện. Trong thời gian này, nhà họ Tần nhận được đầu tư từ nhà họ Dương, còn móc nối quan hệ với một số gia tộc và doanh nghiệp ở Giang Hải, đang đà phát triển mạnh. Gần đây có rất nhiều người chủ động mời Tần Phi ăn cơm để móc nối quan hệ với nhà họ Tần. Lâu nay anh ta vô cùng đắc ý, sắp quên mất chuyện lúc trước Dương Thanh suýt lấy mạng mình rồi. Bây giờ bị Dương Thanh mắng, còn vạch trần sự thật 5 năm trước, anh ta lập tức nổi giận. Mày dám ăn nói bậy bạ ở nhà họ Quan, có biết chữ chết viết như thế nào không? 27. Chương 92, ngậm miệng vào. Tần Phi đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Dương Thanh nheo mắt, lộ rõ vẻ lạnh lùng, quả thật tôi không biết, hay là anh dạy tôi viết như thế nào nhé? Tận sâu trong đáy mắt Tần Phi đã nhen nhóm ý muốn giết người mãnh liệt. Suy cho cùng thì anh ta có chỗ dựa nên chẳng sợ gì hết. Anh ta đi tới trước mặt Dương Thanh, nở nụ cười tàn nhẫn, nếu mày không biết thì tao sẽ dạy mày cách viết. Dứt lời anh ta thuận tay cơ lấy chai rượu vang rổ mạn y con y chưa mở nắp, đập vào đỉnh đầu Dương Thanh. Ngay lúc chai rượu hạ xuống, Dương Thanh giơ một tay túm chặt cổ tay anh ta. Rắc rắc. Sau tiếng rắc giòn tan, cổ tay Tần Phi lòi ra xương trắng. Á.
Sau vài giây lặng ngắt như tờ, tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp sảnh tiệc. Mọi người ngây ngốc nhìn Dương Thanh, chỉ thấy anh lấy khăn giấy lau kỹ bàn tay dính máu từ lòng bàn tay đến mu bàn tay hết một lượt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh mới ngẩng đầu nhìn Tần Phi, đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả cái nước Chiêu Châu này, có mấy người có tư cách dạy tôi chứ? Anh xứng sao? Ngang ngược hết sức. Câu hỏi này khiến Tần Phi ớn lạnh, mà là ở chỗ nỗi sợ hãi trong lòng đã lấn át cả nỗi đau đớn nơi cổ tay. Lúc này tất cả mọi người đều câm như hến, đầu cúi gằm, không ai dám nhìn Dương Thanh, chỉ sợ sát thần này chút giận lên bọn họ. Dương Uy ngồi bên cạnh Dương Thanh cũng bị hành động của anh dọa hết hồn, khẽ run lên vì sợ. Đột nhiên Dương Uy hiểu ra, lúc nãy Dương Thanh đã bảo nếu mình không muốn bị liên lụy thì tốt nhất là hãy tránh xa ra. Đến giờ anh ta mới biết Dương Thanh nói vậy là có ý gì. E là Dương Thanh đến đây có mục đích xấu, Tần Phi chỉ là mồi lửa đóng vai trò châm nổ thùng thuốc súng Dương Thanh mà thôi. Người này có khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Anh ta thật sự là thằng ăn hại bị nhà họ Tần đuổi khỏi gia tộc sao? Hôm nay là tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan, thấy máu không lành, e là nhà họ Quan sẽ không tha cho chàng trai này đâu. Mãi lâu sau, sảnh tiệc yên tĩnh mới có tiếng gì rầm nói chuyện. Tong tong. Dương Thanh làm lơ những lời bàn tán ấy. Anh cầm một tấm trà Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng lên, rót trà vào tách sứ trắng tới khi nước trà sắp tràn ra ngoài mới dừng lại. Nhìn vào thì thấy nước trà còn cao hơn miệng tách nhưng không bị tràn ra ngoài một giọt nào. Vừa đủ, ít một giọt thì thiếu mà thêm một giọt thì tràn. Văn hóa trà đạo có nói rượu đầy mời khách, trà đầy tiễn khách, cũng có câu rót trà bảy phần, để lại ba phần tình. Câu thứ hai phù hợp với trường hợp này hơn. Dương Thanh rót đầy tách trà, ý là không nể tình. Tất nhiên là đối với nhà họ Tần. Dương Thanh bưng tách trà lên, không uống ngụm nhỏ mà uống một hơi cạn sạch, nước trà nóng rót vào cổ họng. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nuốt nước trà. Từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ ngồi im một chỗ, chưa từng di chuyển nửa bước. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước đến. Sự xuất hiện của anh ta giúp đại sảnh yên tĩnh trở nên sôi nổi hơn. Đó là Quan Tuyết Tùng, người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Quan, cũng là một trong bốn cậu chủ nổi tiếng Giang Hải. Một phần tư sản nghiệp nhà họ Quan do anh ta quản lý. Nghe đồn chủ gia tộc họ Quan có ý định gạt bỏ thế hệ thứ hai, bồi dưỡng Quan Tuyết Tùng trong thế hệ thứ ba làm người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Anh chàng này gây chuyện trong tiệc mừng họ của chủ nhà họ Quan, mà Quan Tuyết Tùng là chủ tương lai của nhà họ Quan, chắc chắn không tha cho cậu ta đâu. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh, nhìn từ trên cao xuống, hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội tôi. Thấy máu không lành, cậu hãy giải thích đi, nếu không cậu đừng hòng bước ra khỏi nơi này. Dương Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười cợt, Quan Tuyết Phong là gì của anh? Quan Tuyết Tùng khẽ nhướng mày, không rõ tại sao Dương Thanh lại đột nhiên hỏi về Quan Tuyết Phong, lẽ nào đối phương quen biết nó? Quan Tuyết Phong là em trai ruột của tôi. Thế nhưng, nếu cậu không giải thích thì cho dù cậu có quen nó cũng không ai cứu được cậu đâu. Chỉ trong nháy mắt Quan Tuyết Tùng đã khôi phục như thường. Anh ta vén lọn tóc dài che trước mắt ra, lạnh lùng nói, hôm nay cậu đã để bữa tiệc mừng thọ của ông nội tôi dính máu, đây là tội lớn. Sau khi xác nhận Quan Tuyết Phong là em trai ruột của Quan Tuyết Tùng, Dương Thanh cười hờ hững, nếu không muốn thấy máu thì tốt nhất là anh cũng ngậm miệng vào. Cậu uy hiếp tôi. Chẳng những Quan Tuyết Tùng không giận mà còn mỉm cười. Hiện nay ở Giang Hải, đám người hơn tuổi cũng không dám uy hiếp anh ta chứ đừng nói chi tới lứa trẻ hơn. Dương Thanh lắc đầu, khoe môi nết lên để lộ hàm răng trắng bóc, sau đó đứng dậy. Quan Tuyết Tùng thấy Dương Thanh lắc đầu thì cười khinh bỉ, không thì tốt. Anh ta vừa nói dứt câu, Dương Thanh bỗng giơ tay túm tóc anh ta. Rầm. Ngay sau đó, Dương Thanh ấn mạnh đầu Quan Tuyết Tùng xuống bàn ăn. Tiếng vang cực lớn, mặt Quan Tuyết Tùng bê bết máu. Sau vài tích tắc ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh. Mọi người đồng loạt nhìn Dương Thanh. Nhìn thân hình thẳng tắp kia, dường như bọn họ nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập thình thịch. Tôi không uy hiếp mà chỉ hành động thôi. Dương Thanh cười như gió xuân, nói xong lại ngồi về chỗ của mình. 27. Chương 93, lăn đến nhận lỗi. Những người cùng bàn đều im như tóc, thấp thỏm như ngồi bàn trông. Ngồi cùng tên ác ma Dương Thanh này, bọn họ không dám thở mạnh. Nhất là Dương Uy lại càng căng thẳng không yên. Anh ta biết Dương Thanh rất mạnh nhưng không ngờ anh lại mạnh tới mức này. Hơn nữa, Dương Thanh cũng thật to gan. Dù là bẻ gãy tay Tần Phi hay là đánh người ưu tú nhất của nhà họ Quan đều là sự sỉ nhục đối với nhà họ Quan. Mà Dương Thanh thì thản nhiên bưng ấm trà Long Tĩnh thượng hạng lên, rót đầy một tách rồi uống một hớp nhỏ. Anh đặt tách trà xuống, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu. Cục, cục, cục. Âm thanh lảnh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh tựa như tiếng ác ma đánh mạnh vào trái tim mỗi người. Tao phải giết mày. Quan Tuyết Tùng máu me đầy mặt, gào lên dữ tợn. Anh ta là lứa trẻ ưu tú nhất trong nhà họ Quan, thậm chí chủ gia tộc còn định bỏ qua một thế hệ để truyền lại vị trí chủ gia tộc cho anh ta. Vậy mà bây giờ anh ta lại bị Dương Thanh hung hăng ấn đầu xuống bàn, đây là nỗi sỉ nhục cực lớn đối với anh ta. Đúng lúc này, một ông già mặc vét đi giày da gấp gáp đi đến, thì thầm bên tai Quan Tuyết Tùng, chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy, "Thưa cậu Tùng, ông chủ nói tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đương nhiên sẽ không để cho cậu ta còn sống rời khỏi đây." Quan Tuyết Tùng vốn đang giận dữ, nhưng nghe ông ta nhắc đến chủ gia tộc thì đành nén giận, nhìn chòng chọc vào Dương Thanh như nhìn một người chết, "Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng trong đời của mày đi." Nói rồi anh ta xoay người rời đi. Để lại một đám khách khứa đang ngây người vì kinh ngạc. Cụ Tần nghiêm mặt nhìn Dương Thanh. Đến giờ lao ta mới nhận ra đứa cháu rể vẫn bị mình xem là kẻ ăn hại không hề đơn giản như vẻ ngoài. Hai mắt Tần Phi đỏ ngầu, cổ tay đau đớn khiến anh ta suýt ngất lịm. Dương Thanh ra tay rất ác, cổ tay Tần Phi đã gãy lịa, còn lòi cả xương trắng, chưa chắc đã giữ được cánh tay này. Cụ Tần cũng biết nếu Tần Phi trong bộ dạng máu me be bét có mặt ở tiệc mừng thọ của người đứng đầu nhà họ Quan thì không may mắn, không chừng còn bị nhà họ Quan ghi thủ, cho nên lão ta dứt khoát dẫn Tần Phi ủ rũ rời đi. Dương Thanh cũng không nổi, vốn dĩ hôm nay anh đến đây để gây sự mà. Chẳng qua anh không ngờ nhà họ Quan lại nhẫn nhịn như thế, anh đã đánh người ưu tú nhất trong lớp trẻ nhà bọn họ trước đám đông mà họ vẫn nhịn không lôi cổ anh ra ngoài. Lúc này Dương Uy cũng như ngồi trong đống lửa. Mặc dù anh ta biết thân phận của Dương Thanh nhưng cũng điều tra được một số chuyện, biết hai mẹ con Dương Thanh đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn từ nhiều năm trước. Anh ta cho rằng gia tộc Vũ Văn giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Dương Thanh chỉ để bồi thường cho đối phương mà thôi. Anh ta cũng biết Dương Thanh hận gia tộc Vũ Văn. Người nhà họ Dương và nhà họ Quan hợp tác thân thiết, bây giờ Dương Thanh đắc tội với nhà họ Quan, anh ta không biết phải lựa chọn thế nào. Sau một hồi do dự, cuối cùng Dương Uy mỉm cười đứng dậy, "Tôi đi toilet đây." Đến khi ra ngoài, Dương Uy vội vàng gọi điện thoại báo cho Dương Hướng Minh biết chuyện xảy ra ở đây. Mãi lâu sau Dương Hướng Minh mới trầm giọng nói, "Cháu chỉ cần đứng ngoài quan sát chuyện này là được. Dù Dương Thanh có làm gì, cháu không được nhúng tay, nhưng cũng không cần cố tranh né cậu ta." "Ông nội, ông muốn cháu lặng lẽ quan sát ạ?" Dương Uy đã hiểu ý ông nội. Dương Hướng Minh nói, "Đúng vậy. Mặc dù Dương Thanh còn trẻ song cậu ta không phải người sốt nổi. Tuy rằng cậu ta đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn nhưng hiện đang là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, nhà họ Quan muốn giết cậu ta không phải chuyện dễ đâu." "Vâng, cháu sẽ làm theo lời ông." Dương Uy cúp máy, sau đó quay về đại sảnh, tiếp tục ngồi cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa, chỉ cười chứ không nói gì. Thế nhưng Dương Uy lại bị nụ cười quái dị này của anh dọa sợ. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc từ từ đóng lại, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Một ông cụ mặc sườn xám nam màu đỏ thẫm chậm rãi bước tới. Ông cụ này không phải ai khác mà chính là Quan Chính Sơn, chủ nhà họ Quan, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. "Hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của tôi, xin cảm ơn các vị đã bớt thời gian bận rộn đến tham gia tiệc mừng thọ của tôi." Quan Chính Sơn đi đến trước micro, mặt mày tươi cười rạng rỡ, cất cao giọng nói, "Ngoài người nhà họ Quan chúng tôi ra, tất cả những người tới tham dự tiệc mừng thọ của tôi hôm nay đều đến từ các thế lực có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan chúng tôi. Người đến là khách, chúc các vị ăn uống ngon miệng và chơi vui vẻ." Mọi người vỗ tay hoan hô. Giờ cũng đến lúc khách mời tặng quà cho Quan Chính Sơn. "Thưa ông nội, cháu chúc ông Phúc Như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn." Lúc này, Quan Tuyết Tùng bưng một hộp quà nhỏ bằng gỗ đàn hương bằng hai tay, cung kính dâng lên. Sau khi bóc quà, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc quý giá. "Ha ha, tốt lắm. Ông rất thích quà của Tuyết Tùng." Quan Chính Sơn cười sang sảng. Quan Tuyết Tùng là người đầu tiên tặng quà mừng thọ, xét theo một ý nghĩa nào đó thì việc này nói lên địa vị của anh ta ở nhà họ Quan. Tiếp đó mới đến các bác, các chú, các cô của Quan Tuyết Phong lên tặng quà mừng thọ. Sau nữa là khách mời tặng quà. Trước mặt Quan Chính Sơn chất chồng đủ thứ quà mừng thọ, có lẽ cái nào cũng bằng mức thu nhập đủ cho một gia đình bình thường tiêu cả đời. Nhưng Quan Chính Sơn chỉ mỉm cười nhẹ. Ngoài chiếc nhẫn ngọc mà Quan Tuyết Tùng tặng được ông ta khen ra, chẳng còn món quà nào vừa ý ông ta. Đúng lúc này, cánh cửa nhà họ Quan đang đóng chặt bỗng bị Vương Kiện người trước đó đã bị Mã Siêu đá bay mở ra. Theo sau là một người đàn ông trung niên cũng đi đến chỗ tặng quà mừng thọ. "Chào ông chủ Quan, chúc ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi." Người đàn ông trung niên phía trước Vương Kiện bưng một chậu hoa ngọc bằng hai tay, trong chậu còn có đủ loại cánh hoa điêu khắc bằng phỉ thúy. "Vương Hoàng Nghiệp hào phóng ghê, chậu hoa bằng ngọc phỉ thúy này chắc hàng chục triệu ấy nhỉ. Xem ra lần này nhà họ Vương quyết tâm muốn theo đuôi nhà họ Quan rồi. Có lẽ không lâu nữa thôi, gia tộc hạng nhất ở Giang Hải lại có thêm nhà họ Vương nữa." Khách khứa xung quanh đều ngạc nhiên khi trông thấy quà mừng thọ của Vương Hoàng Nghiệp. Quan Chính Sơn cười sang sảng, "Ông chủ Vương thật có lòng." "Ông chủ Quan à, tôi có việc muốn báo cáo với ông." Vương Hoàng Nghiệp chợt nói. "Ồ, chuyện gì thế? Cậu cứ nói đi, đừng ngại. Tuy nhà họ Vương chỉ là gia tộc hạng hai nhưng lại tặng quà hàng chục triệu, quả là có thành ý." Quan Chính Sơn cũng không để Vương Hoàng Nghiệp thất vọng. "Vốn dĩ tôi không muốn ông chủ Quan mất hứng nhưng lại sợ có kẻ xấu trà trộn vào tiệc mừng thọ của ông, cho nên tôi không thể không báo cho ông biết." Vương Hoàng Nghiệp hơi cúi người xuống rồi nói tiếp, "Tôi vừa mới từ sân bay tới đây. Vì sợ đến tiệc mừng thọ của ông chủ Quan muộn, cho nên tôi bảo con trai đến chúc thọ ông trước. Ai ngờ con trai tôi bị người ta đánh ở ngay trước cửa nhà họ Quan, kẻ đó còn cướp mất thiệp mời của nó nữa." "Gì cơ? Còn có việc này hả?" Quan Chính Sơn giận dữ quát, "Kẻ nào dám cướp thiệp mời của nhà họ Quan?" Vương Hoàng Nghiệp ra hiệu bằng ánh mắt, Vương Kiện lập tức chỉ vào Dương Thanh, tức giận tố cáo, "Tên khốn này, không mau cút đến đây nhận lỗi với ông chủ Quan đi, lại còn dám ngồi." Mọi người nhìn theo hướng Vương Kiện chỉ thì thấy Dương Thanh đang bình tĩnh ngồi đó, tức thì tất cả ồ lên. Vừa nãy chàng trai này đã bẻ gãy cổ tay Tần Phi trước bàn dân thiên hạ, ngay cả đứa cháu trai được Quan Chính Sơn coi trọng nhất cũng dám đánh, còn hung hăng ấn đầu anh ta xuống bàn trước mặt mọi người. Không ngờ đến cả thiệp mời cũng là đồ chấn lột mới có được. 27. Chương 94, quá sức khinh thường. Rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì? Trong đầu mọi người bỗng hiện lên suy nghĩ này. Dưới ánh nhìn của mọi người, Dương Thanh từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh quan sát Quan Chính Sơn. Mắt Quan Chính Sơn bỗng bắn ra tia lạnh lẽo. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta, vậy mà vẫn có người dám tới đây gây sự. Ông ta chỉ biết đại khái về chuyện vừa nãy đã xảy ra trong buổi tiệc, nhưng để tiệc mừng thọ diễn ra thuận lợi, ông ta chọn cách ém chuyện xuống dù cháu trai mình xem trọng nhất bị đánh. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, vào lúc quan trọng nhất trong buổi tiệc mừng thọ lại bị nhà họ Vương vạch trần. Hóa ra mày thật sự cướp thiệp mời tới đây, Quan Tuyết Tùng cười khẩy, ban đầu anh ta còn tưởng Dương Thanh lấy được thiệp mời từ đường dây khác. Dù gì năm nào cũng có hạ người như vậy. Rất nhiều người không tiếc bỏ ra số tiền lớn để lấy được tấm thiệp mời nhằm chứng kiến sự hoành tráng của tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan. Nếu Dương Thanh thật sự dùng thủ đoạn để lấy được thiệp mời thì thôi đi, nhưng không ngờ anh ta lại cướp lấy. Nếu vậy thì việc đối phó Dương Thanh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Danh con, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này, cuối cùng Quan Chính Sơn cũng lên tiếng. Nhưng Dương Thanh chưa kịp nói gì, Vương Kiện đã lớn tiếng nói, ông cụ Quan, anh ta là con rể nhà họ Tần, 5 năm trước đã ngủ với Tổng Giám Đốc Tần Thanh Tâm, được mệnh danh là Hòa Khôi Giang Hải. Mấy năm trước anh ta đã đi lính, mới quay về gần đây. Mắt Vương Kiện chứa đầy sự hung ác, anh ta đang rất phấn khích. Lúc nãy khi anh ta và Vương Hoàng Nghiệp tới đây, đã dẫn theo cao thủ của gia tộc, giờ bọn họ đang đợi bên ngoài nhà họ Quan. Chỉ cần Dương Thanh bước ra khỏi nhà họ Quan, sẽ bị anh ta đánh cho tàn phế. Nhưng không ngờ, giờ nhà họ Quan cũng đang ghim Dương Thanh. Vương Kiện, im miệng lại. Vương Hoàng Nghiệp thấy ánh mắt không vui của Quan Chính Sơn, thì quát lên ngay. Sao tiệc mừng thọ của chủ nhà họ Quan lại mời nhiều thằng hề thế? Người nào không biết còn tưởng nhà họ Quan là chỗ thu mua phế liệu, thu gom hết mọi rác thải. Câu nói của Dương Thanh như tiếng sét nổ vang trong lòng mọi người. Mọi người đều kinh hãi. Câu nói của anh nghe có vẻ như đang sỉ nhục Vương Kiện, nhưng cũng là sỉ nhục cả nhà họ Quan. Không ngờ anh lại ví nhà họ Quan như chỗ thu mua phế liệu. Sỉ nhục chủ nhà họ Quan ngay trong nhà họ Quan là một việc to gan bằng trời. Vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người Dương Thanh. Mọi người chỉ thấy anh đứng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi, đang từng bước tới gần Quan Chính Sơn. Cuối cùng gương mặt bình tĩnh của Quan Chính Sơn cũng hiện lên chút tức giận. Sau khi nhà họ Quan bước vào hàng ngũ 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải, chưa ai dám sỉ nhục nhà họ Quan trước mặt ông ta, chứ đừng nói là ngay trong tiệc mừng thọ. Cho dù là gia tộc trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng không ai dám nói thế. Nhưng một nhân vật nhỏ bé như Dương Thanh lại dám đứng ra khiêu khích ông ta. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Đây là tiệc mừng thọ của ông cụ Quan, mày đừng hành động vô lễ. Vương Kiện thấy Dương Thanh đi về phía Quan Chính Sơn, thì nhất thời tức giận. Để bày tỏ lòng trung thành của mình, Vương Kiện đã đứng chắn trước mặt Quan Chính Sơn, rồi dõng dạc nói, ông cụ Quan, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, anh ta không dám làm gì ông đâu. Anh ta nghĩ rất đơn giản, chắc chắn Dương Thanh chưa kịp đi tới trước mặt Quan Chính Sơn đã bị cao thủ nhà họ Quan khống chế. Nên giờ anh ta chắn trước mặt Quan Chính Sơn, không những không bị Dương Thanh đánh, mà còn được thể hiện trước mặt Quan Chính Sơn. Các vị khách mời đều thấy phấn khích. Lúc nãy bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy Dương Thanh tiện tay bẻ gãy cổ tay Tần Phi, thậm chí ngay cả Quan Tuyết Tùng cũng không buông tha. Chẳng lẽ giờ Dương Thanh lại sợ một thằng hề Vương Kiện? Mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Tao không biết nên nói mày ngông cuồng tự đại, hay là không coi ai ra gì nữa. Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng đi ra ngoài, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đi theo bảo vệ. Dương Thanh hơi híp mắt lại, rồi khẽ cười, tại sao không thể là có chỗ dựa nên không sợ ai vậy? Mọi người đều kinh ngạc, nếu lúc nãy anh đánh Tần Phi và Quan Tuyết Tùng trước mặt mọi người là ngông cuồng, vậy thì bây giờ nên giải thích thế nào? Người tinh tường đều có thể nhìn ra, nhiều cao thủ nhà họ Quan đã xuất hiện xung quanh Quan Chính Sơn. Một khi ông ta hạ lệnh, Dương Thanh sẽ bị khống chế. Nhưng hình như anh vẫn chưa nhận ra, mà vẫn hống hách như trước. Quan Tuyết Tùng cũng tức đến mức bật cười, chỉ là thằng ở rể vô dụng của một gia tộc hạng bét, còn bị trục xuất khỏi gia tộc thì mày có tư cách gì mà có chỗ dựa nên không sợ. Anh ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã đi tới trước mặt anh ta. Hai tên vệ sĩ vội tiến lên một bước, chắn trước mặt Quan Tuyết Tùng. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng xuyên qua khe hở giữa hai tên vệ sĩ. Bút. Nôn tình hay. Trước mặt mọi người, Quan Tuyết Tùng bị tát bay ra ngoài, đồng thời còn bay hai chiếc răng hàm. Bịch, cả người anh ta đập mạnh xuống chiếc bàn ở gần nhất, rồi tiếng chén đĩa vỡ vụn liền vang lên. Hả? Mọi người đều chết lặng, ai cũng trợn tròn mắt. Cậu ta điên rồi sao? Dám xuống tay với cậu Tùng trước mặt ông cụ Quan. Chuyện này không quan trọng, mà quan trọng là trước mặt cậu Tùng có hai tên vệ sĩ đang đứng che chở. Cậu ta đánh cậu Tùng bằng cách nào thế? Chẳng lẽ thằng nhóc này là một cao thủ? Tất cả khách khứa đều cảm thấy kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Lúc này, hai tên vệ sĩ đi theo bảo vệ Quan Tuyết Tùng cũng khiếp sợ. Không ngờ Dương Thanh có thể vượt qua họ, rồi đánh cậu chủ mà họ đang che chở ở sau lưng. Sau một hồi thất thở, hai tên vệ sĩ tức giận quát, mày muốn chết à? Lúc nắm đấm của hai tên vệ sĩ sắp rơi xuống, Dương Thanh như mọc mắt ở sau lưng, bỗng vươn hai tay ra, túm lấy cổ tay hai tên đó. Bịch, bịch. Một giây sau, hai tên vệ sĩ bị Dương Thanh tiện tay quăng đi như con rác. Mọi người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng như bị bóp nghẹn, miệng há hốc, ánh mắt chỉ còn sự sợ hãi nồng đậm. Một tát đánh bay Quan Tuyết Tùng, thì có thể miễn cưỡng nói Dương Thanh có chút thực lực. Nhưng giờ ngay cả hai tên vệ sĩ của Quan Tuyết Tùng cũng bị ném ra ngoài khi chưa chạm vào người Dương Thanh. Điều này chứng tỏ Dương Thanh không chỉ có chút thực lực mà là một cao thủ. Nhất thời, khoảng cách giữa Dương Thanh và Quan Chính Sơn chỉ còn lại mình Vương Kiện đang đứng ngây ngốc. Mày cũng muốn chặn tao hả? Dương Thanh bỗng cười hỏi. Nhưng trong mắt Vương Kiện, nụ cười này lại khiến anh ta sởn tóc gáy. Dương Thanh, mày đừng sốc nổi nhé, đây là nhà họ Quan đấy. Vương Kiện sợ đến mức nói năng ấp úng, cả người run rẩy. Thế à? Dương Thanh khẽ cười, tiến lên một bước, rồi dùng sức bóp cổ Vương Kiện, một tay anh dễ dàng nhấc thân hình nặng 70-80 cân của Vương Kiện lên. Hỗn xược. Quan Chính Sơn chợt nổi giận, Dương Thanh ra tay cản rỡ trong tiệc mừng thọ của ông ta, thậm chí còn dám đánh người trước mặt ông ta, đúng là quá sức khinh thường ông ta. 27. Chương 95, 95, tặng quà mừng thọ. Dương Thanh không để ý tới Quan Chính Sơn, bình tĩnh nhìn Vương Kiện. Lần trước tao thả mày về nhà là để bố mày tới nhận lỗi vì hành vi ngu xuẩn của mày, chứ không phải để mày tiếp tục khiêu khích tao. Tao không thích giết người chứ không có nghĩa là tao không dám giết. Dương Thanh vừa dứt lời đã thẳng tay ném Vương Kiện bay ra ngoài. Bình một tiếng, người anh ta đập mạnh vào cột đá chịu lực ở trung tâm của sảnh tiệc. Hai mắt Vương Kiện trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Dương Thanh mới nhìn về phía Vương Hoàng Nghiệp, nói, không dạy được con là lỗi của bố. Lần này tôi tha cho mạng chó của hai bố con ông. Nếu các người còn dám trêu chọc tôi không ngại làm nhà họ Vương bốc hơi đâu. Trong sảnh tiệc, mọi người đều cảm giác như mình đang nằm mơ, mỗi người đều hoảng sợ nhìn Dương Thanh. Anh đánh người ngay trước mặt Quan Chính Sơn, đây rõ ràng là không coi Quan Chính Sơn ra gì. Mọi người đều có cảm giác nặng nề như trước cơn giông bão. Vương Hoàng Nghiệp càng sợ hơn. Vẻ mặt bình tĩnh của Dương Thanh lúc này càng làm ông ta sởn tóc gáy, thật sự không dám nói gì. Ông già mặc sườn xám nam màu đen chẳng khác nào một cái bóng, xuất hiện ở bên cạnh Quan Chính Sơn chẳng biết từ lúc nào. Là ông Chín. Có người kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều nhân vật lớn tuổi ở đây đều nhận ra ông già mặc sườn xám nam màu đen này. Không ai biết tên thật của ông già này, chỉ biết bàn tay trái của ông ta không có ngón út. Đây không phải là bị ai chém đứt mà trời sinh chỉ có 9 ngón, cũng vì vậy mà ông ta có tên 9 ngón. Ông ta được những người lớn tuổi biết tới không phải vì điều này, mà vì ông ta rất mạnh, đã nhiều lần cứu sống Quan Chính Sơn, cũng rất được Quan Chính Sơn coi trọng. Thậm chí một vài con cháu trong chi chính của nhà họ Quan cũng không có địa vị cao như 9 ngón. Đúng lúc này, Quan Tuyết Tùng được người ta đỡ tới. Trước khi bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, anh ta đã bị Dương Thanh đập đầu xuống bàn ngay trước mặt mọi người. Vừa rồi anh ta lại bị Dương Thanh tát bay ra ngoài. Lúc này, cả gương mặt của anh ta đều sưng mù, gương mặt dữ tợn biến dạng. Ông Chín, tôi muốn cậu ta phải chết, cuối cùng Quan Tuyết Tùng cũng bùng nổ, gần như nghiến nát răng và hét lên. Anh ta vừa dứt lời, 9 ngón lập tức di chuyển. Chân ông ta điểm nhẹ xuống đất và lao thẳng về phía Dương Thanh giống như mũi tên rời cung. Dương Thanh cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Anh vừa dứt lời, 9 ngón đã lao tới, giơ một chân lên cao, đá về phía anh. Lúc này, Dương Thanh cũng có hành động, nhưng anh vẫn đứng yên, chỉ co một chân và đá ra. Bụp. Hai chân vừa va chạm vào nhau, một lực mạnh đã truyền khắp chân của 9 ngón. Cơ thể 9 ngón bay lên không trung. Bụp. 9 ngón đập mạnh vào một bàn ăn có thể chứa được 20 người. Bàn ăn lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Cú đập mạnh này làm 9 ngón phun máu. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn đứng yên, không hề di chuyển. Anh chỉ giơ chân đá một cái đã khiến 9 ngón người mạnh nhất nhà họ Quan phải thua. Phòng tiệc im phăng phắc. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là những người lớn tuổi biết rõ 9 ngón mạnh tới mức nào lại càng khiếp sợ hơn. Sao có thể như vậy được? Người này thật sự là ông Chín sao? Tôi không tin. Trong phòng tiệc, không một người nào có thể chấp nhận nổi những gì mình tận mắt nhìn thấy là sự thật, gương mặt ai nấy đều lờ ra. Trên gương mặt già nua gặp nguy không sợ của Quan Chính Sơn cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Quan Tuyết Tùng chấn động há hốc miệng, đủ để có thể nhét vừa một quả trứng gà, đồng thời sự khiếp sợ lan tràn ra khắp cả người anh ta. Lúc này, cao thủ nhà họ Quan vốn ẩn nấp trong bóng tối đều lao ra, bao vây Dương Thanh từng tầng từng lớp. 9 ngón cũng tái mặt, quay về bên cạnh Quan Chính Sơn và khẽ gật đầu, "Xin lỗi ông chủ, tôi không phải là đối thủ của cậu ta. Mày tới tiệc mừng thọ của tao làm gì?" Một lát sau, Quan Chính Sơn mới bình tĩnh lại được. Từ khi Dương Thanh bước vào phòng tiệc đến giờ vẫn luôn gây sự. Quan Chính Sơn biết Dương Thanh đến đây tuyệt đối không phải để tham gia tiệc mừng thọ của ông ta. Dương Thanh cười nhạt, "Tôi tới đây tất nhiên là để tặng quà rồi." "Tặng quà à? Tao thấy mày hận không thể giết hết tất cả người nhà họ Quan ấy chứ, nói gì tới tặng quà?" Quan Chính Sơn nói miệng. "Trước khi tặng quà, tôi muốn hỏi ông một chuyện." Dương Thanh chợt nói. Không chờ Quan Chính Sơn hỏi, anh đã hỏi, "Quan Tuyết Phong là người nhà họ Quan ông. Nó là cháu trai tao. Không phải mày có quan hệ gì với nó đó chứ?" "Cho dù có, chỉ với những gì mày làm ở nhà họ Quan hôm nay, tao cũng không thể tha cho mày được." Sắc mặt Quan Chính Sơn nghiêm lại như thể mình có khả năng giữ Dương Thanh ở lại đây vậy. Dương Thanh thấy buồn cười. Anh không biết Quan Chính Sơn lấy đâu ra can đảm như vậy. Ngay cả 9 ngón người mạnh nhất nhà họ Quan cũng đã bị anh đánh bại bằng một chiêu, chẳng lẽ ông ta còn có chiêu nào có thể đối phó được mình à? Hắn giam lòng một cô gái nhà lành cả một tháng trời, ông có biết chuyện này không? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn khẽ nhíu mày, với địa vị của nhà họ Quan tao, nó muốn loại con gái nào mà chẳng được. Cho dù mày nói thật thì sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi. Cháu tao để mắt tới cô ta là may mắn cho cô ta rồi. Chẳng trách hắn dám làm vậy, hóa ra là nhà rột từ nóc. Xem ra, nhà họ Quan ông cũng là những kẻ tán tận lương tâm, không có chuyện xấu nào không dám làm, Dương Thanh hờ hững nói. Hỗn sược. Quan Chính Sơn tức giận quát, làm gì tới lượt một thằng nhãi như mày đánh giá việc làm của nhà họ Quan tao chứ? Thật ra tôi chẳng hứng thú gì với chuyện nhà họ Quan ông, nhưng cháu ông chọc giận tôi, vậy thì lại có liên quan tới tôi rồi. Dương Thanh bình thản nói, vốn dĩ tôi định tới nhà họ Quan để đòi một câu trả lời hợp lý, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Anh im lặng một lát rồi chợt nói, nếu đã vậy, tôi đành phải khiến nhà họ Quan biến mất khỏi Giang Hải, cũng xem như là thay trời hành đạo. Câu nói của Dương Thanh khiến mọi người đều kinh hãi. Đúng là cái gì cũng dám nói. Thằng nhóc, chẳng lẽ mày tưởng nhà họ Quan tao chỉ có một mình 9 ngón, sau khi ông ta bị mày đánh bại sẽ không có ai có thể trị được mày sao? Quan Chính Sơn híp mắt lại, ánh mắt hung ác như muốn giết người, nhà họ Quan có thể đứng sừng sững trong 4 gia tộc đứng đầu Giang Hải bao năm qua, nếu chúng tao thật sự dễ bị phá hủy giống mày nói thì còn có thể tồn tại đến giờ sao? Rất nhiều người nhìn Dương Thanh với vẻ mặt trầm trọng. Theo bọn họ thấy, Dương Thanh đánh giỏi thật, ngay cả chín ngón cũng không phải là đối thủ. Nhưng nhà họ Quan không đời nào lại lộn bại chỉ vì một cao thủ được. Nếu thật sự phá hủy một gia tộc dễ dàng như vậy, gia tộc nào muốn leo lên thì chỉ cần bỏ ra nhiều tiền mời một cao thủ hàng đầu tới tiêu diệt gia tộc thượng lưu, thì có thể leo lên được rồi. Dương Thanh nghe xong, chỉ cười thản nhiên. Sao người bình thường có thể hiểu được sức mạnh của thần chứ?
Bút, bút, bút.
Năm chuyện đề cử, cương triều cô vợ quân nhân năm. Dương Thanh đột nhiên vỗ tay, mỉm cười nhìn Quan Chính Sơn, nhiều lời vô ích, vẫn nên tặng món quà mừng thọ mà tôi chuẩn bị cho ông trước đã. Anh vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới những tiếng náo động. Trong sự kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng xuất hiện. Trong tay anh ta cầm chân của một người và kéo vào trong sảnh tiệc. Mà người kia bị kéo qua chỗ nào đều để lại một vết máu khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Quà mừng thọ đã mang tới, ông chủ Quan có thấy hài lòng không? Giọng Dương Thanh đột nhiên lạnh hơn. Mã Siêu nghe vậy tiện tay hất một cái, người đầy máu bị anh ta kéo tới được ném đến dưới chân của Quan Chính Sơn.
Tuyết Phong.
Quan Chính Sơn nhanh chóng nhận ra người bẹp bét máu này. Ông ta tức giận chợt gầm lên như muốn giết người.
27.
Chương 96, ngày tàn của nhà họ Quan. Lúc này, cả người Quan Tuyết Phong đẫm máu, mặt sưng phù. Nếu không phải nhờ vào quần áo trên người anh ta, Quan Chính Sơn cũng sẽ không nhận ra anh ta.
Mày muốn chết.
Quan Chính Sơn thấy cháu mình bị đánh thành như vậy, gương mặt cũng biến dạng. Quan Tuyết Phong bị thương rất nặng, các khớp tay, chân đã hoàn toàn bị đánh nát, cho dù có thể sống được nhưng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngay trong bữa tiệc mừng thọ của mình, có thể tưởng tượng được Quan Chính Sơn tức giận tới mức nào khi thấy cháu mình bị người ta ra tay ác độc như vậy. Khách mời trong sảnh tiệc liên tục tận mắt nhìn thấy những hành động của Dương Thanh cũng khiếp sợ tới mức chết lặng. Đừng nói là Giang Hải nhỏ bé này, cho dù là cả Chiêu Châu, người có thể giết chết tôi còn chưa sinh ra đâu. Gương mặt Dương Thanh vô cảm, khi bị cao thủ nhà họ Quan bao vây lại không có vẻ gì cảnh giác. Mã Siêu đứng thẳng sau lưng anh, sẵn sàng chờ lệnh của Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng thấy tình trạng cả em trai mình thảm như vậy, nhớ lụy hệt thương mà Dương Thanh gây ra cho mình, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nếu hôm nay không thể bắt mày phải trả giá đắt, tao thể không làm người. Đôi mắt Quan Chính Sơn đỏ ngầu. Trong tình cảnh này, cho dù ông ta có giỏi nhẫn nhị đi nữa cũng không có cách nào khống chế được mình. Tôi thật sự thấy buồn thay cho nhà họ Quan của ông. Đã đến lúc này rồi, ông còn muốn tôi phải trả giá đắt à? Lẽ nào ông không hiểu lý do tôi đánh cháu ông sao? Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cho dù nó đã làm sai chuyện gì thì nó vẫn là cháu tao, nó có thể phạm một vài sai lầm, nhưng mày không nên ra tay độc ác với nó như vậy. Mày thật sự không nên làm như vậy. Lúc này Quan Chính Sơn khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ai cũng có thể cảm giác được cơn giận của ông ta. Trong mắt rất nhiều người mơ hồ có chút mong chờ. Dương Thanh nhiều lần khiêu khích, bây giờ còn đánh cháu trai của Quan Chính Sơn tới bọn họ cũng sắp không nhận ra được. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Quan sẽ đối phó với Dương Thanh thế nào. Đã làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, cháu ông dựa vào đâu mà có thể được ngoại lệ. Dương Thanh bình tĩnh trả lời, vô cùng đau lòng nói, nhà họ Quan ông đúng là hết ngồi đại giếng, căn bản không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Làm như vậy sẽ rất dễ đắc tội nhân vật lớn ấy. Quan Chính Sơn biết được gần ý trong lời nói của Dương Thanh, chợt cười, mày nghĩ mình có chút thực lực là có thể trở thành nhân vật lớn thật à? Theo Quan Chính Sơn thấy, sở dĩ Dương Thanh đánh nhau giỏi là do anh đã đi lính mấy năm, nhưng dù vậy vẫn không thể bù đắp sự chênh lệch trên phương diện thân phận được. Ban đầu, tôi cũng không đành lòng tính toán sai lầm của một mình cháu ông lên đầu cả nhà họ Quan. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo, nhưng bây giờ tôi đã không còn chút thương hại nào, trái lại còn cảm thấy may mắn. Nếu không, có thể nhà họ Quan còn làm nhiều chuyện ác hơn nữa. Dương Thanh vừa rồi vẫn đang mỉm cười, cả người chợt phát ra sát khí lắm liệt. Quan Chính Sơn đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lúc này nhìn thấy lại đột nhiên có cảm giác không ổn. Sát khí. Dương Thanh muốn giết ông ta. Mày muốn làm gì? Quan Chính Sơn tức giận quát. Mười mấy cao thủ nhà họ Quan lập tức bao vây Dương Thanh và Mã Siêu. Cháu ông vì đối đầu với tôi mà bắt cóc con gái tôi đi, thậm chí còn tuyên bố muốn tôi phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng bất tận của hắn. Dương Thanh nói như đang kể về một chuyện chẳng liên quan gì tới mình, nhưng hắn thật bất hạnh, để tôi tìm được con gái nên hắn chỉ có thể chịu đựng cơn giận của tôi. Ban đầu tôi tới đây chỉ muốn xem thử thái độ của nhà họ Quan thế nào, rồi mới quyết định sẽ trừng trị ra sao. Nhưng đáng tiếc, tôi rất bất mãn về thái độ của ông. Nếu đã vậy, sau này Giang Hải sẽ không có nhà họ Quan nữa. Dương Thanh bình tĩnh nói ra những lời này. Ha ha. Nghe Dương Thanh nói, Quan Chính Sơn giận quá bật cười. Nụ cười trên mặt Quan Chính Sơn dần biến mất, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói, thằng nhóc vô tri mở miệng nói ra những lời ngông cuồng, đúng là quá mức kiêu căng. Khiến nhà họ Quan biến mất à? Hình như mày còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Ông ta vừa dứt lời, hơn 10 cao thủ bao vây Dương Thanh và Mã Siêu đều rút từ trong áo vét ra một khẩu súng lục quân. Những cái nòng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Thanh. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Quan Chính Sơn ra lệnh, Dương Thanh sẽ lập tức bị bắn thành cái sảng. Cả sảnh tiệc chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc, mọi người đều chấn động trước cảnh tượng này. Chỉ có Dương Thanh và Mã Siêu không có cảm giác gì, dường như không phải súng mà là món đồ chơi con nít đang chĩa vào bọn họ. Thằng nhóc, tao thừa nhận mày rất lợi hại, ngay cả chín ngón người mạnh nhất nhà họ Quan tao cũng không phải là đối thủ của mày. Ánh mắt Quan Chính Sơn đầy thâm độc, cho dù là vậy, bây giờ không phải là thời đại của vũ khí lạnh, dựa vào thực lực cá nhân có thể muốn làm gì thì làm nữa. bây giờ là thời đại vũ khí nóng lan tràn khắp nơi, không phải mày rất ngông cuồng sao? Tiếp tục đi. Dương Thanh giễu cợt, không phải ông cho rằng dựa vào mấy thứ đồng nát sắt vụn đó thì có thể giết chết được tôi thật đấy chứ?
Đồng nát sắt vụn à?
Thằng ngãi, chẳng lẽ mày cho rằng hơn 20 khẩu súng chĩa vào mày với khoảng cách gần như vậy, mày còn có thể sống được chắc? Quan Chính Sơn cười lạnh.
Ông có thể thử xem.
Dương Thanh cười nhạt. Mã Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhìn Dương Thanh bình tĩnh, trong lòng Quan Chính Sơn đột nhiên có một dự cảm xấu. Nhưng ông ta nhanh chóng bỏ qua cảm giác này, đập bàn tức giận nói, thằng quát, tao không muốn lãng phí thời gian với mày nữa. Bây giờ tao cho mày hai con đường, một là mày quỳ xuống nhận tội ở trước mặt cháu tao, có lẽ tao sẽ suy nghĩ để cho mày được chết toàn thây, hai là tao lập tức ra lệnh, bắn mày thành tài sản.
Nếu tôi đều không chọn thì sao? Dương Thanh nói với vẻ trêu tức.
Vù vù vù. Dương Thanh vừa dứt lời, bên ngoài sảnh tiệc đột nhiên vang lên những tiếng động cơ lớn, đồng thời còn có gió mạnh thổi tới. Lúc này, đèn chùm pha lê ở giữa trần sảnh tiệc không ngừng lắc lư, phát ra tiếng thủy tinh va chạm lênh lảnh.
Đây là tiếng gì vậy?
Từ trên đỉnh đầu vọng đến, hình như là máy bay trực thăng.
Sao ở đây có thể có máy bay trực thăng được?
Mọi người kinh ngạc, mặt Quan Chính Sơn thoáng biến sắc.
Tiếng máy bay trực thăng rất gần, nghe âm thanh lại không chỉ có một chiếc.
Ầm ầm.
Theo một tiếng nổ vang lên, một chiếc xe Jeep màu xanh chợt lao thẳng qua cửa lớn của sảnh tiệc. Theo sát phía sau còn có mấy chiếc xe Jeep khác và những người đàn ông vạm vỡ xông vào.
10 người,
30 người,
100 người.
Trong sự khiếp sợ của mọi người, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã có 100 người đàn ông mặc đồng phục lao vào. Bọn họ lập tức bao vây đám người Quan Chính Sơn, 100 nòng súng trường đều nắm chuẩn về phía Quan Chính Sơn và hơn 20 tay súng nhà họ Quan.
Lập tức bỏ súng xuống, nếu không giết không tha, người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng quát.
Rắc,
rắc.
Tiếng trăm khẩu súng lên đạn chợt vang lên trong sự yên tĩnh ở đây. Mọi người dường như đều ngửi thấy được một mùi thuốc súng nồng nặc.
27. Chương 97, 97, chỉ yêu cầu một chuyện.
Cảnh tượng này quá đột ngột. Mãi đến khi Quan Chính Sơn bị 100 người đàn ông vạm vỡ bao vây, mọi người mới hoàn hồn. Bọn họ không ngờ những người này thật sự tới đối phó với nhà họ Quan, đúng là khó tin.
Quan Chính Sơn càng khiếp sợ hơn.
100 khẩu súng trường đều chĩa thẳng vào một mình ông ta.
Ông ta đường đường là chủ nhà họ Quan, đã bao giờ bị người ta chĩa súng vào mình? Mà còn là 100 khẩu súng chĩa vào đầu.
Các người là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà họ Quan?
Quan Chính Sơn cố giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy lại không thể che giấu được nỗi sợ trong lòng ông ta.
Đúng lúc này, người đàn ông dẫn đầu đi tới, lạnh lùng nói, chúng tôi nhận được tố cáo nhà họ Quan sử dụng súng ống cấm. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, ông còn muốn ngụy biện nữa sao?
Tất cả người nhà họ Quan đi theo chúng tôi một chuyến.
Mọi người trợn tròn mắt.
Nhiều người đàn ông vạm vỡ được điều động tới đây một cách đột ngột, họ không chỉ muốn dẫn Quan Chính Sơn đi mà còn muốn dẫn tất cả người nhà họ Quan đi hết.
Vậy là có chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
Nghe người đàn ông dẫn đầu nói vậy, cả người Quan Chính Sơn mềm nhũn, ngồi phịch dưới đất, gương mặt đờ đẫn, sao có thể như vậy được?
Gia tộc đứng đầu như nhà họ Quan đều có đội bảo vệ riêng, nhiều năm qua chưa từng xảy ra sự cố gì, hôm nay lại bị nhiều người bao vây như vậy.
Ông ta không ngốc.
Đây là có người muốn phá hủy nhà họ Quan.
Sau một lát, Quan Chính Sơn mới dần hoàn hồn.
Khi lại nhìn về phía Dương Thanh, trên mặt ông ta đầy vẻ tang thương và bệnh tật.
Rốt cuộc cậu là ai? Quan Chính Sơn tuyệt vọng.
Cho dù chết, ông ta cũng muốn chết được rõ ràng.
Mặc dù ông ta không muốn tin sự xuất hiện của những người này có liên quan tới Dương Thanh, nhưng sự thật là vậy, ông ta chỉ có thể chấp nhận số phận.
Nhưng Dương Thanh lại cười với vẻ vô hại, bây giờ chuyện tôi là ai có quan trọng nữa không?
Cậu tha cho nhà họ Quan đi, sau này nhà họ Quan sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu.
Quan Chính Sơn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dương Thanh chợt cười, chẳng lẽ ông cho rằng tôi mời những người này tới à?
Cho dù tôi nói là đúng, ông có tin không?
Quan Chính Sơn sửng sốt.
Chẳng lẽ không phải là cậu ta?
Nhưng nếu không phải cậu ta, lại có thể là ai chứ?
Ông chủ quan, cái này gọi là gieo gió gặt bão đấy.
Ông vẫn nên ngoan ngoãn tiếp nhận điều tra đi.
Tôi tin, nếu các người không có vấn đề gì, chính quyền sẽ không làm khó các người.
Nhưng nếu các người có vấn đề, vậy tự cầu phúc cho mình đi.
Dương Thanh mỉm cười nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, lãnh đạo, tôi nói không sai chứ?
Đó là lẽ đương nhiên.
Được Dương Thanh gọi là lãnh đạo, người đàn ông dẫn đầu run rẩy nhưng không dám để lộ ra, chỉ có thể quát, dẫn đi.
Tất cả người nhà họ Quan kể cả Quan Chính Sơn đều bị dẫn đi.
Người đàn ông dẫn đầu đột nhiên nhìn lướt qua mọi người ở đó, gương mặt lạnh lùng nói, tất cả chuyện xảy ra tối nay đều là chuyện cơ mật của chúng tôi.
Chúng tôi đã biết rõ thân phận của từng người ở đây.
Nếu có ai dám để lộ chuyện nhà họ Quan ra ngoài đều sẽ bị xử phạt theo tội phản quốc.
Anh ta vừa dứt lời đã nhanh chóng rời đi.
Trong sảnh tiệc rộng lớn, mọi người đều sợ hãi.
Tội phản quốc là tội lớn, sẽ liên lụy tới chính họ đấy.
Ai cũng biết, sau tối nay, Giang Hải không còn nhà họ Quan nữa.
Nhà họ Quan bị hủy diệt thế nào cũng sẽ trở thành một câu đố ở Giang Hải.
Chẳng qua trong lòng mọi người đều có một nghi ngờ rất lớn, rốt cuộc là ai gọi người tới bắt đám người nhà họ Quan đi?
Chẳng lẽ là chàng trai trẻ kia sao?
Rất nhiều người đều nhìn Dương Thanh.
Khi bố con Vương Hoàng Nghiệp và Vương Kiện thấy Dương Thanh nhìn về phía mình, cả người đều run rẩy.
Bịch!
Hai bố con đều quỳ dưới chân Dương Thanh.
Vương Hoàng Nghiệp cố cầu xin, cậu Dương, trước đây thằng con không ra gì nhà tôi đã đắc tội nhiều với cậu, tôi xin nhận lỗi với cậu. Mong cậu tha cho nhà họ Vương chúng tôi.
Anh Thanh, tôi biết sai rồi, cũng không dám động tới anh nữa.
Anh cứ xem tôi như con sâu cái kiến, bỏ qua cho tôi đi, Vương Kiện cũng run rẩy nói.
Nhà họ Vương vất vả lắm mới móc nối được quan hệ với nhà họ Quan, bây giờ tất cả chi chính nhà họ Quan đều bị bên phía chính quyền bắt đi, tất cả đều cho thấy nhà họ Quan sẽ bị hủy diệt. Tất cả những điều đó lại rất có thể là do chàng trai trước mắt này gây ra, sao Vương Hoàng Nghiệp và Vương Kiện không sợ cho được. Các người có thể động vào tôi, nhưng nếu ai dám có ý định xấu với vợ và con gái tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Dương Thanh hơi híp mắt lại, nhìn như đang nói với Vương Kiện nhưng ai cũng biết Dương Thanh đang cảnh cáo tất cả mọi người ở đó. Vương Kiện nghĩ đến chuyện mình từng muốn cướp vợ của Dương Thanh thì suýt nữa xón ra quần, vội vàng dập đầu xuống sàn. Anh Thanh, tôi biết sai rồi, tôi không bao giờ dám tới quấy rối vợ của anh nữa. Cút đi, Dương Thanh quát. Đúng như lời anh đã nói với Quan Chính Sơn, hôm nay anh vốn chỉ muốn tới đây xem thử thái độ của nhà họ Quan, đâu phải rác rưởi nào cũng có thể lọt được vào mắt anh. Nhưng điều khiến anh thất vọng là không ngờ Quan Chính Sơn lại dung túng cho con cháu làm loạn. Ngoài biên giới có bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã phải hy sinh để bảo vệ tổ quốc, nhà họ Quan lại gây loạn, làm giàu bất nhân, bọn họ hoàn toàn không có tư cách được hưởng sự phồn vinh và giàu mạnh do bao tướng sĩ phải đổ máu hy sinh mới đổi lấy được. Bố con nhà họ Vương nghe Dương Thanh quát lại như được đặc xá, vội vàng chạy đi. Những người khác cũng không dám ở lại, vội vàng rời khỏi mảnh đất chẳng lành này. Chẳng mấy chốc, trong sảnh tiệc rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh, Mã Siêu và Dương Uy. Dương Uy không đốc, ngược lại rất thông minh. Anh ta biết rõ lai lịch của Dương Thanh hơn những người khác một chút. Anh ta có thể chắc chắn những người đàn ông vạm vỡ kia là do Dương Thanh gọi tới. Anh Thanh, tôi tiễn anh nhé, Dương Uy chủ động bước tới, cung kính nói. Dương Thanh hờ hững nhìn anh ta, tất nhiên biết anh ta có việc muốn nói với mình nên không từ chối, chỉ nói với Mã Siêu, cậu lái xe về trước, anh ta sẽ chở tôi về sau. Vâng, Mã Siêu nói xong lập tức xoay người rời đi mà không hề do dự. Dương Uy cũng không đợi, tự mình lái xe chở Dương Thanh đến cổng lớn biệt thự nhà họ Tần. Trên đường đi, Dương Uy không nói một câu nào, thật sự giống như mình là tài xế của Dương Thanh. Mãi đến khi Dương Thanh sắp xuống xe, Dương Uy mới chợt nói, anh Thanh, tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Dương Thanh khẽ nhếch môi. Cuối cùng tên này đã không nhịn được nữa rồi. Anh cười nhạt, nói đi. Qua tối nay, Giang Hải sẽ không còn nhà họ Quan nữa. Tôi cho rằng đây là một cơ hội của anh Thanh, Dương Uy vừa cười vừa nói. Ồ, nghĩa là sao? Dương Thanh giả vờ không biết. Trong thời gian ngắn, tin tức nhà họ Quan bị hủy diệt sẽ không bị lộ ra ngoài. Nếu lúc này nhân cơ hội thâu tóm hết sản nghiệp của nhà họ Quan, anh Thanh một thân một mình cũng sẽ là một tộc ở Giang Hải. Dương Uy vừa cười vừa nói, chỉ cần anh Thanh bằng lòng, nhà họ Dương tôi sẵn sàng giúp anh vô điều kiện. Thật sự là vô điều kiện à? Dương Thanh bất cận. Thật. Dương Uy gật đầu, nhà họ Dương tôi chỉ muốn cầu một chuyện. Chuyện gì? Dương Thanh hỏi. 27. Chương 98, 98, đào lên cho tôi. Ánh mắt của Dương Uy ghim trên người Dương Thanh, anh ta thành thật nói, sau này anh Thanh cứ tuyên bố với bên ngoài rằng anh là người của nhà họ Dương. Ha ha. Dương Thanh cười to rồi lại đột nhiên đổi sang vẻ mặt bỡn cợt nói, anh về hỏi Dương Hướng Minh. Có cần tôi công khai luôn tập đoàn Nhạn Thanh cũng là tài sản của nhà họ Dương hay không? Nghe thấy Dương Thanh gọi thẳng tên của ông nội mình, ánh mắt Dương Uy trở nên lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như sợ hãi, vội vàng giải thích, tập đoàn Nhạn Thanh là tài sản thuộc gia tộc Vũ Văn, nhà họ Dương chúng tôi sao dám mơ tưởng. Tài sản của gia tộc Vũ Văn? Dương Thanh cười khinh, nhà họ Dương các người không dám mơ đến đồ của gia tộc Vũ Văn, nhưng lại muốn sờ đến tài sản của Dương Thanh tôi, phải không? Nói đến nửa câu sau, hai mắt Dương Thanh nheo lại, Dương Uy cũng không biết Dương Thanh đang vui hay buồn, anh Thanh, mong anh đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý. Thật lòng chỉ muốn hợp tác với anh, cố hết sức để hai bên cùng có lợi. Dù sao thì hiện tại anh cũng đã bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn rồi không phải sao? Đến giờ Dương Thanh mới hiểu được, vì sao nhà họ Dương biết được thân phận thật của anh mà vẫn dám nói ra những lời này. Hóa ra bọn họ tưởng tình hình bây giờ vẫn giống như lúc anh và mẹ mình bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn hơn 10 năm trước. Dương Uy, quay về nói cho Dương Hướng Minh biết, chỉ một nhà họ Dương nhỏ bé không có tư cách hợp tác với tôi, quan hệ giữa tôi và nhà họ Dương chỉ có một loại, đó là quan hệ chủ tớ, mà tôi chính là chủ nhân của các người. Đôi mắt Dương Thanh bỗng nhiên sáng ngời, nếu muốn nhà họ Dương phát triển lên một tầm cao mới thì hãy ngoan ngoãn làm việc theo lời tôi, còn nếu chỉ muốn bày trò tính kế với tôi thì hãy bỏ cái suy nghĩ đó ngay đi, đừng đùa với lửa kẻo có ngày chết cháy đấy. Lời Dương Thanh nói vô cùng ngạo mạn, không thèm coi nhà họ Dương ra gì hết. Điều này khiến Dương Uy cảm thấy rất khó chịu, trong mắt anh ta hiện lên tia tức giận, nhưng nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở sảnh tiệc nhà họ Quan, anh ta chỉ có thể nén cơn giận xuống. Anh Thanh cứ việc yên tâm, tôi sẽ truyền đạt không sót một chữ cho ông nội nghe, Dương Uy nói. Dương Thanh liếc anh ta một cái nữa, sau đó mở cửa xe đi xuống. Đến khi Dương Thanh vào cổng biệt thự nhà họ Tần rồi, Dương Uy mới rút điện thoại ra gọi, ông nội, anh ta không từ chối thẳng nhưng mỗi một câu nói đều tỏ ra rất khinh thường chúng ta, còn cảnh cáo chúng ta chơi với lửa cẩn thận có ngày chết cháy. Hừ. Dương Hướng Minh nghe vậy, vô cùng tức giận, đúng là kẻ ngông cuồng, không coi ai ra gì. Nếu cậu ta có thể về lại gia tộc Vũ Văn thật thì ông còn có thể cúi đầu với cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ là đứa con hoang bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi mà thôi, có tư cách gì mà bắt nhà họ Dương làm tôi tớ cho cậu ta chứ? Ông nội, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Dương Uy hỏi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, nên làm gì thì cứ làm như thế. 49% cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà cũng đưa hết cho cậu ta rồi, không thể dễ dàng từ bỏ được. Dương Hướng Minh nhấn mạnh, dù có ra sao thì cậu ta vẫn đang nắm giữ tập đoàn Nhạn Thành, chỉ cần cậu ta chưa hoàn toàn trở mặt với gia tộc Vũ Văn thì chúng ta cứ lợi dụng cậu ta để phát triển nhà họ Dương đi. Nếu thằng nhóc đó không có suy nghĩ tự gầy dựng lên một gia tộc, thế thì chúng ta tự mình làm. Thừa dịp tin tức nhà họ Quan sụp đổ vẫn chưa bị lộ ra ngoài, cháu hay chiếm đoạt tài sản của bọn họ nhiều nhất có thể.
Vâng, thưa ông nội, Dương Uy đáp. Lúc này đã khuya lắm rồi, Dương Thanh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng ngủ. Anh vừa mở cửa ra đã thấy ngọn đèn đầu giường vẫn sáng, Tiêu Tiêu đã say ngủ rồi, nhưng Tần Thanh Tâm thì chưa, cô đang ngồi dựa người trên đầu giường.
Sao em vẫn chưa ngủ? Dương Thanh nhỏ giọng hỏi.
Tần Thanh Tâm không trả lời câu hỏi của Dương Thanh, cặp mắt hoa đào lại liếc Dương Thanh một lượt từ đầu đến chân, tựa như khẳng định Dương Thanh không có chuyện gì mới nằm xuống. Thấy Tần Thanh Tâm không chịu để ý mình, đương nhiên Dương Thanh hiểu nguyên nhân từ đâu. Nhưng anh không thể giải thích được, nếu giải thích rõ ràng thì chuyện Tiêu Tiêu bị bắt cóc sẽ lộ ra, át hẳn Tần Thanh Tâm sẽ vô cùng lo lắng. Dương Thanh cười khổ, sau khi khẽ khàng đi rửa mặt mũi mới dám chui lên giường. Rõ ràng Tần Thanh Tâm chưa ngủ, nhưng mắt lại nhắm chặt. Nhìn gương mặt xinh xắn của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh thầm thở dài, chỉ mong Tần Thanh Tâm mau quên đi chuyện này. Khó khăn lắm mới có thể gần gũi với cô thêm một chút, anh không muốn vì một chuyện không đâu mà lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt. Có lẽ là quá mệt mỏi, chỉ một lát sau, tiếng ấy khe khẽ của Dương Thanh vang lên. Tần Thanh Tâm bỗng nhiên mở bừng mắt, thấy Dương Thanh đã ngủ thiếp đi thì vô cùng bực bội, tên xấu xa này, chưa thèm giải thích gì hết đã lăn ra ngủ rồi. Một đêm tịch mịch, sáng sớm hôm sau, Dương Thanh lặng lẽ ra khỏi nhà, nhưng anh vừa đi thì Tần Thanh Tâm cũng rời giường ngay sau đó. Dương Thanh đang chạy bộ bên ngoài, bỗng nhiên anh nhận thấy có tiếng bước chân ngay sau mình, chưa kịp quay đầu lại đã thấy Tần Thanh Tâm đang mặc một bộ đồ thể thao đứng cạnh mình.
"Tâm, sao em lại ra đây?" Dương Thanh ngạc nhiên hỏi cô. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm vẫn lạnh băng nói, "Anh vẫn nợ em một lời giải thích đấy."
Dương Thanh sửng sốt, cô ấy chạy ra đây để đòi lời giải thích của mình đó à?
Dương Thanh dở khóc dở cười, "Tâm, anh không lừa em thật mà, Tiêu Tiêu chỉ chơi ở chỗ bạn anh một lúc thôi, anh không có bất kỳ quan hệ không chính đáng nào với cô ấy cả, y y có thể làm chứng."
"Hừ." Tần Thanh Tâm không tin, từ lâu con nhóc y y đã vững chân ở vị trí fan số 1 của anh rồi, có vài chuyện con bé còn có thể lừa cả chị gái ruột của nó đấy.
Dương Thanh ngạc nhiên, "Thật y thành fan của anh từ lúc nào thế?"
"Tâm, không phải là em đang ghen đó chứ?" Dương Thanh đỏ mắt, anh ngạc nhiên hỏi cô.
Tần Thanh Tâm sững người mất một lát, sau đó lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, "Anh nói nhăng nói cội gì đấy?"
Mắng Dương Thanh xong, cô liền quay người đi về nhà. Chẳng lẽ mình thích anh ấy thật rồi? Nếu không sao mình phải tức giận vì anh ấy quen người phụ nữ khác hay có quan hệ gì với người ta? Nghĩ đến dáng vẻ nổi khủng vừa rồi của mình, Tần Thanh Tâm lại bực, dù sao anh ấy cũng là người chồng trên danh nghĩa mình cơ mà, không được vờ nong bắt bướm bên ngoài là phải rồi, đúng vậy, chính là vì lý ấy. Tần Thanh Tâm lại không biết, Dương Thanh có đôi tai thính hơn người thường, có thể nghe thấy mỗi một câu nói của cô.
Dương Thanh bật cười ngốc nghếch, Tâm thừa nhận mình là chồng của cô ấy rồi.
Dương Thanh không định tiếp tục chạy bộ nữa, anh nhanh chân đuổi theo Tần Thanh Tâm, "Tâm, chờ anh với." Dù anh không thể xác định Tần Thanh Tâm có thích chính mình hay không, nhưng tối thiểu anh có thể khẳng định, trong lòng Tần Thanh Tâm đã xem anh là chồng của cô rồi. Cả một buổi sáng, tâm trạng của Dương Thanh đều rất vui vẻ. Điều này khiến Tần Y cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô ta quay qua nhìn gương mặt khó ở của Tần Thanh Tâm, lại quay sang nhìn vẻ mặt sáng lạn của Dương Thanh, cô ta cảm thấy hai vợ chồng nhà này có bí mật nào đó không thể cho ai biết.
Ầm ầm.
Cả nhà đang dùng bữa sáng, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một đợt nổ lớn. Mọi người đều giật mình, Châu Ngọc Thúy bật dậy hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Bà ta vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt là một chiếc máy xúc đất đứng sừng sững giữa sân, tường vây quanh sân cũng bị đập đổ hết cả. Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất là máy xúc kia vẫn đang tiếp tục làm việc.
"Đào đi," một người đàn ông trung niên đội mũ bảo hộ màu trắng ra lệnh.
Đống đất do chiếc máy đào lên càng lúc càng cao, nó đang đào về phía căn nhà 2 tầng kiểu Tây.
27.
Chương 99, thần phi tự đâm đầu vào chỗ chết.
Ầm ầm.
Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, cả căn nhà rung lên, chỉ chớp mắt sau đã khuyết mất một góc tường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Châu Ngọc Thúy vô cùng hoảng sợ, bà ta như phát điên gào thét vọt đến chỗ người đốc công đội nón bảo hộ. "Đám trời đánh thánh vật kia, dám đào nhà của bà đây không thiết sống nữa, bà phải sống mái với chúng mày một trận." Châu Ngọc Thúy ở trong căn nhà cả đời rồi, cũng có tình cảm sâu sắc với nơi này, trơ mắt nhìn nhà mình mất đi một góc, bà ta như gà mẹ bảo vệ đám gà con của mình, lập tức nhào lên cho người đàn ông trung niên kia một trận. Nhưng đối phương đâu chỉ có một mình, chứ đốc công, sau lưng ông ta vẫn còn hơn 10 người đàn ông lực lưỡng, trong tay còn cầm các loại máy móc để phá rỡ và di rời nhà cửa. Châu Ngọc Thúy chưa kịp nhào vào đã có hai gã đàn ông cầm búa đứng chắn trước mặt đốc công, hung tợn nhìn chằm chằm bà ta.
"Bà già, không phải vừa rồi bà ghê gớm lắm à?
Xông lên đi chứ. Ông đây đập luôn cả bà một thể." Châu Ngọc Thúy bị dọa lùi lại phía sau vài bước, đốc công thấy thế cười lạnh. Nhóm người Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đang ngồi trong nhà dùng nữa, cũng kịp chạy ra ngoài lúc căn nhà bị sụt một góc. Nhìn thấy trong sân có đến hơn 10 công nhân dỡ nhà, còn có cả một máy xúc cỡ lớn đang chém trệ trước mắt, mặt Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng lập tức biến sắc. Dương Thanh ôm chặt Tiêu Tiêu vào lòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hết thảy.
"Các ông muốn làm gì?" Tần Thanh Tâm giận dữ hỏi.
Từ lúc hai chị em Tần Thanh Tâm và Tần Y bước ra ngoài, đôi mắt của tên đốc công chưa hề rời khỏi người hai cô. Ông ta râm rê nhìn Tần Thanh Tâm, lại chỉ sang chiếc máy xúc bên cạnh mình, vừa cười vừa nói, "Người đẹp nhìn đấy, chúng tôi mang theo cả cái xe này đến đây đương nhiên là đến để phá nhà rồi. Đây là nhà của tôi, ai cho phép các ông tới phá rỡ?" Tần Thanh Tâm nổi giận.
Người đẹp ơi, chúng tôi là công ty phá dỡ và di rời nhà đất chính quy đấy. Trước khi phá dỡ đều có xác minh tài sản cả rồi, chính chủ của căn nhà này tới tìm chúng tôi, thế nên chúng tôi cũng chỉ làm theo hợp đồng thôi. Người đẹp xin hãy tránh ra đi, tên đốc công cũng không hề nói dối. Trong tay ông ta có một bản hợp đồng nhận thầu phá bỏ căn nhà này, nhưng công ty của ông ta có hợp pháp hay không thì chưa biết được. Đúng lúc này, một chiếc xe chở hàng đột nhiên chạy đến, kích một cái dừng ngay phía sau chiếc máy xúc kia. Sân của biệt thự nhà họ Tần không lớn, chứa một chiếc máy xúc và một chiếc xe tải chở hàng gần như đã hết cả sân nhà. Cho hỏi ai là Dương Thanh, tài xế lái xe tải đi xuống hỏi. Dương Thanh tiến lên phía trước, là tôi. Chào anh, đây là quà mà một người đàn ông họ Tần thuê tiệm chúng tôi đưa tới, xin anh kiểm tra và nhận giúp. Nói đến chữ quà, trên mặt người tài xế trẻ tuổi này có gì đó khác lạ, anh ta cầm đơn xác nhận bước vào. Trong mắt Dương Thanh bắn ra ánh sáng lạnh lùng, bởi anh đã nhìn thấy thứ gì trong cốp chiếc xe tải kia. Đó là quan tài, cả nhà Tần Thanh Tâm thêm Dương Thanh vừa đúng có 5 người lớn, mà trên xe xếp đủ 5 chiếc quan tài đỏ thẫm. Người gửi có ý gì, không cần nói cũng biết. Nhóm người Tần Thanh Tâm cũng nhìn thấy đống quan tài kia, khi nghe thấy là một người họ Tần gửi tới thì đồng loạt trưng ra vẻ mặt khó tin. Đội thi công phá dỡ nhà vừa mới nói do chủ nhân của căn nhà thuê bọn họ, bây tại người đưa quan tài tới cũng nói do một người đàn ông họ Tần thuê bọn họ chuyển hàng tới đây. Cả hai đều chứng minh chuyện này do nhà họ Tần làm ra, bởi vì căn nhà này thuộc về nhà họ Tần. Lúc này, một chiếc Audi A6 màu đen dừng ở bên ngoài, một bóng người quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt họ. Sau lưng anh ta còn dẫn theo một người đàn ông lực lưỡng, hai người một trước một sau bước vào trong sân. Tần Phi. Tần Thanh Tâm thấy người tới thì nghiến răng gọi tên anh ta. Tay của Tần Phi phải bó thạch cao, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, trong mắt còn vằn rõ tơ máu. Tần Phi, anh có ý gì đây? Tần Thanh Tâm trừng mắt chất vấn Tần Phi. E rằng cô vẫn chưa biết tối hôm qua chồng cô đã làm ra chuyện ngu ngốc gì nhỉ? Có lẽ vì có vệ sĩ theo sau nên Tần Phi không hề sợ Dương Thanh, anh ta lường anh mệt thị, sau đó nhìn về phía Tần Thanh Tâm nói, nhưng nói gì tôi cũng phải cảm ơn hành động ngu ngốc của cậu ta tối hôm qua, vì như vậy mới khiến ông nội hạ quyết tâm đuổi các người ra khỏi nơi này. Anh nói vậy tức là tất cả đều do ông nội ra lệnh, Tần Thanh Tâm đỏ mắt, cắn răng hỏi. Nếu không thì cô nghĩ tại sao đội thi công lại đến đây phá nhà? Tần Phi cười khẩy, ông nội nói rồi, sau này có san bằng biệt thự của nhà họ Tần để làm chỗ đổ rác cũng không cho phép các người ở lại đây nữa. Vậy quan tài thì sao? Cũng là ý của ông nội à? Mắt Tần Thanh Tâm long lanh nước. Đương nhiên. Tần Phi nở nụ cười đắc ý, sau đó anh ta cười khẩy nhìn Tiêu Tiêu được Dương Thanh bế trong lòng, độc ác nói, hình như vẫn còn thiếu một chiếc quan tài, chỗ này vẫn còn một đứa con hoang kia mà. Tần Phi quay sang nói với nhân viên tiệm quan tài, các người chuyển thêm một cỗ quan tài nhỏ đến đây. Trên người Dương Thanh đột nhiên tỏa ra một luồng hơi lạnh kinh người, Tần Thanh Tâm và Tần Ý cũng sững sờ, không thể tin nổi, sao anh có thể độc ác đến thế? Tiêu Tiêu chỉ là một đứa bé, anh làm thế không sợ nghiệp của ta? Ác độc. Tần Phi bỗng dưng trở nên kích động, anh ta giơ cánh tay bị Dương Thanh bẻ gãy hôn qua lên, giống giận, lúc chồng cô bẻ gãy cổ tay tôi thì cô đang ở chỗ nào? Bác sĩ nói rằng cánh tay của tôi hết thuốc chữa rồi. Cô nói tôi độc ác, vậy chồng cô thì không chắc. Tần Thanh Tâm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô hiểu Dương Thanh là người như thế nào, cả giận nói, dù Dương Thanh có bẻ gãy tay anh thì chắc hẳn cũng là do anh đã gây sự với anh ấy, đáng đời anh. Cô đã nói vậy rồi, tôi tặng quan tài đến nhà các người thì có gì sai? Tần Phi giữ tợn hét lên với nhân viên tiệm quan tài, còn chưa đi chuyển quan tài nhỏ đến đây. Nhân viên tiệm quan tài vốn không biết cần chuyển quan tài đến đây làm gì, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu. Anh ta nhíu mày, không vui nói với Tần Phi, anh hơi quá đáng rồi đó. Quan tài của chỗ chúng tôi chỉ dùng cho người chết, nếu dùng cho người sống thì chúng tôi không nhận đơn này nữa. Đến cả người ngoài cũng không chịu nổi. Tần Phi cau mày, anh không nhận đơn hàng này cũng được thôi, nếu như không sợ bị đập tiệm thì anh cứ việc đi. Anh đang đe dọa tôi, anh nhân viên tiệm quan tài vô cùng tức giận. Đúng vậy, tôi đang đe dọa anh đấy. Nếu không chuyển chiếc quan tài nhỏ đến đây trong vòng 20 phút thì tôi sẽ dẫn theo người đến đập nát tiệm nhà anh, Tần Phi lạnh giọng uy hiếp. Dương Thanh đưa con gái cho Tần Thanh Tâm, khẽ dặn dò, "Tâm, em đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non đi, chuyện ở đây cứ giao cho anh." 27. Chương 100, bẻ gãy chân tay. Tần Thanh Tâm biết Dương Thanh sợ con gái hoảng sợ, cô suy nghĩ một hồi rồi nói với Dương Thanh, "Em đi đưa Tiêu Tiêu đi học đã rồi sẽ quay về." "Ừ," Dương Thanh đồng ý. Nhưng khi Tần Thanh Tâm định bế Tiêu Tiêu rời đi lại bị Tần Phi chặn đường. "Tránh ra." Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu trên tay, cô vô cùng tức tối nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận trong lòng xuống. Tần Phi giễu cợt, thời khắc tuyệt vời như vậy sao có thể để con gái của cô bỏ lỡ được. "Xem xong đã chứ? Sau khi trò vui kết thúc, các người muốn đi đâu thì đi." Không biết Tần Phi chi tiền mời vệ sĩ từ đâu, người đó vẫn luôn kẻ kẻ bên cạnh khiến anh ta không hề sợ hãi, vô cùng phách lối. "Tần Phi, nếu anh không cần cánh tay còn lại nữa thì cứ tiếp tục cản đường cô ấy đi." Giọng nói của Dương Thanh bỗng nhiên vang lên, giọng anh vô cùng bình thản, nhưng Tần Phi nghe xong lại thấy rợn cả tóc gáy. Dường như cổ tay càng đau hơn. Dương Thanh đi tới đứng cạnh Tần Thanh Tâm, khiến cô vừa rồi còn hốt hoảng đã cảm thấy hết sức an lòng, như thể chỉ cần có Dương Thanh đứng bên mình, sẽ không có chuyện gì hết. Tần Phi nghiến răng, trong đôi mắt vằn tơ máu là nỗi giận khôn tả. "Dương Thanh, những tổn thương mà mày gây ra cho tao, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày gấp nghìn lần," Tần Phi hung tợn nói. "Tâm, em cứ đưa Tiêu Tiêu đi học đi, anh muốn xem ai dám cản em lại." Lời của Dương Thanh vô cùng ngông cuồng, không chỉ khiến Tần Thanh Tâm có thể yên tâm mà Tần Ý cũng cảm thấy như vậy. anh cẩn thận đấy. Tần Thanh Tâm vẫn thấy lo lắng dặn dò, sau đó mới bế Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Vệ sĩ bên cạnh Tần Phi bỗng nhiên bước lên trước một bước chặn đường Tần Thanh Tâm, gã hung tợn nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Tránh ra. Dương Thanh chỉ nói hai chữ đơn giản lại đanh thép như găm sâu vào trí não người ta. Gã vệ sĩ vừa rồi còn dám trừng mắt nhìn Dương Thanh, bỗng nhiên cảm nhận được ý muốn giết người mãnh liệt cuồn cuộn xuống tới. Gã có cảm giác nếu mình tiếp tục cản trở thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nên, dưới ánh nhìn đắc ý của Tần Phi, gã vệ sĩ nhường đường để Tần Thanh Tâm ôm Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Khốn nạn! Ai là người bỏ tiền thuê mày vậy hả? Tần Phi tức muốn nổ phổi. Gã vệ sĩ xấu hổ đỏ mặt, gã tự tìm một lý do thích hợp cho bản thân, tôi không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ. Tần Phi, tôi nể mặt Tâm nên đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác anh đều không biết trân trọng? Dương Thanh Như vô cùng tiếc nuối lắc đầu, tôi có thể bỏ qua việc anh không biết điều, nhiều lần khiêu khích tôi, nhưng tôi không thể tha thứ cho việc anh nguyền rủa cả một đứa trẻ. Nếu anh đã thích tặng quà cho người khác như vậy thì số quan tài này giữ lại cho nhà họ Tần các người tự dùng đi. Dương Thanh, mày tưởng mày là cao thủ vô địch thiên hạ đấy à? Tao đánh không lại mày thật, nhưng tao có tiền, tao có thể mời cao thủ, giết chết mày chỉ đơn giản như giết chết con sâu cái kiến thôi. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khiến đáy lòng Tần Phi dâng lên một dự cảm không tốt lành, anh ta nổi giận, ông nội cũng đã đồng ý phá căn nhà này rồi, cũng không cho phép bọn mày ở đây nữa. Bây giờ mày còn đứng đây làm màu với tao hả? Vốn dĩ Châu Ngọc Thúy không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại một lần nữa nghe nói đây là chuyện cụ Tần dặn làm thì trợn sốt ruột. Bà ta bỗng xông lên trước mặt Dương Thanh, giơ tay định tát anh. Mẹ, Tần Y giật mình, quát lên ngăn cản. Bàn tay của Châu Ngọc Thúy sắp chạm đến mặt Dương Thanh, nhưng trước mắt, Dương Thanh bỗng vươn tay ra. Bút! Anh bắt lấy cổ tay Châu Ngọc Thúy, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong đáy mắt là cơn thịnh nộ, chuyện này để con xử lý, mẹ chỉ cần yên lặng đứng nhìn thôi. Dứt lời anh liền buông tay của Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy tốt nghiệp xuất sắc trường đào tạo diễn viên, lập tức giả bộ Dương Thanh vừa đẩy bà ta, nhưng bà ta chỉ định lùi về sau một bước thôi, không ngờ lại vấp phải cục đá dưới chân. Bà ta ôi chao một tiếng, sau đó thì ngã phịch xuống đất thật. Tiết mục biểu diễn cấp bậc diễn viên gạo cội lập tức mở màn. Mày to gan thật đấy, dám đánh cả tao cơ à? Đợi con bé Tâm về, tao sẽ nói với nó mày đánh tao, bảo nó ly hôn với mày. Tâm trạng Châu Ngọc Thúy vô cùng kích động, nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau chảy ra, đầu tiên là thể hiện thái độ của bản thân, tiếp đó mới là mục đích thật của bà ta. Bà ta ngẩng khuôn mắt kèm nhem nước mắt nước mũi về phía Tần Phi, "Tần Phi, cháu không được phá căn nhà cũ này. Cháu giúp thím hai xin với ông cụ, hôm nay thím sẽ bắt con bé Tâm ly hôn với quân ăn hại này, chuyện cậu ta làm không liên quan gì tới nhà thím đâu." "Được thôi, tôi có thể đi xin ông nội giúp cho thím, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải quỳ xuống cầu xin tôi, van xin tôi tha cho cậu ta đường sống." Tần Phi vui vẻ nói. "Cháu nói thật." Châu Ngọc Thúy nghe thấy vậy liền vui vẻ, bà ta cuống quýt hỏi lại. "Đương nhiên là thật. Nhưng hình như thằng con rể vô dụng kia của thím không chịu nghe theo lời thím thì phải." Tần Phi vừa cười vừa nói. Anh ta biết điểm yếu của Dương Thanh, đó chính là Tần Thanh Tâm. Dù người nhà của Tần Thanh Tâm có mắng chửi anh ta thậm tệ thế nào, trước giờ cũng chưa bao giờ thấy anh phản kháng. Dương Thanh đã bẻ gãy tay anh ta, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương Thanh được? "Dương Thanh, mày còn đứng ngẩn ở đó làm gì? Mau quỳ xuống xin lỗi với Tần Phi, nói cho thằng bé biết chuyện mày làm không liên quan gì đến nhà tao, cầu xin thằng bé tha cho nhà tao đi chứ." Châu Ngọc Thúy ngừng khóc lóc, tranh chua gầm lên với Dương Thanh. "Mẹ, mẹ ngốc thật hay mẹ làm cho thế? Hôm nay Tần Phi đến đây để phá nhà chúng ta đấy, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta được chứ?" Tần Y tức đến phát run, lập tức lao nhanh chắn trước người Dương Thanh, cô tức tối quát, "Anh Thanh đã trả giá biết bao nhiêu vì cái nhà này, mẹ đâu có biết. Thế mà mẹ bảo anh ấy từ bỏ tự tôn của mình để cầu xin một thằng thua cả súc vật sao? Con ngậm mồm lại cho mẹ." Châu Ngọc Thúy bị con gái nói đến mức xấu hổ gào lên. Thói quen của bà ta là mỗi khi tức giận sẽ tát người khác. Nhưng lần này bà ta vừa giơ tay lên đã bị Dương Thanh túm lại. "Con gọi mẹ là mẹ vì con không muốn Tâm đứng giữa phải khó xử. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ có thể trà đạp lên lòng tự tôn của con. Nếu mẹ tiếp tục cố tình gây sự thì đừng trách con không khách sáo." Lần đầu tiên Dương Thanh dùng giọng điệu uy hiếp như vậy nói chuyện với Châu Ngọc Thúy, bà ta chỉ cảm thấy sự lạnh lùng phả vào mặt. Bà ta cảm nhận được Dương Thanh thật sự dám đánh bà ta. Nói với Châu Ngọc Thúy xong, Dương Thanh quay lại nói với Tần Y, "Em đưa mẹ tránh ra chỗ nào xa xa một chút, sợ lát nữa lại làm hai người bị thương mất." Tần Y biết Dương Thanh muốn làm gì, khẽ gật đầu, sau đó kéo Châu Ngọc Thúy ra chỗ cách đó khá xa. Một lúc lâu sau Châu Ngọc Thúy vẫn chưa thể hoàn hồn, hôm nay thằng con rể của bà ta không giống với ngày thường chút nào. "Cho anh 10 giây để dẫn theo đội thi công phá rỡ kia biến đi, bằng không hậu quả anh không gánh nổi đâu." Dương Thanh hờ hững nói, đồng thời chậm rãi bước lại gần Tần Phi. "Dương Thanh, tao không hiểu thật đấy. Hôm qua mày mới đắc tội với nhà họ Quan xong, hôm nay mày lấy tư cách gì mà nói vậy với tao? Tần Phi phải lôi nhà họ Quan ra mới khiến bản thân vững dạ hơn chút." "Vẫn còn 5 giây," Dương Thanh bình tĩnh nói. "Do mày tự chui đầu vào giọ đấy." Thấy Dương Thanh ngày càng tiến lại gần, Tần Phi không thể chịu nổi áp lực phát ra từ người Dương Thanh, anh ta giận dữ gầm lên với gã vệ sĩ, "Lên, bẻ gãy hết tay, chân thằng ngắt này cho tao." 27. Chương 101, 101, Thiện Anh lên đường. Vệ sĩ của Tần Phi nghe xong, không chút do dự xông tới chỗ Dương Thanh. Thế nhưng Dương Thanh vẫn thong thả bước về phía trước như không thấy gã vệ sĩ đang lao vào mình. "Anh rể cẩn thận." Mặc dù Tần Ý biết Dương Thanh lợi hại nhưng vẫn không kìm được hô lên. Châu Ngọc Thúy lại nở nụ cười âm độc, không hề lo lắng mà còn rất mong chờ. Tần Phi thấy Dương Thanh không tránh né, bật cười, chắc là thằng ngãi này bị dọa ngây người, quên cả tránh né. Đây là cao thủ tao mất 100.000 mới thuê được, nhất định mày phải chết. Nếu anh ta biết lúc trước nhà họ Hùng từng tốn mấy triệu mời ông Hoàng Võ Sĩ Châu Phi Sâm Ba tới để đối phó Dương Thanh, không biết anh ta sẽ nghĩ gì. Lúc anh ta đang cười sang sảng, gã vệ sĩ đã vọt tới trước mặt Dương Thanh, tung nắm đấm ra. Rầm. Dương Thanh lười biếng đạp một cái, cơ thể nặng gần 100 kg của gã vệ sĩ bay ra xa mười mấy mét, rơi vào cô quan tài chưa kịp dỡ trên xe tải. Ngay sau đó, gã vệ sĩ ngất xỉu. Thấy vậy, tất cả đều là người. Người bình thường có thể đá một người đàn ông nặng gần 100 kg bay xa mười mấy mét sao? Dù nói ra cũng không ai tin, nhưng giờ đây mọi người đều được tận mắt chứng kiến. Tên đốc công đội phá dỡ nhìn sang góc biệt thự đã bị đào ra kia, sợ hãi run cầm cập. Thần Phi chợt im bặt, toàn thân cứng đờ. Anh ta tốn 100.000 mới thuê được gã vệ sĩ này, vậy mà gã chưa chạm được vào người Dương Thanh đã bị đá bay. Châu Ngọc Thúy trợn trừng mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Nhớ lại ngày trước mình từng sỉ nhục Dương Thanh, vừa rồi còn bắt anh quỳ xuống cầu xin Tô Phi, thậm chí còn định đánh anh, bà ta sợ suýt ngất đi. Chỉ có Tần Y hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh nói cho dù phải san bằng chỗ này cũng không muốn cho gia đình tôi ở đây. Anh nói chuẩn bị 5 cỗ quan tài này cho chúng tôi sao? Đến cả con gái tôi cũng có. Anh còn nói muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin anh. Bây giờ, anh còn muốn san bằng chỗ này nữa không? Còn muốn chuẩn bị quan tài cho con gái tôi nữa không? Còn muốn bắt tôi quỳ xuống cầu xin nữa không? Giọng nói của Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, ngay lúc lớn tiếng. Trong lúc nói, anh đã đi chỗ Tần Phi, bóp cổ anh ta. Tôi không chỉ bỏ qua cho anh một lần, cũng không chỉ cảnh cáo anh một lần. Làm gì tôi cũng được, nhưng không được phép làm hại người nhà tôi. Nếu anh đã không chịu nghe, tôi sẽ lấy mạng anh. Anh khẽ dùng sức, Tần Phi bị nhấc khỏi mặt đất. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng sợ của Tần Phi, thản nhiên nói, bây giờ anh có lời trăng chối gì không? Nói xong tôi tiễn anh lên đường. Nghe vậy, Tần Phi sợ đến xón tiểu ra quần. Anh ta bị Dương Thanh bóp cổ, không nói được nên lời, chỉ có thể dãy đành đạch. Đội phá rớt đều choáng váng, Dương Thanh thật sự muốn giết người sao? Châu Ngọc Thúy bị hết thảy trước mắt dọa sợ không dám hé răng nửa lời. Sau một hồi ngơ ngác, Tần Y vội vàng xông tới, anh rể đừng kích động, thả anh ta ra đi. Giết anh ta không đáng, anh hãy nghĩ tới chị em, nghĩ tới Tiêu Tiêu. Nếu vì giết người mà anh bị bắt đi, bọn họ phải làm thế nào? Bởi vì không thở được, mặt mũi Tần Phi bắt đầu tím tái lại, hai đồng tử rều ra ra. Anh buông tay ra đi, Tần Phi sắp chết rồi. Tần Y thấy Tần Phi sắp chết, hoảng sợ gào lên. Cô ta rất lo Dương Thanh sẽ bị bắt vì tội giết người. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không để Tần Phi chết dễ dàng như vậy, chỉ muốn cho anh ta cảm nhận sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết. Rầm. Cuối cùng Dương Thanh cũng buông tay, Tần Phi mềm mặt ngã xuống đất, vội vàng hít lấy hít để, sắc mặt mới bớt tái xanh. Tần Y cũng bị dọa sợ. Nếu Dương Thanh không buông tay, chỉ 10 giây nữa thôi Tần Phi cũng có thể ngạt thở mà chết. Châu Ngọc Thúy cũng nhún chân ra, không ngờ Dương Thanh lại hung ác tới vậy. Có lời gì trăng trối thì nói đi. Nói xong, tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tần Y vừa mới thở phào, Dương Thanh lại lặp lại câu nói vừa rồi. Cô ta hoảng hốt nói, anh rể, anh. Y kìa, bọn họ làm gì anh đều nhịn được, nhưng Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là giới hạn cuối cùng của anh. Tần Y chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thanh chen vào, ai dám hại bọn họ, anh đều không bỏ qua. Tần Phi nhất định phải chết. Dương Thanh, cậu không thể giết tôi. Nhà họ Tần đã xây dựng quan hệ với nhà họ Quan. Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần. Cậu mà giết tôi, ông nội sẽ không tha cho cậu đâu. Trải qua cảm giác tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết, Tần Phi vốn tưởng Dương Thanh đã tha cho mình. Nào ngờ anh còn muốn giết mình, lập tức bị dọa tè ra quần, quỳ xuống chân Dương Thanh xin xỏ. Vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố muốn bắt Dương Thanh quỳ xuống cầu xin mình, bây giờ anh ta lại là người quỳ, thật ngực cười. Lúc này, Tần Thanh Tâm cũng đã đưa Tiêu Tiêu đi học xong quay về tới nhà. Thấy Tần Phi quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ, cô kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị mau khuyên anh rể đi, anh ấy muốn giết Tần Phi, Tần Ý vội vàng chạy tới. Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới biết tại sao Tần Phi quỳ xuống trước mặt Dương Thanh. Cô sốt ruột chạy đến khuyên nhủ, "Dương Thanh, anh đừng kích động." Dương Thanh nhìn Tần Thanh Tâm, lạnh lùng nói, "Em cũng biết Tần Phi là loại người gì. Hôm nay anh ta chuẩn bị quan tài cho cả nhà chúng ta, sau này chắc chắn sẽ muốn lấy mạng chúng ta. Anh quyết không cho phép chuyện này xảy ra." "Dương Thanh, tôi thể sau này sẽ không gây sự với cậu nữa." Tần Phi lập tức giơ tay thề thốt. Dương Thanh cười lạnh nói, "Nếu lời anh nói có thể tin được, lợn sẽ biết trèo cây. Hôm nay anh phải chết." Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm thấy Dương Thanh cứng rắn kiên định như vậy, khác hẳn bộ dạng cam chịu ngày thường. "Dương Thanh, anh..." Tần Thanh Tâm đang định lên tiếng thì bị Dương Thanh ngăn cản, "Tâm, em muốn anh làm gì anh cũng nghe. Nhưng duy nhất chuyện này thì không được. Anh ta không chết, anh sẽ rất bất an. Coi như là vì em và con gái, hãy cho anh tự quyết định một lần." Đúng lúc ấy, Tần Phi vốn đang quỳ xuống chợt thò tay vào trong áo lấy ra một con dao sắc nhọn lao về phía Tần Thanh Tâm. Anh ta biết mình không giết được Dương Thanh, chỉ có thể đổi sang Tần Thanh Tâm. 27. Chương 102, Tần Thanh Tâm tỉnh ngộ. Tần Phi cũng không định giết Tần Thanh Tâm mà chỉ muốn bắt cô làm con tin. Chỉ khi thoát khỏi đây, anh ta mới có cơ hội tìm được cao thủ mạnh hơn để đối phó Dương Thanh. "Chị cẩn thận." Tần Y thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng. Dương Thanh cũng không ngờ Tần Phi còn dám dùng dao, tức tốc ôm chặt lấy Tần Thanh Tâm. Phập. Lưỡi dao trong tay Tần Phi đâm thẳng vào ngực Dương Thanh, máu tươi túa ra như hoa hồng nở rộ, nhanh chóng nhuộm đỏ áo của anh. Thời gian tựa hồ như ngừng lại, tất cả đều ngơ ngác. Đến cả Tần Phi cũng bị sốc. Đúng là anh ta muốn giết Dương Thanh nhưng cũng biết rõ bản thân không phải đối thủ của anh. Nào ngờ đánh bậy đánh bạ lại đâm anh một nhát. Dương Thanh, anh rể. Tần Thanh Tâm và Tần Ý đồng thanh hô lên. Tần Ý lao tới như gió. Tần Phi cũng lấy lại tinh thần, điên cuồng cười lớn, "Dương Thanh, mày cũng có ngày hôm nay, ha 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 ha." Ánh mắt Dương Thanh tràn đầy lạnh lùng, tự tạo nghiệt không thể sống. Dứt lời, anh giơ chân đá một cái khiến Tần Phi cũng bay ra xa rơi vào quan tài như gã vệ sĩ anh ta thuê tới. Với sức mạnh khủng khiếp của Dương Thanh, Tần Phi đã ngất xỉu từ giây phút bị anh đá vào. Dương Thanh thuận tay rút con dao khỏi ngực, ném xuống đất. Vết thương như này chỉ là trò trẻ con đối với anh. Lúc ở biên giới phía Bắc, anh đã suýt chết không biết bao nhiêu lần trong lúc chiến đấu, toàn thân dày đặc vết thương. "Em sẽ đưa anh đi bệnh viện ngay." Tần Thanh Tâm thấy quần áo của Dương Thanh bị nhuộm đỏ, nước mắt rơi lã chã. Tần Y cũng khóc nức nở, không cho Dương Thanh từ chối đã nói, "Em đi khởi động xe, chị dìu anh rể đi." Dứt lời, Tần Y vội vàng chạy ra xe. Dương Thanh vừa hận nhà họ Tần, lại vừa cảm thấy ấm áp bởi sự lo lắng của Tần Thanh Tâm và Tần Y. Điều này còn hiệu quả hơn thuốc giảm đau vô số lần. "Thanh Tâm, đừng lo lắng quá. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu." Dương Thanh an ủi. "Im lại." Tần Thanh Tâm bật khóc quá lớn, "Anh đừng nói nữa, giữ sức đi bệnh viện đi." Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lo lắng, vừa thấy bất lực lại vừa cảm động. Mã Siêu cũng đã tới, thấy sắc mặt Dương Thanh liền biết vết thương này chẳng nhằm nhỏ gì. "Cậu xử lý chuyện còn lại đi. Lát nữa tôi đến nhà họ Tần tìm cậu." Dương Thanh dặn dò xong, được Tần Thanh Tâm cẩn thận đỡ lên xe. Tần Y đạp ga lên mức tối đa, nhanh chóng đến được bệnh viện. Dương Thanh được hai cô gái xinh đẹp đỡ hai bên, rất nhiều người đều ghen tị với anh. Sau khi bác sĩ nhìn thấy vết thương của Dương Thanh, bất lực nói, "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, sao hai người lại hoảng hốt vậy?" "Vết thương ngoài da? Không thể nào, anh ấy bị người ta đâm một nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả áo rồi." Tần Thanh Tâm và Tần Y đều tức giận, tưởng bác sĩ nói vớ vẩn. Bác sĩ ghét nhất là bị chất vấn. Tần Thanh Tâm nói vậy khiến ông ta rất không vui, "Không tin thì các cô đi tìm bác sĩ khác đi, đừng ảnh hưởng đến người bệnh phía sau." Hai người còn muốn phản bác, Dương Thanh vội vàng ngăn lại, "Anh thật sự không sao, dao của Tần Phi làm rách chút da nên mới chảy nhiều máu." Nói rồi, anh vạch áo cho họ xem vết thương. Vừa rồi y tá đã xử lý xong xuôi, hiện giờ chỉ còn một vết rách nhàn nhạt. Thấy vậy, Tần Thanh Tâm và Tần Ý đều không thể tin nổi. "Sao có thể như vậy? Rõ ràng em đã thấy cả lưỡi dao đều cắm vào ngực anh." Tần Thanh Tâm kinh ngạc tròi. Dương Thanh cười nói, "Hai em nhìn nhầm rồi, dao của Tần Phi chỉ đâm vào quần áo, xẹt qua da anh một chút thôi." Hai cô gái vẫn không thể hiểu được, cứ cảm thấy Dương Thanh đang giấu họ điều gì đó. Khi trở về, người của đội phá rỡ và tiệm quan tài đều đã rời đi, để lại sân nhà bừa bộn. Căn nhà bị đào mất một góc, dù vẫn ở được nhưng sẽ rất nguy hiểm. "Hai em đi làm đi, anh đến nhà họ Tần một chuyến." Sau khi xuống xe, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. "Anh bỏ qua cho nhà họ Tần được không?" Tần Thanh Tâm nói. Nhà họ Tần đã tổn thương cô quá nhiều, nhưng dù sao cô cũng lớn lên ở đó, vẫn còn một chút tình cảm với gia tộc. "Nhà họ Tần đã đối xử với chúng ta như vậy, sao chị còn muốn cầu xin cho bọn họ?" Tần Y kích động lạ thường, "Tối hôm qua Tiêu Tiêu suýt thì mất tích, hôm nay anh Thanh lại suýt bị họ hại chết. Chẳng lẽ chị vẫn còn tình cảm với gia tộc sao?" Tần Y không nhận ra mình đã lỡ miệng, mặt đỏ gay gắt vì tức giận. Quả nhiên, sắc mặt Tần Thanh Tâm lập tức trở nên tái nhợt. Cô chợt nhớ tối hôm qua, Dương Thanh và Tiêu Tiêu về nhà rất muộn và chuyện Tiêu Tiêu ở cùng một người phụ nữ xa lạ. Không chỉ vậy, Tần Y còn liên tục giải thích giúp Dương Thanh. Chứng tỏ Dương Thanh và Tần Y đều đang giấu giếm cô chuyện hôm qua Tiêu Tiêu gặp nguy hiểm. "Em nói tối qua Tiêu Tiêu suýt bị mất tích là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Thanh Tâm nhìn chằm chằm Tần Y. Đột nhiên bị cô hỏi như vậy, Tần Y giật mình thót thót, mới nhận ra mình đã lỡ lời. "Tối qua Tiêu Tiêu suýt bị mất tích á? Em đâu có nói vậy. Chắc chị nghe nhầm rồi." Tần Y vội vàng nói làng đi. Tần Thanh Tâm đỏ bừng hai mắt, lắc đầu nói, "Từ nhỏ em đã không biết nói dối. Mỗi lần nói dối em đều sẽ né tránh ánh mắt của người khác. Em nói cho chị biết đi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Tần Y còn định che giấu, Dương Thanh đã lên tiếng, "Tâm biết rồi, em cứ nói cho cô ấy đi." Nghe thấy Dương Thanh nói vậy, Tần Y mới thở dài một tiếng, kể lại toàn bộ cho Tần Thanh Tâm nghe. Khi Tần Thanh Tâm biết Phương Duyệt dám đến trường học lừa dẫn Tiêu Tiêu đi, trong lòng bừng bừng lửa giận. Cộng thêm chuyện Tần Y bị bắt cởi sạch quần áo trước mặt nhiều người, Tần Thanh Tâm đã tức giận đến tận cùng. Chuyện sau đó thì sao? Tần Thanh Tâm cố gắng giữ bình tĩnh. Tần Y cũng không rõ, quay sang nhìn Dương Thanh. Dương Thanh kể lại chuyện theo dõi Quan Tuyết Phong tới một căn biệt thự, tìm được Tiêu Tiêu bị giam lỏng. Nhưng anh không nhắc tới chuyện Phương Duyệt bị đưa đi. Đến giờ, Tần Thanh Tâm mới biết tối qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế vậy mà cô còn hiểu lầm anh ngoại tình với người khác, không khỏi tự trách. Bây giờ chị đã biết tại sao hôm nay anh rể lại nhất quyết muốn giết Tần Phi rồi chứ? Anh ấy không muốn xảy ra chuyện như vậy nữa, Tần Y trầm giọng nói. Dứt lời, cô ta lại lo lắng nhìn Dương Thanh, em biết anh rất giỏi, muốn giết Tần Phi rất dễ. Nhưng giết người là phạm pháp. Anh hãy vì chị em và Tiêu Tiêu tha cho anh ta một lần đi. Anh muốn xử lý nhà họ Tần như thế nào, em đều ủng hộ. Lúc trước là em quá ngốc. Rõ ràng gia tộc chiếm đoạt mọi thứ của em, đuổi cả nhà ra khỏi gia tộc. Vậy mà em còn ngu ngốc ôm ấp hy vọng với gia tộc, em sai rồi. Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh, nghiêm túc nói, chuyện còn lại anh cứ làm theo ý mình đi. Chỉ cần anh không giết người, muốn làm gì cũng được.
27. Chương 103, biệt thự Vân Phong.
Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, Dương Thanh Hiểu cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Cuối cùng anh cũng có thể thoải mái làm việc.
Em yên tâm, anh sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu.
Dương Thanh chân thành nói. Thấy tòa nhà hai tầng bị đào mất một góc, anh đưa cho Tần Thanh Tâm một chiếc chìa khóa, tiếp tục ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay em và Tần Y đừng đi làm nữa, dọn dẹp đồ đạc sang chỗ anh ở đi.
Tần Thanh Tâm muốn từ chối, Dương Thanh lại nói, chúng ta vốn là vợ chồng, không cần phải khách sáo.
Coi như là vì Tiêu Tiêu, dọn đến chỗ anh đi.
Lần này, Tần Thanh Tâm không từ chối nữa.
Dương Thanh lái chiếc phệ tổng ra khỏi sân nhà họ Tần.
Ý của anh rể là muốn chúng ta dọn nhà hả chị?
Anh ấy mua nhà rồi sao? Tần Y nghi hoặc hỏi.
Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa.
Mau dọn đồ chuyển sang chỗ anh ấy đi.
Châu Ngọc Thúy nghe thấy Tần Thanh Tâm nói muốn chuyển nhà liền nổi giận, chúng ta đã ở đây cả đời, sao có thể chuyển nhà được?
Lại còn là nhà của Dương Thanh.
Cậu ta chỉ là một thằng vô dụng, có thể mua được nhà ở gì?
Các con muốn chuyển thì chuyển, mẹ không đi đâu.
Tần Thanh Tâm bất lực lắc đầu, mẹ không đi cái mẹ.
Ý kìa, mau dọn đồ đi.
Biệt thự của Dương Thanh cái gì cũng có, em lấy mấy bộ quần áo là được rồi.
Anh rể mua biệt thự rồi sao? Tần Ý vui sướng nói.
Tần Thanh Tâm gật đầu, một tòa biệt thự rất lớn, cái gì cũng có.
Ngoài một vài đồ vật thiết yếu và quần áo để thay, không cần mang gì nữa đâu.
Được, em sẽ dọn đồ ngay, Tần Ý phấn khởi đáp.
Châu Ngọc Thúy vẫn luôn nghe lén hai chị em họ nói chuyện.
Bà ta vốn không định chuyển nhà, nhưng nghe Tần Thanh Tâm nói họ sẽ chuyển vào biệt thự, bà ta lập tức vui mừng.
Hai chị em còn chưa về phòng, Châu Ngọc Thúy đã tức tốc chạy vào phòng dọn đồ.
Tần Thanh Tâm từng tới biệt thự Vân Phong, biết rõ ở đó cái gì cũng còn nên chỉ lấy một ít quần áo của mình và Tiêu Tiêu đựng trong vali nhỏ là đủ.
Tần Ý cũng không có gì nhiều.
Sau khi hai chị em dọn đồ xong xuôi quay ra phòng khách, Châu Ngọc Thúy đã sắp sẵn hai vali cỡ lớn.
Sao mẹ cũng dọn đồ vậy?
Định về nhà ngoại à? Tần Ý cố tình châm chọc.
Châu Ngọc Thúy không hề biết ngượng, cười nói, mẹ chỉ có hai đứa con gái, hai đứa đi đâu đương nhiên mẹ phải đi theo đấy.
Cốp xe mà giờ dạ thì không chứa hết.
Cuối cùng hai vali của Châu Ngọc Thúy đều phải để ở ghế sau mới miễn cưỡng chở theo được.
Tần Ý chậm rãi lái xe tới biệt thự Vân Phong.
Chị đừng nói biệt thự của anh rể ở khu biệt thự Vân Thủy huyện đấy nhé,
theo hướng Tần Thanh Tâm chỉ, Tần Ý ngày càng kinh ngạc.
Em cứ lái xe theo chỉ dẫn của chị là được, chắc chắn không sai đâu, Tần Thanh Tâm nói.
Châu Ngọc Thúy cười lạnh, Vân Thủy huyện là khu biệt thự cao cấp nhất của cả Giang Hải, nơi ở của bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải.
Làm sao thằng vô dụng kia có thể mua nổi biệt thự ở đây?
Tần Thanh Tâm cau mày, mẹ đừng nói anh ấy như vậy nữa được không?
Mẹ vốn không biết anh ấy là người như thế nào.
Tần Ý cũng nói, hôm nay anh rể làm gì Tần Phi mẹ cũng thấy rồi.
Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn.
Mẹ cứ mở miệng mắng anh ấy vô dụng, nếu có ngày anh ấy tức giận đuổi mẹ đi, mẹ cũng đừng khóc.
Hai đứa nói chuyện với mẹ kiểu gì vậy?
Dù sao mẹ cũng là mẹ của hai đứa lại vì người ngoài cãi lời mẹ, có con gái nào như vậy không hả?
Châu Ngọc Thúy không vui nói.
Con thật sự chưa từng thấy người mẹ nào như mẹ, Tần Ý phản bác.
Lần trước ở nhà hàng Tô Ký, Tần Ý giúp Châu Ngọc Thúy đánh Vương Lộ Dao nhưng lại bị bà ta bắt quỳ xuống xin lỗi, cô ta đã vô cùng tổn thương.
Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế hả?
Có tin mẹ đánh con luôn không?
Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận.
Đủ rồi, Tần Thanh Tâm nổi giận hét lên, quay lại nhìn Châu Ngọc Thúy, con nói trước cho mẹ biết, nếu mẹ còn tiếp tục gây khó dễ cho Dương Thanh như ngày trước, tốt nhất mẹ hãy về nhà cũ ở đi.
Sắc mặt Tần Thanh Tâm rất lạnh lùng.
Châu Ngọc Thúy định nói tiếp, thấy ánh mắt giận dữ của cô thì lại nuốt ngược những lời đó xuống, thở phì phò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà của anh rể ở Vân Thủy huyện thật sao chị?
Khi lái xe vào Vân Thủy huyện, Tần Ý cực kỳ kinh hãi.
Bảo vệ ở ngoài cổng thấy biển xe lạ, đang định ngăn cản thì thấy Tần Thanh Tâm ngồi ở ghế lái phụ, vội vàng đứng thẳng túi chào.
Khu này không lớn lắm.
Những người sống ở đây đều là các gia tộc giàu có nổi danh của Giang Hải.
Bảo vệ ở đây đã ghi nhớ thông tin của ông chủ ở trong đầu, biết rõ Tần Thanh Tâm chính là bà chủ của biệt thự Vân Phong.
Châu Ngọc Thúy sáng bừng hai mắt, kéo cửa kính xuống ngó đông ngó tây.
Đây là lần đầu tiên bà ta đặt chân vào khu biệt thự xa hoa tới vậy.
Mặc dù Tần Ý cũng ngạc nhiên, nhưng nhớ tới sự thần bí và mạnh mẽ của Dương Thanh, cô ta vẫn có thể tiếp nhận.
Biệt thự của anh rể ở đâu vậy?
Sắp hết đường rồi chị ơi, Tần Ý mãi vẫn chưa thấy Tần Thanh Tâm chỉ đường, nghi hoặc hỏi.
Cứ lái dọc con đường này là đến, Tần Thanh Tâm đáp.
Hả?
Tần Ý không hiểu, bởi vì lái tiếp nữa sẽ lên tới đỉnh núi.
Mà trên đường đi không có một bóng người.
Chắc là chị nhầm rồi, đi tiếp nữa sẽ tới đỉnh núi đấy.
Một tháng trước có tin tức động trời nói tòa biệt thự nằm ở nơi cao nhất của đỉnh Vân Phong đã bị một ông lớn thần bí mua mất rồi.
Châu Ngọc Thúy cũng lên tiếng, nghe nói con đường dẫn lên đỉnh núi dài khoảng 3 cây số, chỉ dành riêng cho chủ nhân tòa biệt thự trên đỉnh núi.
Người ngoài không được phép đi vào đâu.
Mẹ còn nghe nói, nửa tháng trước có một cậu chủ nhà giàu muốn lái xe đi lên xem thử, kết quả bị bảo vệ đánh gãy hai chân.
Gia tộc của cậu ta vốn rất tức giận, nhưng khi biết cậu ta định đi lên đỉnh núi liền sợ hãi không dám hé răng nói nửa câu.
Tần Ý nghe vậy thì phanh gấp.
May mà tốc độ xe không quá cao.
Đi tiếp nữa sẽ tới con đường dẫn lên đỉnh núi kia đấy.
Tần Ý lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm, chắc chắn là chị nhớ nhầm rồi.
Biệt thự ở đỉnh núi Vân Phong chính là nhà của Dương Thanh.
Em đừng sợ, cứ lái tiếp đi, Tần Thanh Tâm bất lực nói.
Con học người ta nói đùa từ bao giờ vậy?
Đến cả bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải còn không có tư cách ở trên đỉnh, sao thằng vô dụng kia có thể ở được?
Châu Ngọc Thúy không tin.
Tần Ý lại im lặng không lên tiếng,
tim đập thình thịch. Cô ta biết chị mình sẽ không bao giờ nói đùa, vậy nên biệt thự ở trên đỉnh Vân Phong đúng là nhà của Dương Thanh. Lái tiếp đi, Tần Thanh Tâm cũng lời giải thích, chỉ từ tốn nói một câu. Tần Y không nói gì thêm, tiếp tục nổ máy đi thẳng về phía trước. 27. Chương 104, quan tài đỏ chói. Trong khi cả nhà Tần Thanh Tâm đang đi tới biệt thự Vân Phong, Dương Thanh cũng chạy tới nhà họ Tần. Mặc dù nhà họ Tần chỉ là một gia tộc đã xuống cấp nhưng vẫn có trang viên của riêng mình như các gia tộc lớn. Trong trang viên rộng thênh thang có mấy căn biệt thự 2 tầng. Ngoại trừ gia đình Tần Thanh Tâm, toàn bộ người nhà họ Tần đều sống ở đây. Lúc này có một chiếc xe tải màu xanh chặn lại trước cổng, không ai ra ngoài được. Trên chiếc xe tải có 5 chiếc quan tài. Rốt cuộc các người là ai, có biết đây là đâu không? Dám chặn cổng nhà chúng tôi, chán sống rồi hả? Mẹ của Tần Phi Lâm Tuyết Liên đứng ở trong trống lạnh mắng chửi người đang đứng phía trước xe tải. Từ khi nhà Tần Thanh Tâm bị đuổi đi, không còn ai có thể uy hiếp địa vị của Tần Phi trong nhà họ Tần nữa. Cụ Tần cũng tỏ rõ thái độ chọn Tần Phi làm người thừa kế. Cụ Tần có 2 người con trai, bố của Tần Phi và bố của Tần Thanh Tâm. Bố của Tần Phi đã chết từ nhiều năm trước, nhưng bố của Tần Thanh Tâm là Tần Đại Dung không phải là con ruột của cụ Tần. Vậy nên Tần Phi trở thành cháu trai duy nhất mang huyết thống của nhà họ Tần. Khi Tần Thanh Tâm còn ở nhà họ Tần, cô có năng lực xuất chúng, được các công ty dưới trướng gia tộc ủng hộ rất nhiều nên có sức uy hiếp cực lớn với Tần Phi. Bây giờ Tần Phi đã được xác nhận là người thừa kế, thân phận của mẹ anh ta là Lâm Tuyết Liên cũng lên như diều gặp gió, mẹ quý nhờ con. Bên cạnh Lâm Tuyết Liên còn có rất nhiều vệ sĩ, ai nấy đều hung dữ nhìn chằm chằm Mã Siêu. Thằng nhóc này biết rồi hả? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Mặc kệ Lâm Tuyết Liên mắng chửi thế nào, Mã Siêu đều làm như không nghe thấy, cứ đứng sừng sừng trước cổng chặn đường. Mấy đứa lên tần thằng nhóc này một trận cho tôi. Lâm Tuyết Liên bị ngó lơ, lập tức nổi giận. 7, 8 vệ sĩ nghe lệnh đồng loạt xông tới trước mặt Mã Siêu. Đúng lúc này, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Mã Siêu chợt mở ra, ánh mắt lạnh như băng. Thấy 7, 8 người sắp lao tới, anh ta khẽ cử động chân. Mọi người chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ chợt lóe lên. Ngay sau đó, 7, 8 tên vệ sĩ đều không trụ nổi quá 10 giây đã bị đánh bay ra ngoài, ngã song xoài trên mặt đất. Đám người nhà họ Tần trợn tròn mắt, Lâm Tuyết Liên sợ hãi lùi về sau, vô cùng hoảng sợ. Không muốn chết thì ngoan ngoãn chờ đi, Mã Siêu lạnh giọng quát. Dương Thanh bảo anh ta tới nhà họ Tần trước, chứng tỏ anh muốn tự ra tay xử lý Tần Phi. Nghe vậy, người nhà họ Tần không dám nói thêm gì nữa. Đến cả 7, 8 tên vệ sĩ cùng lên còn bị Mã Siêu giải quyết dễ dàng, đám người nhà họ Tần càng không có hy vọng có thể đánh bại anh ta. Ông chủ, có một người trẻ tuổi dẫn theo một chiếc xe tải tới chặn cổng lại, không cho ai bước ra ngoài. Quản gia hoảng loạn tìm cụ Tần báo tin. Cái gì? Không cho người nhà họ Tần chúng ta ra ngoài sao? Cụ Tần lập tức nổi giận đùng đùng. Vâng. Đến cả 8 vệ sĩ mạnh nhất cũng bị cậu ta đánh bại, quản gia sợ hãi nói. Dám đến nhà họ Tần gây sự, đúng là không sợ chết. Đợi tôi liên hệ với nhà họ Quan xem có tìm thêm được vệ sĩ tới không, cụ Tần lấy điện thoại ra. Mặc dù nhà họ Tần móc nối quan hệ được với nhà họ Quan nhưng mỗi năm nhà họ Tần đều phải nộp cho nhà họ Quan gần một nửa lợi nhuận. Vậy nên xảy ra bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể nhờ nhà họ Quan che chở. Cụ Tần gọi điện thoại, nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên, ai vậy? Xem nữa, tôi là Tần Côn. Có một người trẻ tuổi rất lợi hại tới nhà họ Tần, vệ sĩ của chúng tôi đều bị đánh ngã rồi. Tôi muốn nhờ nhà họ Quan ra mặt, tìm thêm vài vệ sĩ tới. Cho dù đối phương rất coi thường mình nhưng cụ Tần vẫn phải nhún nhường. Nói là nhà họ Tần móc nối được quan hệ với nhà họ Quan nhưng thực chất chỉ liên hệ được với người phụ trách sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan. Cụ Tần còn không có tư cách liên hệ với những quản lý cấp cao của nhà họ Quan nữa. Sếp Hứa nghe xong tức giận nói, một người trẻ tuổi cũng không giải quyết được, đúng là lũ ăn hại. Tôi sẽ cho người tới ngay. Nói xong, sếp Hứa cúp máy luôn. Ánh mắt cụ Tần trở nên lạnh lẽo, bực bội nói, chỉ là con chó của nhà họ Quan mà cũng tiêu căng như vậy. Đợi nhà họ Tần xây dựng được quan hệ với chủ gia tộc họ Quan, mày chẳng là cái thá gì cả. Đúng lúc này, một chiếc phệ tổng màu đen đỗ lại trước cổng nhà họ Tần. Dương Thanh bước ra khỏi xe. Mã Siêu vội vàng chạy tới, anh Thanh. Dương Thanh thấy xe tải chặn ngoài cổng, ra lệnh, cho xe tải đi vào đi. Chuyện cung đấu. Vâng, Mã Siêu lập tức làm theo. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên. Xe tải đâm thẳng vào trong, vách tường hai bên cổng cũng đổ ập xuống. Toàn bộ trang viên chìm trong bụi đất mù mịt. Trong trang viên vang lên tiếng hét chói tai, tất cả nhao nhao lùi lại. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Dương Thanh phong thả bước vào. Lâm Tuyết Liên thấy Dương Thanh, trợn trừng mắt hoảng sợ hỏi, sao mày lại không sao? Ba ta chính là người cùng Tần Phi lập ra kế hoạch thuê vệ sĩ đối phó với Dương Thanh. Theo kế hoạch thì hiện giờ Dương Thanh phải bị đánh gãy tay, chân rồi mới phải. Thế nhưng anh lại xuất hiện không chút tổn hại khiến Lâm Tuyết Liên có dự cảm không lành. Hình như bà rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, Dương Thanh cười miệng. Đám người nhà họ Tần đều đang tức giận suy đoán ai dám to gan chặn cổng nhà mình, bây giờ mới biết là thằng vô dụng này. Dương Thanh, mày đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi, tới đây làm gì nữa? Thằng ăn hại như mày không có tư cách tới đây. Mày lập tức cút khỏi đây đi. Thứ ăn hại, cút ra đi. Bọn họ mắng Dương Thanh té tát. Câm mồm. Mã Siêu chợt tiến lên một bước, giận dữ quát, ai dám nói nhảm thêm một câu nữa, tôi lập tức lấy mạng người đó. Vừa rồi tất cả đều chứng kiến sức mạnh của Mã Siêu. Nghe anh ta nói vậy, đám người vừa mới tràn đầy căm phẫn, bây giờ đã câm như hến. Dương Thanh nhìn thoáng qua căn biệt thự của cụ Tần, chợt lên tiếng, lão già chó chết, mau cút ra đây. Câu nói lão già chó chết khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cụ Tần là chủ của cả gia tộc, bây giờ bị Dương Thanh gọi như vậy đúng là sự sỉ nhục lớn lao. Giọng Dương Thanh không quá lớn nhưng cụ Tần đang viết thư pháp trong phòng nghe thấy lại như sấm nổ bên tai. Khốn kiếp, muốn chết hả? Cụ Tần nghe thấy lời Dương Thanh nói, nổi trận lôi đình. Cậu dám sỉ nhục chủ gia tộc như vậy, ông cụ sẽ không tha cho cậu đâu. Lâm Tuyết Liên hưng phấn nói. Mặc dù bà ta không biết tại sao anh vẫn còn toàn vẹn đứng ở đây, nhưng chỉ với một câu lão già chó chết kia, chắc chắn cụ Tần sẽ không để yên. Lúc này, cụ Tần cũng đi ra, hai mắt ngập tràn lửa giận. Tao còn tưởng là ai to gan như vậy, thì ra là thằng vô dụng này. Cụ Tần nhìn thấy Dương Thanh, khinh thường nói, mày gây chuyện trong tiệc mừng thọ của nhà họ Quan, bây giờ vẫn còn sống cũng là kỳ tích. Nhưng không sao, tao đã báo cho nhà họ Quan rồi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới xử lý mày thôi. Dương Thanh bật cười nói, được. Tôi cũng muốn xem thử còn người nhà họ Quan nào dám xuất hiện trước mặt tôi. Thằng danh ngu ngốc, đúng là ngông cuồng. Nhà họ Quan chưa ra tay với mày là vì mày không đủ tư cách thôi. Đợi bọn họ tới thì mày chỉ có nước ôm mặt khóc nha con. Mặc dù cụ Tần biết Dương Thanh lợi hại nhưng giờ đây lại không hề cảm thấy lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu. Dương Thanh cười nói, nhưng trước khi người nhà họ Quan tới, chúng ta hãy xử lý những chuyện khác trước đã. Dứt lời, Dương Thanh nhìn Mã Siêu ra hiệu. Mã Siêu gật đầu, quay người rời đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đám người, anh ta nhảy lên xe tải. Chỉ thấy anh ta trưởng vào một cái quan tài nặng mấy trăm ký khiến nó bay thẳng ra ngoài, rơi xuống trước mặt đám người nhà họ Tần. Thêm vài cú trưởng nữa, năm chiếc quan tài xếp thành hàng trên mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều sợ ngây người. Đúng lúc ấy, Lâm Tuyết Liên chợt thấy một hình dáng quen thuộc nằm trong một chiếc quan tài, lập tức hoảng hốt gào lên, "Phi!" 27. Chương 105, 105, tội sống khó tha. Đám người nhà họ Tần thấy Tần Phi nằm trong quan tài đều sửng sốt. Cụ Tần càng thêm tức giận, "Mày làm gì Tần Phi rồi? Lão ta chỉ có một đứa con trai ruột là bố của Tần Phi. Sau khi con trai chết, Tần Phi là thằng cháu nối dõi duy nhất của lão ta. Bây giờ thấy Tần Phi nằm trong quan tài, lão ta cực kỳ giận dữ." Lâm Tuyết Liên lập tức gào khóc, "Thằng trời đánh, tao phải liều mạng với mày." Bà ta định nhào tới chỗ Dương Thanh thì bị Mã Siêu chặn lại, quát lớn, "Cút." Mã Siêu đi theo Dương Thanh chinh chiến nhiều năm, khí thế rất hùng dũng. Chỉ quát một tiếng đã dọa Lâm Tuyết Liên vội vàng dừng lại. "Bố phải làm chủ cho thằng Phi." Lâm Tuyết Liên biết không làm gì được Dương Thanh, chỉ có thể khóc lóc kể lể với cụ Tần. Lúc này cụ Tần cũng nổi giận. Lão ta chưa rõ Tần Phi sống chết ra sao, lại có cao thủ như Mã Siêu ở đây nên không dám làm cản, chỉ có thể chờ cao thủ nhà họ Quan đưa tới cứu giúp. "Này lão giả, hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi ông hai việc. Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, tôi có thể cho nhà họ Tần một con đường sống. Nếu không, nhà họ Tần cũng không cần tồn tại nữa." Dương Thanh đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Anh liên tục gọi cụ Tần là lão già khiến lão ta tức muốn chết. Nhưng cụ Tần chỉ có thể nhẫn nhịn, đỏ mắt nói, "Muốn tao trả lời mày cũng được, nhưng trước tiên mày phải cho tao biết, Tần Phi còn sống hay đã chết?" "Chết." "Ha ha, ông coi trọng nhà họ Tần quá rồi đấy. Anh ta có tư cách gì khiến tôi phải lấy mạng anh ta?" Dương Thanh khinh thường nói. "Mặc dù anh đang sỉ nhục nhà họ Tần nhưng đối với bọn họ, ít nhất đây cũng là một tin tốt. Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi." Cụ Tần lên tiếng. "Vừa rồi Tần Phi dẫn theo một đội phá dỡ tới biệt thự nhà họ Tần, không quan tâm người nhà tôi còn đang ở trong đã đào một góc biệt thự. Có phải ông ra lệnh làm vậy không?" Dương Thanh hỏi. "Đối với anh, đây là chuyện không thể tha thứ. Lúc biệt thự bị đào, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu đều đang ở nhà. Nếu bị đào thêm nữa, biệt thự đổ sập thì hai người họ phải làm sao?" Cụ Tần cau mày nói, "Biệt thự nhà họ Tần là sản nghiệp của gia tộc. Chúng mày đã bị đuổi đi thì có tư cách gì ở lại? Có nghĩa là Tần Phi không quan tâm có người ở trong hay không đã cho người lái máy xúc đào móng đều theo lệnh của ông." Dương Thanh nheo mắt lại. Cụ Tần chợt có dự cảm không lành. Cho dù là tối qua ở nhà họ Quan hay hôm nay, bộ dạng của anh đều cực kỳ mạnh mẽ, khác một trời một vực với 5 năm trước. "Tao chỉ bảo nó đuổi các người đi rồi san bằng biệt thự." Cụ Tần thành thật trả lời. Câu trả lời này khiến Dương Thanh giảm bớt sát khí đối với lão ta. "Thứ hai, chiếc xe đựng quan tài này cũng do Tần Phi mang tới, còn tuyên bố chuẩn bị riêng cho con gái tôi một chiếc quan tài nhỏ. Anh ta nói đây là ý của ông có gì muốn giải thích không?" Dương Thanh hỏi tiếp. "Khốn kiếp." Cụ Tần nghe xong cũng nổi giận, "Tao bảo nó làm vậy lúc nào? Tao không hề biết chuyện này." Dứt lời, lão ta nhìn sang Lâm Tuyết Liên, "Có phải cô lén lút bảo nó làm chuyện này sau lưng tôi không?" Từ khi Tần Phi được chọn làm người thừa kế, Lâm Tuyết Liên cư xử cực kỳ phách lối, lén lút bày ra không ít ý xấu cho Tần Phi. Cụ Tần biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chưa từng lật tẩy trước mặt mọi người. Lâm Tuyết Liên giật mình quỳ xuống dưới chân cụ Tần, vội vàng giải thích, "Con thực sự không biết chuyện này thưa bố. Dương Thanh chỉ là một thằng vô dụng bị đuổi khỏi gia tộc, sao có thể tin lời cậu ta được? Rất có thể quan tài do chính cậu ta chuẩn bị để kiếm cớ đối phó Tần Phi." Rõ ràng bà ta đang chột dạ mới quỳ xuống cầu xin như vậy. Dương Thanh híp mắt nhìn. Cho dù bà ta có phải chủ mưu hay không nhưng anh có thể xác định Tần Phi và bà ta đều phải chịu trừng phạt. Sắc mặt cụ Tần cực kỳ khó coi. Lão ta hiểu rõ Lâm Tuyết Liên là loại người gì. Lúc bà ta quỳ xuống, lão đã biết được sự thật. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện xấu của nhà họ Tần, lão ta không thể nói gì bà ta trước mặt mọi người. "Tao đã trả lời cả hai câu hỏi của mày. Hơn nữa, cho dù Tần Phi làm việc hơi quá đáng nhưng không phải bọn mày đều không sao rồi à? Mày còn muốn thế nào nữa?" Cụ Tần đột nhiên nói. Rầm. Dương Thanh đá một cái, chiếc quan tài bị vỡ nát thành từng mảnh. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người. Ông nói biệt thự nhà họ Tần thuộc về gia tộc, muốn lấy đi cũng được. Nhưng cháu trai ông không để ý tới tính mạng của người nhà tôi đã bắt đầu ra tay. Ông còn hỏi tôi muốn thế nào sao? Cụ Tần nói vậy khiến Dương Thanh rất bực mình, cháu ông mang tới một xe chở quan tài, tuyên bố muốn đưa tôi lên bàn thờ. Ông lại nói chúng tôi không sao hả? Nếu tôi thật sự chỉ là một thằng vô dụng, người nằm trong quan tài sẽ là tôi. Ông nói xem, tôi có thể nghĩ như vậy không? Dương Thanh liên tục chất vấn, khí thế cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Toàn bộ trang viên nhà họ Tần chìm trong sát khí mãnh liệt. Đối mặt với lửa giận của Dương Thanh, cụ Tần như rơi vào hầm băng, vô thức lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Thế mày muốn thế nào? Cụ Tần hoảng hốt hỏi. Cháu ông đã thích bẻ tay bẻ chân người ta như vậy, nhà họ Tần các người hãy tự bẻ gãy tay chân anh ta đi, đồng thời không được phép chữa trị. Ánh mắt Dương Thanh cực kỳ lạnh lẽo, cho ông 30 giây suy nghĩ. Nếu để tôi ra tay sẽ không chỉ đơn giản là gãy tay, chân đâu. Mày dám? Mặt cụ Tần lúc xanh lúc tím, rõ ràng đang vô cùng tức giận. Còn 20 giây. Dương Thanh lạnh lùng nói. Mày đừng quá đáng, nhà họ Tần có quan hệ thân thiết với nhà họ Quan đấy. Nếu mày dám làm càn, nhà họ Quan sẽ không tha cho mày đâu, cụ Tần cao giọng uy hiếp. Còn 10 giây cuối. Dương Thanh lạnh giọng đáp. Mã Siêu đã đi tới quan tài Tần Phi đang nằm, ấn vào huyệt nhân trung của anh ta. Tần Phi lập tức tỉnh lại. Anh ta ngồi dậy liền phát hiện mình đang ở nhà họ Tần, ngơ ngác hỏi, sao tôi lại ở đây? Dương Thanh, nếu mày dám động đến một ngón tay của Tần Phi, nhà họ Tần sẽ liều mạng với mày, cụ Tần giận dữ nói. Hết giờ rồi. Nếu các ông không làm được, tôi chỉ có thể tự ra tay. Dương Thanh vừa nói vừa tới gần Tần Phi. Đến lúc này, Tần Phi mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta đã bị Dương Thanh đưa về nhà họ Tần. Dương Thanh, mày muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đang bước từng bước về phía mình, Tần Phi sợ hãi tè ra quần. Những chuyện vừa xảy ra ở biệt thự nhà họ Tần đều rõ mồn một trước mắt anh ta. Bây giờ thấy Dương Thanh như vậy, toàn thân anh ta không ngừng run rẩy. Ông nội cứu cháu với, Tần Phi vội hét lên. Dương Thanh, mày dám? Cụ Tần trợn trừng mắt, tất cả lên hết cho tôi. Mã Siêu tiến lên một bước, đạp xuống mặt đất. Ngay sau đó, nền đất lát đá thạch anh đều vỡ nát. Đám người nhà họ Tần ngơ ngác tại chỗ, thầm nghĩ sức người có thể làm được như vậy sao? Hơn chục vệ sĩ của nhà họ Tần đều khựng lại, không ai dám lên trước. Tần Phi bỏ ra khỏi quan tài, đang định chạy trốn thì bị Dương Thanh gạt chân ngã nhào ra đất. Một chân của Dương Thanh đã đạp lên đầu gối của anh ta. Tôi đã hứa với Thanh Tâm không giết anh. Sau này anh hãy sống quãng đời còn lại ở trên giường đi. Dương Thanh rất bình tĩnh, nhưng Tần Phi lại thấy anh chẳng khác gì ác ma. Tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi lần này. Tôi không dám nữa đâu. Tần Phi hoảng sợ cầu xin. Giang giác. Dương Thanh trợn dùng sức, tiếng xương vỡ nát vang lên chói tai. 27. Chương 106, mọi người tới chào hỏi. Sau đó, tiếng hét thê thảm của Tần Phi đã vang vọng khắp trang viên nhà họ Tần. Phi. Cụ Tần tức giận hét lên, Lâm Tuyết Liên cũng gào lên, rồi liều mạng xung tới. Cút. Mã Siêu vung tay lên, tắt bay Lâm Tuyết Liên, bà ta bất tỉnh tại chỗ. Anh ta đứng trước mặt Dương Thanh, khí thế cực kỳ nguy hiểm đó làm nhà họ Tần kinh sợ không dám manh động. Đây là lần đầu tiên cụ Tần cảm thấy tức giận như vậy. Một đứa cháu bị lão ta trục xuất khỏi gia tộc, lại dám nghiền nát một chân của Tần Phi ngay trước mặt lão ta. Dương Thanh, mày làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người nhà họ Quan tới rồi sẽ không tha cho mày sao? Cụ Tần nghiến răng nói. Dương Thanh cười chế giễu, rồi nhìn Tần Phi đang đau khổ rên rỉ, anh nhìn thấy chưa? Đây là ông nội anh đấy, vì tôn nghiêm của mình nên dù bây giờ tôi có giết chết anh, ông ta cũng sẽ không cầu xin giúp anh đâu. Dương Thanh, tôi xin cậu tha cho tôi đi. Đầu gối bị nghiền nát đau đến mức khiến Tần Phi nói chuyện cũng lắp bắp. Dương Thanh có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh ta thật sự không dám đối chọi với Dương Thanh nữa. Nhưng Dương Thanh đâu thể bỏ qua cho anh ta. Nếu ông nội anh tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin giúp anh, có lẽ tôi sẽ tha cho anh. Dương Thanh nở nụ cười ác ma, anh muốn xem thử, rốt cuộc trái tim cụ Tần cứng rắn đến đâu. Ông nội, ông mau cầu xin cậu ta tha cho cháu đi, bằng không cháu thật sự phải nằm liệt trên giường cả đời. Ông nội, ông mau cầu xin cậu ta đi mà. Tần Phi đau đến mức mồ hôi toát ra như tắm. Cụ Tần lạnh mặt, nhìn chằm chằm Dương Thanh, mày đừng quá đáng, mày là cái thá gì mà có tư cách bảo tao cầu xin mày. Xem ra, trong mắt lao giả chó chết ông, tôn nghiêm là quan trọng nhất. Không phải tôi không tha cho anh, muốn trách thì trách lao giả chó chết kia không chịu cầu xin giúp anh. Dương Thanh giễu cợt nói, vừa dứt lời, anh lại nhấc chân lên, dẫm lên đầu gối còn lại của Tần Phi. Ông nội, ông mau cầu xin. Á, Tần Phi chưa kịp nói xong, đầu gối lại đau dữ dội, khiến anh ta thét giống lên. Hai đầu gối anh ta hoàn toàn vỡ vụn, cho dù thần tiên tới cũng không thể nào chữa khỏi. Từ nay về sau, hai chân Tần Phi coi như tàn phế. Lần này, Tần Phi không thể chịu đựng nổi cơn đau, ngất xỉu trong tiếng rên rỉ. Dương Thanh, cụ Tần sắp nghiến đến nát hàm răng. Mấy người nhà họ Tần hệt như được làm quen với Dương Thanh một lần nữa, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Cũng có rất nhiều người đang vui mừng, cũng may trước mặt có Tần Phi đứng chắn, bằng không bây giờ người bị tàn phế hai chân chính là bọn họ. Nếu lúc này ông chịu nghe lời tôi, thì Tần Phi chỉ bị gãy tay chân thôi. Tôi cũng chẳng muốn đánh anh ta như thế, nhưng ông nhất quyết không nghe, cứ muốn đợi tôi xuống tay. Lần này thì hay rồi, hai đầu gối của Tần Phi đã hoàn toàn vỡ vụn, không thể đứng lên được nữa. Dương Thanh đông nói, bây giờ tôi sẽ cho Tần Phi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ông chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin cho anh ta thì tôi có thể giữ lại hai cánh tay của anh ta. Một thằng vô dụng bị tao đuổi ra khỏi gia tộc thì có tư cách gì mà bảo tao cầu xin mày? cho dù mày đánh chết nó, tao cũng không cầu xin mày đâu. Mày đối xử thằng Phi thế nào thì đợi người nhà họ Quan tới đây sẽ đòi lại hết từ trên người mày. Cụ Tần không hề che giấu sự thù hận của mình đối với Dương Thanh. Dương Thanh lắc đầu nói, hạng người như ông mới đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ông thật sự cho rằng mấy người còn lại của nhà họ Quan vẫn dám đúng tay vào chuyện của tôi hả? Mày nói vậy là sao? Cụ Tần hỏi. Tôi thật sự không biết làm thế nào nhà họ Tần có thể tồn tại đến ngày hôm nay trong tay ông đấy. Dương Thanh lắc đầu nói tiếp, tối qua tôi đánh Tần Phi trong tiệc mừng thọ của Quan Chính Sơn, thậm chí còn không buông tha cho người thừa kế nhà họ Quan. Sao ông không nghĩ thử xem, nhà họ Quan có thể bỏ qua những chuyện tôi đã làm không? Nhà họ Quan chỉ chưa hành động thôi, nói không chừng nhà họ Quan đang chuẩn bị đi tìm mày đấy, cụ Tần lạnh lùng nói. Điếc không sợ súng là nói hạ người như ông đấy. Với địa vị của nhà họ Quan, ông nghĩ nhà họ Quan sẽ dễ dàng buông tha cho người tới phá rối tiệc mừng thọ của chủ gia tộc sao? Chuyện linh dị. Dương Thanh bất đắc dĩ nói, anh từng gặp người ngu xuẩn rồi, nhưng chưa thấy ai ngu xuẩn như cụ Tần. Tức là cụ Tần không nhìn thấy hình ảnh hàng trăm chàng trai cao to lực lưỡng súng ống đầy đủ dẫn tất cả dòng chính của nhà họ Quan đi. Nếu mày chết trong tiệc mừng thọ của nhà họ Quan, chẳng phải sẽ gây rắc rối cho nhà họ Quan à? Cụ Tần vẫn chưa nhận ra sự ngu xuẩn của mình. Đúng lúc này, một chiếc mười bạch màu đen dừng ngay trước cổng nhà họ Tần, rồi một người đàn ông trung niên mặc vét vội vàng chạy tới đây. Ha ha, sếp Hứa của nhà họ Quan tới rồi, mày cứ đợi đối mặt với lửa giận của nhà họ Quan đi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, cụ Tần bỗng cười lớn, rồi chạy tới đón. Sếp Hứa, ông sai người tới là được rồi, cần gì phải đích thân chạy tới đây? Cút! Sếp Hứa đẩy cụ Tần ra, rồi đi thẳng tới trước mặt Dương Thanh, túi người xuống. Sợ hãi nói, cậu Dương, tôi biết cậu đang định đối phó với nhà họ Tần nên đã hủy bỏ mọi hợp tác giữa nhà họ Quan với nhà họ Tần rồi. Câu nói của ông ta như tiếng sét đánh ngang tai mấy người nhà họ Tần. Cụ Tần vô cùng kinh ngạc, không dám tin nói, sếp Hứa, có phải ông nhầm lẫn rồi không? Tối qua cậu ta đã phá rối tiệc mừng thọ của chủ gia tộc họ Quan, tôi gọi ông tới đây để giết chết cậu ta, sao ông lại cung kính cậu ta thế? Mẹ kiếp lao giả chó chết. Mau cút ngay cho ông. Hạng người ngu xuẩn như ông làm sao biết được thân phận cậu Dương chứ? Sếp Hứa bị câu nói của cụ Tần dọa đến mức suýt tè ra quần. Dám giết chết Dương Thanh, chẳng phải lão ta đang tự tìm cái chết à? Tối qua ông ta đã tận mắt chứng kiến những chuyện đã xảy ra trong nhà họ Quan. Nhất là lúc ông ta nhìn thấy hàng trăm chàng trai cao to lực lưỡng được trang bị súng ống đầy đủ dẫn toàn bộ dòng chính của Quan Chính Sơn đi. Những người có mặt lúc đó đều cảm thấy sợ hãi. Sếp Hứa là tổng giám đốc phụ trách một sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan, tên là Hứa Thiên, cũng được xem là nhân vật quan trọng trong nhà họ Quan. Đúng lúc này, lại có một chiếc mười bạch màu đen dừng ngay trước cổng nhà họ Tần. Hơn nữa biển số xe chỉ khác biển số xe của Hứa Thiên một con số. Rõ ràng hai chiếc mười bạch này được mua cùng một lúc. Lại có một tổng giám đốc doanh nghiệp dưới trướng nhà họ Quan đang vội vàng chạy tới đây. Sếp Thạch, sao ông cũng tới đây? Cụ Tần vội vàng đi tới, ngạc nhiên hỏi. Cũng ngay. Sếp Thạch đẩy cụ Tần ra, sau khi chạy tới trước mặt Dương Thanh thì khẽ gật đầu nói, cậu Dương, tôi tên là Thạch Vĩ, là tổng giám đốc tập đoàn Tuyết Phong dưới trướng nhà họ Quan. Tôi vừa nghe thấy tin tức cậu đang ở đây nên cố ý tới đây chào hỏi. Nếu nói Hứa Thiên nhận nhầm người, vậy còn Thạch Vĩ, chẳng lẽ ông ta cũng nhận nhầm người? Cụ Tần chợt nghĩ tới câu nói mà Dương Thanh vừa nói với mình, đầu óc đống nổ tung. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Chắc chắn là do sếp Hứa và sếp Thạch đã nhầm lẫn, cụ Tần không tin. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy chiếc mười bạch màu đen dừng trước cổng trang viên nhà họ Tần. Cụ Tần ngơ ngác nhìn, toàn bộ tổng giám đốc của các doanh nghiệp lớn dưới trướng nhà họ Quan đều chạy tới chào hỏi Dương Thanh. Như thể Dương Thanh mới là chủ gia tộc nhà họ Quan, được người nhà họ Quan tôn kính. 27. Chương 107, 107, san bằng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tất cả những người phụ trách các sản nghiệp dưới trướng nhà họ Quan đã có mặt. Cảnh tượng này làm cho mỗi người nhà họ Tần đều ngây người vì kinh ngạc. Dương Thanh cũng không ngờ đám tổng giám đốc nhà họ Quan đều đến, thật sự điều này nằm ngoài dự đoán của anh. Tuy nhiên, nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Quan ngày hôm qua thì hiểu ngay. Mặc dù anh không thừa nhận 100 người đàn ông kia là do mình gọi đến nhưng những người ở đó không phải kẻ ngốc, có thể dễ dàng đoán ra tất cả đều do một Dương Thanh làm ra. Tần Côn, ông dám lợi dụng tôi đối phó với cậu Dương, đúng là chán sống mà. Hứa Thiên bước từng bước tới trước mặt cụ Tần, lời nói đầy vẻ giận dữ. Sau khi nhận được cuộc gọi từ cụ Tần, ban đầu ông ta đã chuẩn bị cho người đến đây nhưng kết quả lại nhận được thông báo là Dương Thanh cũng đang ở nhà họ Tần, thế là ông ta vội vàng chạy tới. Những người khác cũng vậy, chuyện xảy ra ở nhà họ Quan tối qua khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm trùng trùng. Vốn dĩ tối qua bọn họ đã bàn bạc xong, muốn đi quy phục Dương Thanh. Nhưng bởi vì đã quá muộn nên bọn họ không dám quấy rầy Dương Thanh, thức trắng đêm không ngủ, chờ đến sáng sẽ đi gặp anh. Bây giờ biết nhà họ Tần muốn ra tay với Dương Thanh, sao bọn họ lại bỏ qua cơ hội thể hiện cơ chứ? Chuyện cung đấu. Sau Hứa Thiên, các vị tổng giám đốc khác cũng nhao nhao bước lên, chẳng mấy chốc đã vây cụ Tần vào giữa. Lão già kia, từ hôm nay trở đi, hợp tác giữa tôi và nhà họ Tần hoàn toàn chấm dứt. Còn nữa, công ty do tôi quản lý cũng hủy hợp đồng với nhà họ Tần. Công ty Thiên Hy chúng tôi cũng hủy hợp đồng với nhà họ Tần. Tất cả tổng giám đốc của các công ty trực thuộc nhà họ Quan đều tỏ thái độ rõ ràng, không tiếp tục hợp tác với nhà họ Tần nữa. Từ sau khi nhà họ Tần đồng ý hàng năm nộp cho nhà họ Quan 45% lợi nhuận của gia tộc, tất cả sản nghiệp trực thuộc nhà họ Quan đều hợp tác với nhà họ Tần. Nếu nhà họ Quan không sụp đổ thì chỉ dựa vào sự hợp tác với nhà họ Quan, chậm nhất là đến cuối năm, nhà họ Tần có thể vươn mình thành gia tộc hạng 2, thậm chí là hàng đầu ở Giang Hải. Như vậy thì ở Giang Hải, địa vị của nhà họ Tần chỉ đứng sau bốn gia tộc lớn. Thế nhưng nhà họ Quan hoàn toàn sụp đổ rồi. Cụ Tần còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thái độ của các sếp lớn phụ trách các sản nghiệp lớn của nhà họ Quan đối với Dương Thanh, lão ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Sếp hứa, lẽ nào các ông muốn hủy hợp tác giữa chúng ta chỉ vì tôi đã đắc tội cái thằng vô dụng này? Cụ Tần hỏi với vẻ không cam lòng. Ông mới vô dụng, cả nhà ông đều là kẻ vô dụng. Cậu Dương có thể diệt gọn nhà họ Quan trong vòng một đêm, ông là cái thá gì mà dám mắng cậu ấy là thằng vô dụng. Nói xong sếp hứa đá vào bụng cụ Tần, cũng chẳng quan tâm đối phương là một lão già gần 70 tuổi. Cụ Tần bị đạp ngã xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn. Nhà họ Quan đã bị diệt gọn trong vòng một đêm sao? Lão ta lẩm bẩm một mình, nét mặt khó tin. Cậu Dương, từ hôm nay trở đi, Hứa Thiên tôi tình nguyện đi theo cậu. Đột nhiên Hứa Thiên đi tới trước mặt Dương Thanh, hơi cúi người xuống nói chuyện. Mà câu nói của ông ta như sét đánh ngang tai những người nhà họ Tần. Cậu Dương, Thạch Vĩ tôi tình nguyện đi theo cậu. Lý Trung tôi tình nguyện đi theo cậu. Mười mấy người phụ trách các sản nghiệp trực thuộc nhà họ Quan đồng loạt tỏ lòng trung thành với Dương Thanh. Bọn họ có thể trở thành người phụ trách các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Quan, đương nhiên không có ai là kẻ ngu. Tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua đã cho thấy bản lĩnh phi thường của Dương Thanh, anh có thể tiêu diệt nhà họ Quan chỉ trong một đêm thì cũng có thể tiêu diệt các gia tộc lớn khác ở Giang Hải. Chỉ khi đi theo người có bản lĩnh như vậy thì tương lai mới có không gian phát triển rộng mở hơn, bọn họ tỏ lòng trung thành với Dương Thanh không chút do dự. Hành động này cũng bày tỏ họ sẽ phối hợp Dương Thanh, chuyển giao tất cả các sản nghiệp của nhà họ Quan sang Dương Thanh. Người nhà họ Tần sốc tận óc trước thái độ của bọn họ. Dương Thanh thật sự là thằng rể ăn hại bị đuổi ra khỏi gia tộc sao? Cụ Tần tái mét mặt mày. Giờ phút này, trong đầu lão ta chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cũng đã biết được nhiều chân tướng. Trước đây tập đoàn Nhạn Thanh Sáng đưa hợp đồng, chiều báo bọn họ vi phạm hợp đồng vì lão ta không giữ lời hứa, làm khó dễ cho Tần Thanh Tâm, chuyển việc hợp tác thuộc về Tần Thanh Tâm cho Tần Phi. Lão ta vừa mới đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc, trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Nhạn Thanh đích thân xử lý việc nhà họ Tần vi phạm hợp đồng, còn cảnh cáo lão ta. Tiếp theo là dạ tiệc tại khách sạn vườn sao. Vốn dĩ nhà họ Tần không có tư cách được mời tham dự, nhưng lại được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng cuối. Ngoài ra còn có rất nhiều sự việc, hễ lão ta làm bất cứ chuyện gì gây hại đến Tần Thanh Tâm là gia tộc sẽ bị trừng phạt ngay sau đó. Cụ Tần cứ tưởng đó chỉ là trùng hợp, đến ngày hôm nay lão ta mới biết tất cả là hành động của Dương Thanh. Thì ra tất cả là do cậu. Cụ Tần dãy rủa đứng dậy, cơ thể lão đảo trứng ngã, dường như thoát cái lão ta bỗng già đi vài tuổi. Sau khi bình tĩnh lại, lão ta nghĩ tới những gì mình đã đối xử với gia đình Tần Thanh Tâm. Đông Dương lão thầm nghĩ, nếu như mình tốt với Tần Thanh Tâm hơn thì bây giờ nhà họ Tần huy hoàng cỡ nào. Dương Thanh, tôi thừa nhận là tôi đã xem thường cậu, nhưng chỉ vì vậy mà bắt Tần Côn tôi phải cúi đầu trước cậu thì tôi nói cho cậu biết, đừng hỏng. Cụ Tần đứng thẳng lưng, trong đôi mắt từng trải ấy tràn đầy kiên định. Dù biết Dương Thanh có thân phận không tầm thường, cụ Tần vẫn không chịu cúi đầu. Cái ý nghĩ Dương Thanh là kẻ vô dụng đã ăn sâu bén rễ trong đầu lão ta rồi. Hơn nữa, cả gia đình Tần Thanh Tâm bị lão ta đích thân đuổi ra khỏi gia tộc, cho nên dù có sai thì lão ta cũng không thừa nhận. Đương nhiên Dương Thanh cảm thấy thật đáng buồn. Vì tôn nghiêm của mình mà cụ Tần thả trơ mắt nhìn người nối dõi tông đường duy nhất nhà mình bị nghiền nát hai chân cũng không chịu khuất phục. Lão ta thả trơ mắt nhìn cả gia tộc sụp đổ cũng không chịu cúi đầu chỉ vì khăng khăng cho rằng Dương Thanh là kẻ vô dụng. Thà sai thì sai đến cùng, đây là cụ Tần một lão già cổ hủ hết thuốc chữa. Lão già kia, ông đúng là chán sống rồi. Nếu muốn chết thì để tôi tiện ông lên đường. Hứa Thiên lập tức tiến đến tát lão ta. Bụp. Nhưng đúng lúc này, chẳng biết Dương Thanh xuất hiện sau lưng Hứa Thiên từ bao giờ, túm lấy cổ tay ông ta. Chuyện của tôi đâu đến lượt ông xem bảo. Ánh mắt Dương Thanh không hề giấu vẻ lạnh lùng. Cậu Dương, tôi. Hứa Thiên sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp, toàn thân run lẩy bẩy. May mà Dương Thanh không làm khó ông ta. Dương Thanh, cho dù cậu có đứng ở vị trí cao hơn cũng không thể thay đổi địa vị của cậu trong lòng tôi. Trong mắt tôi, cậu luôn là kẻ vô dụng. Cụ Tần bình tĩnh nhìn Dương Thanh đang đứng trước mặt mình, không hề sợ hãi, đừng tưởng cậu ngăn bọn họ đánh tôi thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cậu. Ông thật sự cho rằng tôi để ý mấy thứ này sao? Dương Thanh bật cười, khẽ lắc đầu. Điều tôi để ý không phải ông nhìn nhận tôi như thế nào, cũng không phải ông đối xử với tôi ra sao, mà là thái độ của ông đối với Thanh Tâm. Ông không biết đâu, nếu không nhờ Thanh Tâm nói giúp thì nhà họ Tần đã sụp đổ từ lâu rồi. Nhà họ Tần làm cô ấy tổn thương hết lần này đến lần khác, nhà họ Tần có lỗi với cô ấy. Cụ Tần run lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Lão ta không hề nghi ngờ lời Dương Thanh, bởi vì thực lực của Dương Thanh đã bày ra trước mắt, nếu đối phương muốn tiêu diệt nhà họ Tần thì chẳng cần đợi đến ngày hôm nay. Vì vậy, nhà họ Tần có thể tồn tại đến bây giờ là nhờ Tần Thanh Tâm hết. Lúc này đây, ông ta chợt nghĩ đến tất cả những gì Tần Thanh Tâm đã làm cho nhà họ Tần. Lần đầu tiên trong lòng ông ta nảy sinh cảm giác hối hận. Rầm rầm. Đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên, dường như mặt đất cũng chấn động. Mọi người đồng loạt nhìn sang thì thấy mười mấy cái máy xúc đang đi về phía trang viên nhà họ Tần. San bằng nơi này đi, Dương Thanh đột ngột ra lệnh. 27. Chương 108, chuyển vào nhà mới. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh, mười mấy chiếc máy xúc đồng loạt lái vào trang viên nhà họ Tần. Rầm rầm. Bức tường bao quanh trang viên dài mấy chục mét sập xuống trong nháy mắt, bụi bay mù mịt khắp biệt thự. Cụ Tần đứng sững ra đó, thậm chí không quay đầu nhìn. Dương Thanh, cậu không thể làm như vậy, đây là tất cả những gì nhà họ Tần cùng nhau cố gắng gây dựng trong suốt mấy chục năm mới có được. Dương Thanh, tôi cầu xin cậu hãy cho nhà họ Tần thêm một cơ hội nữa.
Chú Thanh ơi, đây là ngôi nhà nơi cháu lớn lên từ nhỏ đến lớn, chú đừng phá hủy nơi này được không?
Lúc này, toàn bộ già trẻ trai gái nhà họ Tần đều lên tiếng cầu xin. Dương Thanh cũng biết đầu sỏ là Tần Phi và cụ Tần, không liên quan đến những người khác. Mặc dù họ đã từng coi thường mình và dùng lời lẽ cay nghiệt với Tần Thanh Tâm, nhưng tất cả là do Tần Phi xúi giục.
Tất cả im miệng cho tôi.
Cụ Tần bỗng gầm lên giận dữ, cho dù nhà họ Tần bị phá, nhưng chỉ cần nhà họ Tần vẫn còn một người thì không coi là sụp đổ.
Tuy lão ta cố chấp nhưng có thể nói như vậy trong hoàn cảnh này thì chưa đến mức hồ đồ.
Rầm rầm. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một ngôi biệt thự đổ sập dầm xuống đất và bị san bằng trong giây lát trước sự chứng kiến của mọi người. Ai ai cũng nghĩ rằng tất cả các biệt thự sẽ bị san bằng nhưng chợt phát hiện hơn 10 chiếc máy xúc kêu bông quay đầu xe đi luôn. Gọi nhiều máy xúc tới chỉ để phá một ngôi biệt thự rồi rời đi, điều này khiến ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Bởi vì ngôi biệt thự bị phá kia là khu nhà cao cấp của Tần Phi. Cụ Tần cũng rất bất ngờ. Lão ta cứ ngỡ Dương Thanh sẽ san bằng toàn bộ trang viên nhưng nào ngờ anh dàn cảnh rầm rộ như vậy chỉ để phá biệt thự của Tần Phi. Những người phụ trách các sản nghiệp lớn trực thuộc nhà họ Quan cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau khi biết ngôi biệt thự kia là của Tần Phi thì hiểu ngay. Dương Thanh không muốn phá hủy cả gia tộc họ Tần mà chỉ trả lại gấp bội lần tất cả những gì Tần Phi đã làm mà thôi. Ân oán giữa tôi và nhà họ Tần chấm dứt tại đây.
Dương Thanh chợt quay lưng bỏ đi.
Đi xa rồi, anh mới nói vọng lại, sau này không ai được vì tôi mà cố ý gây khó dễ cho nhà họ Tần. Dứt lời anh leo lên chiếc xe phệ tổng khiêm tốn. Các sếp lớn nhà họ Quan hết sức ngỡ ngàng. Rõ ràng câu nói kia là lời cảnh cáo tới bọn họ.
Tần Côn, xem như số ông may mắn, không thì hôm nay sẽ là ngày tới số của nhà họ Tần các ông.
Hứa Thiên nhìn cụ Tần cười khẩy, sau đó xoay người rời khỏi nhà họ Tần. Không lâu sau, các sếp khác cũng kéo nhau rời đi, chỉ còn lại người nhà họ Tần đứng trước đống tường đổ nát đã bị san bằng với các biểu cảm khác nhau.
Cụ Tần thừ người ra, không ngờ Dương Thanh sẽ tha cho nhà họ Tần.
Lão ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng hành động của Dương Thanh lại nằm ngoài dự đoán của lão ta. Chẳng những anh không san bằng trang viên nhà họ Tần mà còn cảnh cáo nhóm sếp lớn nhà họ Quan không được nhằm vào nhà họ Tần. Nói cách khác, nhà họ Tần chỉ tổn thất một ngôi biệt thự, ngoài ra không tổn thất thêm bất kỳ thứ gì khác.
Tôi sai rồi.
Rất lâu sau đó, cụ Tần bỗng buông tiếng thở dài. Lão ta đã sống qua gần 70 nồi bánh trưng, lần đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình.
Thưa cụ, con đi tìm đội xây dựng sửa sang lại trang viên nhé.
Một người đàn ông nhà họ Tần bất chợt lên tiếng.
Cụ Tần lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người nhà họ Tần rồi cất cao giọng nói, trừ khi nhà họ Tần vươn lên thành một trong 4 gia tộc lớn ở Giang Hải, nếu không thì mọi thứ ở đây đều phải giữ nguyên.
Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc và tràn đầy tự tin của cụ Tần, bọn họ đã hiểu ra.
Sau chuyện lần này, cụ Tần đã thật sự thay đổi rồi.
Tôi mong rằng từ nay về sau, mỗi ngày khi mọi người đi qua chỗ này phải luôn luôn nhắc nhở mình đừng bao giờ coi thường bất kỳ một ai, cũng đừng đắc tội bất kỳ kẻ nào.
Cụ Tần nói rất nghiêm túc.
Bây giờ mọi người mới hiểu không phải lão ta muốn bọn họ khắc ghi nỗi sỉ nhục này mà là muốn bọn họ cẩn thận, đừng coi thường bất kỳ ai.
Chẳng hạn như Dương Thanh, một kẻ vô dụng từng bị mọi người xem thường giờ đây đã thay đổi chóng mặt, trở thành người có thể phá hủy nhà họ Tần chỉ bằng một câu nói.
Vậy có chữa chân cho Tần Phi không? Có người dè dặt hỏi.
Dù sao Dương Thanh đã nói là không được chữa chân cho Tần Phi.
Cụ Tần không đành lòng nhưng vẫn bảo, không chữa.
Nói xong lão ta cũng xoay người đi.
Đám người nhà họ Tần nhìn theo bóng lưng cụ Tần rời đi, tâm trạng rất đỗi nặng nề.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Dương Thanh đến thẳng dinh thự Vân Phong.
Cùng lúc đó, Tần Y cũng đã lái xe tới dinh thự Vân Phong theo sự hướng dẫn của Tần Thanh Tâm.
Đỉnh núi to đồ sộ trông như khoảng đất trống rộng thênh thang bị thần linh gọt phẳng, xung quanh là tường rào bằng kính cao ngang đầu người.
Ở giữa tường rào là một ngôi biệt thự lớn như hoàng cung, trước cửa biệt thự còn có một hồ bơi lộ thiên cỡ lớn.
Biệt thự có 3 tầng, vào cổng là gặp ngay một con đường nhỏ dài đá cuội, hai bên đường là một hàng ghế đá, trên mặt ghế đá đặt đủ các loại chậu hoa buồn cảnh quý hiếm muôn màu muôn vẻ.
Đằng sau biệt thự là bãi đỗ xe. Mười mấy chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn đắt đỏ đậu thành hàng ngay ngắn.
Sau khi trông thấy những hình ảnh này, Tân Y và Châu Ngọc Thúy cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Thanh Tâm, đây là nhà mới của chúng ta hả con?
Châu Thúy Ngọc kích động kéo cánh tay Tần Thanh Tâm.
Đây là nhà của Dương Thanh, Thần Thanh Tâm đính chính.
Tuy Tần Y cũng kích động đấy, nhưng nghĩ tới những bí ẩn về Dương Thanh, cô ta lại đè nén cảm xúc kích động, dần bình tĩnh lại.
Con và cậu ta vẫn chưa ly hôn, một nửa biệt thự này là của con.
Châu Ngọc Thúy vội lên tiếng, lòng thầm lên kế hoạch làm thế nào mới có thể chiếm lấy biệt thự vào tay mình. Tới khi Tần Thanh Tâm dẫn Châu Ngọc Thúy và Tần Y vào trong biệt thự, hai mẹ con càng ngạc nhiên hơn. Căn nhà cao cấp mà xem TV cũng chưa được chiêm ngưỡng bao giờ đã trở thành nhà của bọn họ, làm sao bọn họ không kích động cho được. Nhìn từ bất kỳ ô cửa sổ nào xuống bên dưới cũng thấy cả Giang Hải đang nằm dưới lòng bàn chân.
Ngay lúc này, một chiếc xe rồn rợn sơ màu đen chậm rãi lái vào dinh thự Vân Phong.
Một nam một nữ bước xuống xe, theo sau còn có hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm.
Ông xã, anh nói đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta sao?
Nhưng hình như ở đây có người ở rồi.
Cô gái trang điểm đậm rửa cả người vào gã trung niên béo ủ kịch bên cạnh.
Đây là biệt thự do nhà họ Ngụy khai phá, dù có người ở rồi thì cũng có sao.
Chỉ cần cương thích thì anh đuổi bọn họ đi là được, gã trung niên nói rất ngông cuồng.
Ông xã em giỏi quá.
Cô gái cười nũng nịu, hôn chụt lên mặt gã trung niên béo phị.
Tần Thanh Tâm đang thu dọn đồ đạc trong biệt thự nghe thấy bên ngoài có tiếng động, còn tưởng là Dương Thanh đã về nên vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa ra ngoài đã trông thấy mấy gương mặt xa lạ. Các người là ai? Thần Thanh Tâm nhíu mày hỏi.
27. Chương 109, 109, ai vào người đó chết. Sự xuất hiện của Tần Thanh Tâm lập tức thu hút sự chú ý của gã trung niên. Khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm, gã chợt có cảm giác mùa xuân của mình đến rồi. Chào người đẹp, anh là Ngụy Tường, người nhà họ Ngụy. Chẳng hay người đẹp tên gì? Ánh mắt Ngụy Tường không giấu nổi ý dâm, trắng trợn quan sát Tần Thanh Tâm từ đầu đến chân, nhất là các vị trí nhạy cảm đều bị cặp mắt dâm dê của gã xăm soi nhiều lần. Thật ra cô nàng bên cạnh gã không phải vợ gã mà chỉ là cô bạn gái gã mới đổi mấy hôm trước. Tuy cô nàng cũng xinh đấy, nhưng nếu so với Tần Thanh Tâm thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tần Thanh Tâm nhíu mày. Ở Giang Hải này, người dám tự giới thiệu mình là người nhà họ Ngụy thì chỉ có một khả năng, đối phương xuất thân từ nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải. Lúc này Tần Ý cũng đi ra. Thấy trong sân có mấy người lạ, cô ta nghi hoặc hỏi, bọn họ là ai vậy chị? Một Tần Thanh Tâm đã đủ khiến Ngụy Tường sửng sốt rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một Tần Ý cũng ngon không kém. Gã lập tức vui mở cờ trong bụng. Tần Thanh Tâm phát hiện ánh mắt xấu xa của Ngụy Tường thì bất giác che trước Tần Ý, lạnh lùng lên tiếng, tôi không quan tâm ông là ai. Đây là nhà của tôi, mời ông lập tức rời khỏi đây. Người đẹp, anh còn chưa biết tên của các em mà. Và lại, bây giờ chỗ này là nhà của em, nhưng nó sắp trở thành nhà của anh rồi. Ngụy Tường cười híp mắt nhìn hai chị em. Ông có ý gì? Tần Thanh Tâm cau mày. Đây là bất động sản do nhà họ Ngụy khai thác. Bây giờ người yêu của anh ưng ý nên các em phải dọn ra ngoài thôi. Đương nhiên, nếu hai người đẹp không ngại thì có thể ở cùng anh. Ngụy Tường cười bị ổi, không hề che giấu hứng thú với Tần Thanh Tâm và Tần Ý. Con heo mập chết bầm kia, ông sủa bậy gì đấy? Tần Ý lập tức nổi giận, chửi ầm lên. Ngụy Tường chợt nổi giận. Gã chỉ cao 1m6 mà nặng những 100 cân, béo kịch, mắt mũi miệng xô vào nhau, ngoại hình xấu đau xấu đớn. Gã ghét nhất là bị người ta nói gã béo. Đương nhiên với thân phận của gã, chẳng ai dám nói gã béo cả, chứ đừng nói đến việc bị mắng thẳng vào mặt là con heo mập chết bẩm. Có gan thì cô em lặp lại lần nữa cho anh nghe xem. Hai mắt Ngụy Tường bùng lên lửa giận, trông mắt càng nhỏ hơn, chỉ còn một khe hở. Tần Thanh Tâm thầm than không ổn, vội vàng ngăn cản, ý, em đừng nói nữa, mau vào nhà đi. Chị à, chị nhìn ánh mắt của con heo mập chết bẩm này đi, thật tầm lợm. Xấu xí không phải lỗi của hắn, nhưng lỗi của hắn là đã xấu mà ra ngoài huênh hoang khiến người ta buồn nôn. Tần Y không hề biết mình đã chọc giận kẻ nào, vẫn đang châm chọc đối phương. Và miệng cho tôi, Ngụy Tường giận dữ quá to. Một vệ sĩ đứng sau lưng gã lập tức đi thẳng về phía Tần Y. Đến lúc này Tần Y mới nhận ra đối phương dám ra tay thật. Nếu các người còn gây rối thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Tần Thanh Tâm cũng lên, vội lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ, tôi là chủ dinh thự Vân Phong, hiện đang có người gây sự ở đây, phiền các anh mau đến đây xử lý. Ban đầu tên bảo vệ nhận cuộc gọi còn vô cùng lễ độ, nhưng sau khi nghe cô giới thiệu mình là chủ dinh thự Vân Phong, đối phương lập tức cúp máy. Ngụy Tường cười gằn, đây là khu biệt thự hạng sang mà nhà họ Ngụy chúng tôi khai thác xây dựng. Cho dù chỗ này là dinh thự Vân Phong đi chăng nữa, cô cảm thấy bọn họ có dám xía vào chuyện của tôi không? Bấy giờ Tần Thanh Tâm mới bừng tỉnh. Chỉ có duy nhất một con đường đi tới đây, nếu không phải chủ nhà thì không được cho vào. Bây giờ Ngụy Tường có thể lái xe vào trong, việc này đã nói rõ vấn đề. Mà lúc này, vệ sĩ của Ngụy Tường đã đi tới cạnh Tần Y Lệ, giơ tay tát cô ta. Bụp. Vệ sĩ đang định đánh thì bất chợt cảm thấy cổ tay bị tóm chặt, một người đàn ông đen tui đứng che trước mặt Tần Y Lệ. Mặt tên vệ sĩ biến sắc, thả ra. Biến. Gã đô con da đen đấm một cú lên ngực tên vệ sĩ khiến hắn phải lùi về sau 7-8 bước mới dừng lại, ánh mắt không giấu được nét hoảng sợ. Samba. Tần Y từng gặp Samba, bây giờ nhìn thấy gã, cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gặp Samba, hiện giờ cô chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Đây là vệ sĩ do anh rể phái tới bảo vệ chúng ta, Tần Y hớn hở khoe với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm thoáng chua xót. Rõ ràng cô và Dương Thanh là vợ chồng nhưng gần đây cô mới phát hiện Tần Y còn biết nhiều chuyện về Dương Thanh hơn mình. Ngụy Tường trông thấy Samba, sắc mặt tối sầm lại. Samba cũng khá kinh ngạc vì lúc nãy gã tấn công bất ngờ mới có thể đánh lui tên vệ sĩ kia, hơn nữa cú đánh đó rất mạnh. Vệ sĩ bình thường không thể chịu được đòn này, nhưng vệ sĩ của Ngụy Tường bị đánh trúng cũng chỉ lùi về sau mấy bước. Chết tiệt, bọn mày cùng xông lên đi. Ngụy Tường ra lệnh, hai tên vệ sĩ cùng xông về phía Samba. Ánh mắt Samba thoáng nặng nề, gã nói với hai cô gái phía sau, hai người về phòng trước đi. Dứt lời gã lập tức xông ra ngoài đánh nhau với hai tên vệ sĩ. Tuy thực lực của gã rất mạnh, song vệ sĩ của Ngụy Tường cũng không thua kém, lại còn đánh đôi. Vì thế Samba không hơn bọn họ là bao, chỉ có thể đánh ngang tay. Dù vậy Ngụy Tường vẫn hết sức kinh ngạc. Hai vệ sĩ này là vệ sĩ hàng đầu thế giới, gã phải trả giá cao mới thuê được. Vậy mà hai người cùng đánh cũng không giải quyết được một mình Samba. Đúng lúc này, một chiếc xe phệ tống màu đen từ từ tiến vào dinh thự Vân Phong, Dương Thanh bước xuống xe. Anh Thanh. Samba ra hai đòn liên tiếp, đẩy lùi hai tên vệ sĩ, sau đó đi tới bên cạnh Dương Thanh. Dương Thanh nhìn chiếc xe rồn rợn sở phía sau Ngụy Tường là biết tên mập này có thân phận không tầm thường, nhưng anh không rõ gã đến đây làm gì. Trong lúc Dương Thanh nhìn Ngụy Tường, Ngụy Tường cũng quan sát anh. Gã thình lình lên tiếng, "Nhóc con, cậu là Dương Thanh phải không?" Đối phương biết tên mình chứng tỏ mục tiêu của gã là mình. Dương Thanh hờ hững liếc qua gã, sau đó hỏi Samba, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Samba kể lại chuyện vừa rồi.
Thật ra Sâm Ba vẫn luôn bí mật bảo vệ Tần Y nên nắm rõ đầu đuôi sự việc xảy ra ở đây lúc nãy. Dương Thanh nghe đến đoạn vệ sĩ của đối phương suýt đánh Tần Y liễu, nét mặt trở nên lạnh lẽo. Ngụy Tường thấy Dương Thanh bơ mình thì nổi cáu, nhóc con, mẹ nó cậu biết à? Ông đây đang hỏi cậu đấy.
Bút.
Ngụy Tường còn chưa nói dứt câu, một bóng đen đã lao tới tát gã bay ra ngoài. Hai vệ sĩ ngu người luôn. Sâm Ba cũng ngây ngốc. Mới rồi Dương Thanh vẫn còn đứng bên cạnh gã nhưng thoát cái đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Tường. Hai người cách nhau ít nhất 10 mét, vậy mà ảnh có thể xông đến tát bay đối phương trong nháy mắt. Sức bật và tốc độ này thật đáng sợ làm sao. Cô gái đi theo Ngụy Tường sợ chết khiếp, chân bủn rủn đứng một bên. Dương Thanh chẳng thèm liếc nhìn cô ta. Anh đi đến cạnh Ngụy Tường, nhìn từ trên cao xuống nói với gã, không muốn chết thì dắt chó của ông cút đi. Nếu tôi còn trông thấy ông dám bước vào đây nửa bước thì tôi sẽ lấy mạng ông. Nhóc con, mày dám đánh tao hả? Mày có biết tao là ai không? Ngụy Tường lau vết máu dính ở khoe miệng, sau đó loạng choạng đứng dậy, giận dữ nhìn Dương Thanh. Ông là ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ biết đây là địa bàn của tôi. Không có lệnh của tôi, ai dám bước vào đây tôi sẽ giết kẻ đó. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. 27. Chương 110, xin cậu trách phạt. Cơ thể béo núc ních run lên bần bật, Ngụy Tường đành phải nuốt lại lời đe dọa. Cậu Dương, vừa rồi là lỗi của tôi, bây giờ tôi nhận lỗi với cậu. Xin lỗi cậu. Vừa rồi Ngụy Tường vẫn còn phách lối hết sức, giờ lại xin lỗi Dương Thanh như biến thành một người khác. Thái độ của gã quay ngoắt 180 độ, đến cả Dương Thanh cũng sửng sốt. Gã sợ hả? Dương Thanh không chú ý thấy cái nhìn bỡn cợt của Ngụy Tường. Quả nhiên con cháu xuất thân trong bốn gia tộc lớn nhất ở Giang Hải chẳng có kẻ nào đơn giản. Cậu Dương, không giấu gì cậu, lần này tôi đến tìm cậu không phải vì tôi ưng ngôi biệt thự này mà là vì có một người thái to mặt lớn thích nơi này. Ngụy Tường tỏ ra khó xử. Trông không giống đang nói dối, vậy thì hẳn là có người vừa ý ngôi biệt thự này thật. Dương Thanh ngầm hiểu. Lúc trước anh bảo Lạc Bân mua dinh thự Vân Phong, bây giờ lại có người muốn mua chỗ này, nhà họ Ngụy bèn sắp xếp một người đi thuyết phục. Điều này chứng tỏ người muốn sở hữu ngôi biệt thự này chắc chắn có lai lịch đáng gờm. Người khác thích dinh thự Vân Phong thì có liên quan gì đến tôi? Tôi không bán. Ông có thể cút rồi đấy, Dương Thanh lạnh nhạt nói. Cậu Dương, dù sao nơi này cũng là biệt thự do nhà họ Ngụy chúng tôi khai phá. Tuy cậu và Lạc Bân có quan hệ tốt, nhưng địa vị của đối phương còn lớn hơn, lại sẵn sàng trả thêm cho cậu 10 triệu so với giá gốc. Ánh mắt Ngụy Tường đã lộ rõ cảm xúc không vui, nhưng gã vẫn nén lên giận, mong cậu Dương hãy nghĩ lại, đừng vướng vào rắc rối không cần thiết. Đây là ngôi biệt thự tôi mua bằng tiền đàng hoàng, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cũng đứng tên tôi. Dù là ai khai phá thì nơi này cũng là bất động sản tư nhân của tôi. Có người thích thì tôi phải bán à? Dương Thanh cười gằn, anh không hiểu nổi logic của nhà họ Ngụy. Cậu Dương, cậu đừng quá đáng. Đối phương sẵn lòng bồi thường cho cậu 10 triệu, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Đương nhiên, nếu cậu không có chỗ ở thì tôi sẽ giải quyết giúp cậu, tặng cậu một ngôi biệt thự khác dưới chân núi để bồi thường. Ngụy Tường cắn răng nói, cho dù là một ngôi biệt thự bình thường nhất dưới núi Cựu Thành cũng phải hơn chục triệu. Hai mắt Dương Thanh dần híp lại, xem ra lai lịch của đối phương thật sự không tầm thường. Không ngờ đối phương có thể khiến nhà họ Ngụy tiêu tốn nhiều như vậy, nâng giá mua lại biệt thự này. Ông không hiểu tôi nói gì hả? Hay là không nghe thấy? Có cần tôi giúp ông nghe rõ không? Dương Thanh híp mắt nói. Trông có vẻ như Ngụy Tường đang thuyết phục, nhưng từ đầu đến cuối gã đều hết mũi lên trời, điều này khiến Dương Thanh rất khó chịu. Dương Thanh, cậu đừng tưởng mình quen biết Lạc Bân là có thể hoành hành ở Giang Hải. Hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh đã tách khỏi gia tộc Vũ Văn, có gì ghê gớm chứ? Ngụy Tường giận dữ quát, trước mặt nhà họ Ngụy chúng tôi, ngay cả Lạc Bân cũng chẳng là cái thá gì chứ đừng nói chi đến một tên phụ trách công ty chi nhánh. Nếu cậu cho rằng có ông ta làm chỗ dựa cho mình là có thể thích gì làm đấy, vậy thì cậu sai rồi. Dương Thanh thầm cảm thán. Ngày trước, vào lúc tập đoàn Nhạn Thanh huy hoàng nhất, một người phụ trách công ty chi nhánh cũng có thể khiến gia tộc hàng đầu địa phương phải cẩn thận đối đãi. Vậy mà bây giờ, sau khi tin tức tập đoàn Nhạn Thanh tách khỏi gia tộc họ Vũ dần truyền ra, đến cả vùng Giang Hải nhỏ bé này cũng chẳng có ai xem ra gì. Bọn họ cảm thấy tập đoàn Nhạn Thanh bây giờ chỉ là một con mèo bệnh mà thôi. Dương Thanh chẳng những không giận mà còn mỉm cười, ông thật sự cho rằng tôi tự tin như vậy là nhờ Lạc Bân sao? Chẳng lẽ không phải vậy? Ngụy Tường cười khẩy, cậu có thân phận gì, nhà họ Ngụy chúng tôi đã biết rõ như lòng bàn tay. Cậu chỉ là một thằng ở rể cho một gia tộc xa suốt mà thôi. Lạc Bân thích vợ cậu, cậu còn tưởng mình là bạn của ông ta đấy à? Dương Thanh nheo mắt nhìn Ngụy Tường, xem ra có rất nhiều người tưởng rằng mối liên hệ giữa mình và Lạc Bân là Tần Thanh Tâm. Chứ ông, nhà họ Quan cũng kiêu ngạo như vậy. Nhưng không lâu sau, nhà họ Quan đã sụp đổ trong im lặng. Bây giờ người nhà họ Ngụy cũng lớn lối như thế, ông nói xem liệu có một ngày, nhà họ Ngụy cũng theo chân nhà họ Quan không? Chuyện xảy ra ở nhà họ Quan tối qua chưa lan truyền ra ngoài, ngay cả nhà họ Ngụy cũng không biết. Bây giờ đột nhiên nghe Dương Thanh nói nhà họ Quan đã rất đài, Ngụy Tường cười nhạo, đúng là không biết trời cao đất dày. Mặc dù nhà họ Quan không lớn mạnh bằng nhà họ Ngụy nhưng cũng chẳng kém là bao. Cho dù là nhà giàu nhất tỉnh Lỵ cũng có nhà nào dám tiêu diệt nhà họ Quan chứ. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên mới có kiên nhẫn tám nhảm với ông. Bây giờ ông có thể biến đi rồi đấy, Dương Thanh đột ngột lên tiếng. Cậu còn chưa biết người vừa ý ngôi biệt thự này là ai mà đã từ chối rồi sao? Ngụy Tường nổi nóng. Cút ra khỏi đây trong vòng 10 giây. Nếu không thì ở lại đây mãi mãi đi. Dương Thanh tỏa ra khí lạnh. Tần Thanh Tâm còn đang ở đây, nếu không thì Ngụy Tường dám xông vào địa bàn của anh cũng đủ tạo thành lý do để anh lấy mạng gã rồi. Ngụy Tường cau có, Gã chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa có ai đánh gã, cũng chưa có ai đe dọa gã, Dương Thanh là người đầu tiên. Cậu không chịu chuyển nhượng thì cứ chờ vị kia đến tìm đi, xem cậu còn kiêu ngạo được không. Ngụy Tường bỏ lại một câu rồi xoay người lên xe. Sau khi gã dẫn người rời đi, Sâm Ba lên tiếng, anh Thanh, anh cứ thả bọn họ đi như thế à? Không thì sao, Dương Thanh thắc mắc. Ít nhất phải biết rốt cuộc là kẻ nào muốn có biệt thự này trước đã. Chẳng phải Chiêu Châu các anh có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hay sao? Bây giờ ngay cả kẻ địch là ai chúng ta cũng không biết, vậy thì rất bị động. Sâm Ba nói tiếng Chiêu Châu rất giỏi, thỉnh thoảng còn nói được vài câu tục ngữ thành ngữ gì đấy. Dương Thanh trợn nở nụ cười, khí thế ngông cuồng đột ngột bùng nổ, trên thế giới này có mấy ai xứng làm kẻ địch của tôi. Sâm Ba thoáng giật mình khi cảm nhận được khí thế ngông cuồng toát ra từ trên người Dương Thanh, nhưng ngay sau đó gã chợt hiểu ra Dương Thanh hoàn toàn không coi kẻ mà Ngụy Tường nhắc tới ra gì. Dương Thanh, anh không sao chứ? Tần Thanh Tâm và Tần Ý thấy Ngụy Tường dẫn người rời đi thì vội vàng xuống lại. Dương Thanh cười khẽ, yên tâm, anh thì có chuyện gì được. Nói xong anh lại quay sang hỏi Tần Ý Liễu, nhà mới cũng được đúng không? Em chọn phòng cho mình chưa? Anh rể, anh quá khiêm tốn rồi đó. Có biệt thự xịn thế này mà vẫn chịu ấm ức ở căn biệt thự cũ với gia đình em. Nhắc tới nhà ở, Tần Ý không còn hậm hực như lúc này nữa. Cô ta kích động nói, em đã bảo mà, chỉ lấy anh mới là hạnh phúc nhất. Tần Thanh Tâm khéo léo đẩy cánh tay Tần Ý đang cầm tay Dương Thanh ra, giả vờ giận, nhà to chưa hẳn đã tốt, hằng ngày dọn dẹp mất thời gian lắm. Dương Thanh để ý thấy hành động của Tần Thanh Tâm, anh cười thầm trong bụng vì cô ghen với cả em gái mình. Tần Ý cũng không chú ý tới tâm trạng của chị gái, vẫn hớn hở ba hoa trích chòe, không cần lo vấn đề này đâu chị ạ, tháng sau nhận lương em sẽ thuê một người giúp việc, xem như là trả tiền thuê phòng cho anh rể. Anh rể, anh sẽ không thu tiền thuê nhà của em chứ? Đương nhiên là không, Dương Thanh mỉm cười đáp. Trong khi đó, Ngụy Tường vừa rời khỏi dinh thự Vân Phong đã gọi điện thoại, dè dặt nói, xin lỗi cậu Mạnh vì tôi không hoàn thành việc mà cậu giao, xin cậu trách phạt. 27. Chương 111, 111, tôi phản đối. Trong một ngôi biệt thự sang trọng ở thành phố Giang Bình trong tỉnh Lỵ, một bóng người trẻ trung tầm 30 tuổi ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật, một tay bưng ly rượu đế cao chứa đầy rượu tây quý giá, tay kia cầm điện thoại di động. Sau khi nghe Ngụy Tường báo cáo, hắn không hề bất ngờ mà chỉ cười hờ hững, vậy thì tôi sẽ đích thân đến gặp cậu ta. Người đàn ông trẻ tuổi này là con cháu nhà họ Mạnh, một trong những gia tộc giàu sang quyền thế nhất tỉnh Lỵ, tên là Mạnh Huy. Sau khi cúp máy, Mạnh Huy khẽ nhếch môi, Mạnh Huy này đã thích thứ gì thì chưa bao giờ để vốn mất. Ở một nơi khác, Dương Thanh vừa mới về biệt thự thì Châu Ngọc Thúy cũng hấp tấp chạy tới. Bà ta đã trông thấy mọi chuyện xảy ra bên ngoài biệt thự, nhưng sau khi biết đối phương là người nhà họ Ngụy, bà ta nào dám ló mặt ra ngoài. Dương Thanh, cậu hãy khai thật đi, rốt cuộc cậu có bao nhiêu tiền? Châu Ngọc Thúy không hề thấy biết ơn Dương Thanh đã cho bà ta ở đây mà trái lại còn bắt đầu nhăm nhe túi tiền của anh. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Tần Thanh Tâm tức giận ra mặt. Dương Thanh cho cả gia đình cô sống ở đây, cô đã hay này lắm rồi, nào ngờ Châu Ngọc Thúy còn đánh chết cái nết không chừa. Tần Y châm chọc, chị à, tính mẹ thế nào, chị còn chưa rõ sao? Chắc là thấy anh rể mua được biệt thự lớn, mẹ lại lăm le tiền của anh rể đấy. Chẳng phải mẹ thế này là vì con à? 5 năm trước Dương Thanh ra sao, đâu phải con không biết. Trước khi kết hôn, nó nghèo rất mồng tơi. Bây giờ nó giàu có rồi, đó cũng là tài sản chung sau hôn nhân. Châu Ngọc Thúy không hề thấy ngượng, ngược lại còn nói với Tần Thanh Tâm ngay trước mặt Dương Thanh, cho nên tất cả những gì bây giờ nó đang sở hữu có một nửa là của con. Nếu giờ không nói rõ ràng thì sau này ly hôn chẳng phải con sẽ chịu thiệt sao? Dương Thanh đã biết Châu Ngọc Thúy chơi cháo từ lâu, anh cũng quen rồi, cho nên bà ta nói vậy anh cũng không thấy lạ. Trong mắt anh, Châu Ngọc Thúy chỉ là con kiến, so đo với hạng người này chỉ lãng phí thời gian. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy? Tần Thanh Tâm không thể tưởng tượng nổi, với lại, Dương Thanh có bao nhiêu tài sản thì liên quan gì tới con? Nếu mẹ còn vô lý như thế nữa thì dọn ra ngoài đi. Tuy Tần Thanh Tâm cũng biết tính nết của Châu Ngọc Thúy, nhưng nghe bà ta nói vậy, cô vẫn tức giận tột độ. Cô bị Châu Ngọc Thúy chọc tức phát khóc, Tần Ý cũng nổi nóng, mẹ chỉ biết đến tiền thôi, nói là vì chị chứ thật ra là vì mẹ chứ gì. Nhớ một ngày nào đó anh rể bực mình lên, đuổi mẹ ra ngoài thì mẹ chẳng có biệt thự đẹp thế này mà ở đâu. Con im đi, Châu Ngọc Thúy thẹn quá hóa giận, tôi nuôi báo cô các chị lớn đến đường này, đúng là cái lũ vô ơn. Nói xong bà ta thở phì phò nhìn Dương Thanh trong trọng, đừng tưởng vậy là xong. Nếu cậu không nói rõ rốt cuộc cậu có bao nhiêu tài sản thì cậu không xong với tôi đâu. Cục, cục, cục. Châu Ngọc Thúy xoay người đi về phòng mình. Chị à, chị đừng khóc nữa. Tức giận với cái người chỉ biết đến tiền như mẹ thì chị chỉ có nước tức chết thôi. Tần Y ôm Tần Thanh Tâm, tuy đang an ủi chị gái song mắt cô ta cũng đỏ hoe. Dương Thanh thở dài, một người mẹ như vậy sao có thể dạy dỗ được hai cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tần Thanh Tâm và Tần Y nhỉ. Cũng có thể là từ trước tới giờ bà ta không chăm lo cho các con mà từ nhỏ hai chị em họ đã phải tự đối mặt với tất cả. Cho nên họ mới trở nên hiểu chuyện như vậy. Đến trưa cả nhà mới thu dọn xong. Châu Ngọc Thúy lại trở về cuộc sống hưởng lạc như trước, ngồi trên sofa vừa xem TV vừa ăn uống, trên bàn trà chất đầy vỏ trái cây và vỏ hạt. Rõ ràng là bà ta không định ăn trưa. Chị ơi, em ra ngoài ăn đây, chiều em sẽ đến thẳng công ty luôn. Tần Y dọn dẹp phòng mình xong thì đi sang phòng của Tần Thanh Tâm chào tạm biệt, sau đó rời dinh thự Vân Phong. Tần Thanh Tâm vẫn còn buồn bã, mắt đỏ hoe. Cô nhìn Dương Thanh và nói, Dương Thanh, em xin lỗi. Mẹ em là vậy đấy. mấy ngày nữa em sẽ thuê nhà bên ngoài cho bố mẹ rồi bảo họ chuyển ra. Cô đã bị Châu Ngọc Thúy vơ vét sạch sành sanh, rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa mà cô không thể trả trọn gói để mua một ngôi nhà ở khu chung cư bình thường. Tâm, anh đã nói rồi, em là vợ anh, tất cả những người, những việc liên quan đến em đều là chuyện của anh. Dương Thanh dịu dàng nhìn Tần Thanh Tâm, anh không quan tâm mẹ em là người như thế nào, chỉ cần mẹ không làm chuyện gì có lỗi với em và Tiêu Tiêu thì anh sẽ không động tới mẹ. Nhưng mà mẹ liên tục làm những chuyện có lỗi với anh. Tần Thanh Tâm rất cảm động, cũng cảm thấy không đáng thay Dương Thanh. Dương Thanh cười nhẹ, thì sao nào? Mẹ không dám đánh anh, chỉ có thể nói này nói nọ thôi. Anh mặt dày lắm, mẹ mắng vài câu rồi làm gì được nữa. Hi hi. Cuối cùng Tần Thanh Tâm bị Dương Thanh chọc cười, trợn mắt giận dỗi, đúng là anh mặt dày thật. Nụ cười này hớp mất hồn của Dương Thanh. Dương Thanh ngây ngốc ngắm nhìn. Bao lâu nay, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tần Thanh Tâm cười với mình. Trên mặt em có nở hoa đâu, anh nhìn gì thế? Tần Thanh Tâm hơi ngại khi bị Dương Thanh nhìn chăm chú như vậy, gương mặt cũng ửng hồng, trông rất đáng yêu. Em cười xinh lắm. Dương Thanh nở nụ cười thỏa mãn. Bỗng dưng Tần Thanh Tâm cảm thấy chót mũi cay cay. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng cô chắc chắn là có sự áy náy. Thật ra anh ấy không cần gì nhiều, chỉ cần một nụ cười của mình cũng đủ để anh ấy thỏa mãn đến vậy. Khối băng giấu sâu trong tim Tần Thanh Tâm chợt tan chảy hoàn toàn. Đi ăn trưa cùng em nhé. Tần Thanh Tâm khịt mũi để che giấu tâm trạng của mình, khóe môi còn cong cong, nói với vẻ kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh cảm thấy vui vẻ đến vậy. Anh lái chiếc xe phệ tổng khiêm tốn của mình, còn ngâm nga hát dọc đường nữa, khóe mắt đong đầy ý cười. Ngốc thật đấy. Tần Thanh Tâm cười trộm. Sau khi ăn trưa xong, Dương Thanh đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa theo yêu cầu mãnh liệt của cô. Tần Thanh Tâm nghĩ rằng cô phải cố gắng làm việc hơn nữa mới không phụ sự hy sinh của Dương Thanh. Ở một nơi khác, Tần Y cũng đang cố gắng làm việc gấp bội chỉ để theo kịp bước chân của Dương Thanh. Trong phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh, Lạc Bân ngồi ở vị trí lãnh đạo, phía dưới toàn là nhân viên công ty chi nhánh. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này vì muốn tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự. Lạc Bân đảo mắt nhìn mọi người, nói cực kỳ nghiêm túc. Ông ta đích thân tuyên bố quyết định bổ nhiệm trong sự trông mong của mọi người, vì yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty, thông qua nghiên cứu và quyết định của công ty, hiện tại tôi xin tuyên bố quyết định bổ nhiệm nhân sự mới cho nhân viên bên dưới. Bổ nhiệm nhân viên Tần Y đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh tại Giang Hải, hỗ trợ tổng giám đốc chủ trì công việc quản lý hàng ngày tại chi nhánh. Quyết định bổ nhiệm trên được chấp hành vào ngày công bố. Sau khi quyết định bổ nhiệm được tuyên bố, ai ai cũng ngạc nhiên, ngay cả Tần Ý cũng vô cùng bất ngờ. Thưa sếp Lạc, tôi phản đối quyết định bổ nhiệm lần này. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đứng dậy tỏ ý bất mãn về quyết định bổ nhiệm này trước mặt tất cả mọi người. 27. Chương 112, cơn giận của Lạc Bân. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người nói. Ông ta là trưởng phòng tiêu thụ tên là Bành Cương, khoảng chừng 40 tuổi, trên trán thưa thớt vài cọng tóc được trải chuốt bóng loáng, đeo kính gọng vàng. Trong mấy bộ phận lớn của công ty, Bành Cương được xem là lão làng nhất. Sau khi chi nhánh Giang Hải được thành lập, ông ta được gia tộc Vũ Văn bổ nhiệm làm trưởng phòng. Trước đó vẫn chưa có phó tổng giám đốc quản lý bộ phận tiêu thụ. Rất nhiều người cho rằng Bành Cương sẽ đảm nhiệm chức vụ này, nào ngờ lại bị Tần Ý chiếm mất. Lạc Bân cau mày, không vui nói, ông có ý kiến gì? Bành Cương đáp, cô ta vào công ty làm việc đến nay còn chưa được 2 tháng đã được thăng chức làm phó tổng giám đốc, không phù hợp với điều kiện thăng chức của công ty. Hừ. Lạc Bân bị chất vấn trước mặt mọi người đương nhiên sẽ khó chịu, lạnh lùng nói, đúng là thời gian Tần Ý làm trong công ty rất ngắn. Nhưng một nửa dự án hợp tác đều nhờ cô ấy lấy được. Chỉ trong 2 tháng này, giá trị cô ấy đem lại đã bằng một nửa của cả công ty. Cô ấy không có tư cách thì ai có? Hơn nữa, tập đoàn Nhạn Thanh luôn là nơi coi trọng người tài, từ bao giờ lại thăng chức dựa vào thời gian công tác? Đồng thời tôi phải nhấn mạnh, việc bổ nhiệm là do tổng công ty yêu cầu, không liên quan tới tôi. Nếu ông có ý kiến có thể khiếu nại lên tổng công ty. Tôi chỉ phụ trách thông báo thư bổ nhiệm của tổng công ty. Nghe vậy, mọi người đều hiểu ra. Mặc dù kinh nghiệm của Tần Ý còn ít nhưng quả thực đã giúp công ty lấy được rất nhiều dự án hợp tác lớn. Nhất là trong tháng này, thành tích của cô ta cực kỳ cao. Điều này cũng giúp các nhân viên bình thường có thêm tự tin, đặc biệt là câu nói coi trọng người tài của Lạc Bân. Câu chuyện của Tần Ý chính là sự khích lệ lớn nhất đối với các nhân viên bình thường. Được rồi, nếu mọi người không còn chuyện gì khác thì giải tán đi. Lạc Bân nhìn bọn họ một lượt, lên tiếng đuổi người. Coi như ông ta đã hoàn thành được nhiệm vụ Dương Thanh giao cho, còn phải nhanh chóng báo cáo lại với anh. Lạc Bân, ông đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Bành Cương nổi giận gọi thẳng tên của Lạc Bân ngay trước mặt toàn bộ nhân viên. Lời nói của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người. Tổng công ty ở xa, mặc dù Lạc Bân chỉ là tổng giám đốc của chi nhánh Giang Hải nhưng vẫn là lãnh đạo cao nhất của nơi này. Vậy mà Bành Cương lại công khai chống đối ông ta. Bây giờ tôi sẽ cho các đồng nghiệp xem vài thứ, chắc chắn sau khi xem xong mọi người sẽ biết Tần Ý trèo lên chức phó tổng giám đốc bằng cách nào. Bành Cương lớn tiếng nói rồi lấy một xấp ảnh chụp trong túi ra ném ra ngoài. Ngay sau đó, khắp nơi trong phòng họp đều có ảnh chụp. Tần Ý cũng lấy một bức xem thử, mặt lập tức biến sắc, cực kỳ tức giận. Bởi vì trong ảnh, cô ta đang ngồi trong ngực Lạc Bân, thân mật ôm cổ ông ta nở nụ cười. Nhìn thấy ảnh chụp, mọi người đều xôn xao. Tất cả khiếp sợ nhìn Tần Y Lệ, đến cả Tôn Điểm, bạn thân của cô ta cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tôn Điểm cũng tin chứ đừng nói là người khác. Tôi nghĩ không cần nói gì, mọi người đều hiểu Tần Y đã dùng thủ đoạn gì rồi phải không? Bành Cương cười lạnh nói, tôi vốn vẫn nghi ngờ tại sao Tần Ý lại có được nhiều dự án hợp tác lớn như vậy. Đến khi có người gửi cho tôi một phong bì chứa đầy ảnh chụp, tôi mới hiểu ra. Nói không chừng những dự án kia đều do Lạc Bân tự mình đàm phán nhưng lại cố ý nói là Tần Ý gì ấy. Xếp Lạc, ông đúng làm hết sức mình vì câu người tình bé nhỏ. Lạc Bân xa sầm mặt. Đúng là ông ta đã âm thầm trợ giúp Tần Ý đàm phán rất nhiều nên cô ta mới có thể lấy được hợp đồng hợp tác. Ông ta làm rất bí mật, căn bản không thể bị phát hiện được. Nhưng những tấm ảnh này là sao? Ông nói bậy, tôi không có quan hệ gì với Xếp Lạc. Mấy tấm ảnh này đều là giả. Tần Ý kích động tới nỗi toàn thân run rẩy. Cô ta vẫn là một cô gái độc thân chưa chồng, sao có thể chịu bị vu oan như vậy được? Tần Ý kìa, cô muốn thanh minh cũng vô dụng. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ ảnh là giả, nhưng hôm nay cô được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, tôi mới có thể xác định đống ảnh này đều là thật. Bành Cương trầm giọng nói, làm thì cũng đã làm rồi, dám làm mà không cho phép người khác biết à? Ông câm miệng. Tần Ý tức giận nói, tôi không phải. Đống ảnh này đều là Photoshop, không hề liên quan đến tôi. Nếu thực sự không liên quan, cô nói cho tôi biết tại sao người được thăng chức làm phó tổng giám đốc lại là cô. Một người mới vào công ty 2 tháng đã lên chức cao như vậy, cô không thấy lạ sao? Bành Cương cười lạnh nói. Đám nhân viên trong phòng họp cũng đang bàn tán ầm ĩ, chỉ cho Tần Ý. Rất nhiều người tin tưởng Bành Cương, ông ta là người mạo hiểm tiết lộ chuyện này. Hơn nữa chỉ trong 2 tháng Tần Ý đã được thăng chức phó tổng giám đốc, sẽ không có ai tin tưởng. Tất cả im lặng cho tôi. Lạc Bân đập mạnh tay xuống ghế, nổi giận đùng đùng. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Cương, nói mau, rốt cuộc là ai phái ông tới? Lạc Bân vốn cũng tưởng Bành Cương không phục nên mới phản đối Tần Ý thăng chức. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, ông ta nhanh chóng nhìn ra được nguyên do. Đầu tiên, ảnh chụp thực sự là đồ giả. Tiếp theo chuyện ông ta âm thầm trợ giúp Tần Ý chắc chắn không thể bị phát hiện. Nếu Bành Cương thật sự chỉ oán giận cũng không thể nào làm những chuyện này trước mặt tất cả nhân viên. Nếu nói sau lưng ông ta không có người sai khiến, Lạc Bân không tin. Ông đang thẹn quá hóa giận sao? Bị tôi bóc trần sự thật liền lấy cớ có người xúi giục sau lưng tôi à? Bành Cương không chút sợ hãi, lạnh lùng nói, tôi đã làm việc ở tập đoàn Nhạn Thanh được 10 năm, kinh nghiệm còn nhiều hơn cả ông. Tập đoàn Nhạn Thanh chính là nhà của tôi. Tôi không muốn công ty bị hủy hoại trong tay ông nên mới công khai sự thật trước mặt mọi người. Đương nhiên nếu ông muốn sa thải tôi cũng không sợ. Nhưng tôi sẽ khiếu nại lên tổng công ty, để họ điều tra rõ ràng. Tôi thật sự muốn xem thử ông có thể giữ chức tổng giám đốc này trong bao lâu nữa. Bành Cương ra vẻ bất chấp tất cả, chỉ mong giữ gìn được công lý khiến không ít nhân viên thầm khen ngợi. Bành Cương, ông thật sự coi tôi là kẻ ngốc, dễ bị lừa gạt lắm sao? Ánh mắt Lạc Bân lóe lên, lạnh giọng nói, ông cảm thấy tôi sẽ chỉ sa thải ông thôi sao? Nếu hôm nay ông không chịu khai ra sự thật, đừng hòng rời khỏi công ty nửa bước. Lúc này, khí thế của Lạc Bân vô cùng mạnh mẽ. Ông ta quát lớn, lên cho tôi. Dứt lời, có hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào tiến thẳng đến chỗ Bành Cương. 27. Chương 113, sóng gió ập tới. Bành Cương dám chống đối lại Lạc Bân trước mặt mọi người là vì có người chống lưng. Hiện giờ thấy Lạc Bân tỏ ra cứng rắn như vậy, bắt đầu luống cuống. Điều ông ta không ngờ nhất chính là Lạc Bân dám gọi hai người vệ sĩ tới bức cung ở nơi đông người. Những người khác cũng vậy. Vốn còn nghi ngờ Tần Ý và Lạc Bân có quan hệ mờ ám, nhưng bây giờ xem ra lời Bành Cương nói chưa chắc đã là thật. Lạc Bân, ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, đừng tưởng uy hiếp tôi là có thể che giấu được chuyện xấu ông đã làm. Bành Cương sợ hãi đứng bật dậy, vừa lớn tiếng mắng chửi vừa liên tục lùi lại định bỏ chạy. Nếu Bành Cương chỉ bôi nhọ Lạc Bân thì cũng thôi đi, nhưng ông ta lại nhằm vào Tần Ý. Thế nên Lạc Bân mới có gan gióng trống khua chiêng đối phó Bành Cương. Hai người vệ sĩ kia đều là cao thủ công ty bỏ tiền mời về, sao Bành Cương có thể trốn thoát? Ông ta nhanh chóng bị vệ sĩ bắt lại, ăn một cú đấm vào mắt trái liền kêu la vai vái. Ông ta chưa kịp che mắt lại đã bị hai vệ sĩ xách tay kéo tới trước mặt Lạc Bân. Nói mau, rốt cuộc là ai sai khiến ông làm vậy? Lạc Bân lạnh lùng chất vấn. Mắt trái Bành Cương bầm đen, trong mắt cũng nổi đầy tơ máu, trông cực kỳ chật vật. Lạc Bân, ông muốn hành hung bức cung trước mặt mọi người sao? Tôi phải kiện ông, Bành Cương điên cuồng giãy giụa. Lạc Bân cười lạnh nói, xem ra ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu vậy, cứ bẻ gãy một ngón tay của ông ta cho tôi. Vẫn không chịu khai thì bẻ tiếp nó nữa. 10 ngón tay không còn thì bẻ ngón chân không còn thì cánh tay, cẳng chân. Tôi không tin ông không khai ra. Lạc Bân có thể trèo lên được vị trí tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh sao lại không có thủ đoạn gì được? Bị uy hiếp, Bành Cương sợ suýt tè ra quần, toàn thân run bần bật. Ông không thể động đến tôi, nếu không nhất định ông sẽ phải hối hận, Bành Cương gào lên. Làm đi. Lạc Bân ra lệnh. Giang giác. Á. Mọi người đều cho rằng Lạc Bân chỉ đang hù dọa, vậy mà ông ta lại làm thật, ra lệnh bẻ gãy ngón tay Bành Cương trước mặt tất cả bọn họ. Ai nấy đều thấy rợn tóc gáy, mặt mũi Tần Ý cũng trắng bệch, ôm chặt cánh tay của Tôn Điểm. Đa phần mọi người ở đây đều là nhân viên bình thường, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, rất nhiều người bị dọa xanh mặt. Đúng là đã gây ảnh hưởng không tốt nhưng Lạc Bân biết mình phải làm vậy mới có thể xóa bỏ hiểu lầm của mọi người với Tần Ý. Nếu để sau mới xử lý, ông ta có hàng trăm cách chơi chết Bành Cương. Nhưng khi đó kể cả có tìm được chân tướng cũng không còn ai tin tưởng Tần Ý nữa. Dương Thanh bảo ông ta nâng đỡ Tần Ý chứ không phải hủy hoại danh dự của cô ta. Ông ta biết rõ thủ đoạn của Dương Thanh. Nếu không xử lý tốt, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho ông ta. Tôi hỏi ông một lần nữa, ai sai khiến ông làm vậy? Lạc Bân lặp lại câu hỏi, giọng điệu bình thản như đang bàn công việc. Nhưng ai cũng thấy ông ta rất đáng sợ. Mọi người câm như hến, không dám phát ra tiếng động nào.
Lạc Bân, ông có giỏi thì giết tôi đi.
Á. Bành Cương vẫn mạnh miệng. Nhưng chưa nói hết câu, Lạc Bân đã ra hiệu cho vệ sĩ bẻ thêm một ngón tay nữa của Bành Cương. Xem ra, trừng phạt như vậy vẫn quá nhẹ. Nếu không ông cũng không mạnh miệng được như vậy.
Lạc Bân mỉm cười, chợt lên tiếng, nếu câu trả lời của ông không khiến tôi hài lòng, tiếp theo sẽ bắt đầu từ cánh tay.
Nói, ai đã sai khiến ông?
Lạc Bân hỏi thêm một lần nữa.
Bành Cương liên tục bị bẻ hai ngón tay, đau không chịu nổi.
Cuối cùng ông ta cũng biết sợ.
Vệ sĩ vừa cầm cánh tay ông ta đã hét lên, tôi nói.
Trần Hải đưa ảnh bảo tôi vu oan hai người.
Đợi tin tức lan truyền, danh tiếng của chi nhánh Giang Hải sẽ bị hủy hoại. Chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này, ông ta sẽ đề bạt tôi về tổng công ty làm việc.
Tôi bị ép buộc.
Trần Hải nói nếu tôi không làm sẽ đá tôi ra khỏi tập đoàn Nhà Thanh.
Ông ta là phó tổng giám đốc của tổng công ty, tôi không thể không nghe theo.
Bành Cương thật sự biết sợ, còn lấy điện thoại ra, phải rồi xếp lạc, tôi còn giữ ghi âm đây này.
Dứt lời, ông ta mở một đoạn ghi âm, cuộc trò chuyện trong đó hoàn toàn giống hệt lời ông ta nói.
Đúng là Trần Hải uy hiếp ông ta làm vậy.
Giờ đây, chân tướng sự thật mới được làm rõ.
Các nhân viên vốn đang oán thầm Lạc Bân đã hiểu ra mọi chuyện.
Tân Y đỏ bừng hai mắt, bây giờ mới hiểu bản thân suýt nữa trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của các lãnh đạo tập đoàn Nhạn Thanh.
Nếu mọi chuyện đã rõ ràng, từ nay trở đi ông hãy cút khỏi tập đoàn Nhạn Thanh đi, Lạc Bân quyết định.
Xếp Lạc, mỗi tháng tôi còn phải trả mấy chục nghìn tiền nhà, còn phải nuôi bố mẹ già và con nhỏ.
Xin ông tha cho tôi lần này, tôi thực sự biết sai rồi.
Bành Cương vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin.
Mặc dù ông ta chỉ là một trưởng phòng tiêu thụ nhưng đãi ngộ của công ty rất tốt.
Trừ đi tiền bảo hiểm mỗi tháng ông ta vẫn thu về mấy chục nghìn tệ.
Tháng trước ông ta mới đổi biệt thự mới, mỗi tháng phải trả cho ngân hàng vài chục nghìn.
Hiện giờ không hoàn thành nhiệm vụ Trần Hải giao, hy vọng về tổng công ty cũng không còn.
Nếu bị Lạc Bân sa thải thì ông ta sẽ không còn gì cả, đến cả tiền nhà cũng không trả nổi.
Làm sai thì phải chịu phạt.
Tôi không gọi cảnh sát đến bắt ông, chỉ sa thải ông đã tạo điều kiện hết mức rồi.
Nếu ông còn muốn dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát, Lạc Bân lạnh lùng nói.
Nghe vậy, Bành Cương giật nảy mình.
Ông ta đã vu oan người khác ở nơi đông người, chứng cứ rất rõ ràng, thực sự có thể cấu thành tội danh.
Một khi có tiền án, đời này sẽ không còn cơ hội bỏ đến vị trí hiện giờ nữa.
Ông ta chỉ có thể cam chịu rời đi.
Phòng họp yên tĩnh trở lại.
Lạc Bân nhìn quanh một lượt, hy vọng mọi người sẽ lấy chuyện hôm nay làm gương.
Nếu còn ai dám làm vậy, tôi sẽ lấy danh nghĩa công ty kiện ra tòa.
Tan họp.
Lạc Bân về tới văn phòng, thấy Dương Thanh tới nên lập tức tranh thủ báo cáo chuyện vừa rồi.
Ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo, xem ra ở tổng công ty có vài con sâu mọt cần diệt.
Chủ tịch, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu.
Trần Hải chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn lại muốn lật đổ cả chi nhánh Giang Hải, rất không hợp lý, Lạc Bân nêu ý kiến.
Hôm nay ông làm rất tốt.
Chuyện tổng công ty không cần ông nhúng tay, tôi sẽ tự xử lý.
Dương Thanh hiểu rõ tâm tư của Lạc Bân, chỉ cảnh cáo một câu rồi nói tiếp, hiện giờ tôi rất cần người trợ giúp.
Chỉ cần ông trung thành, nhất định tôi sẽ không bạc đãi ông.
Nghe vậy, Lạc Bân vui sướng gọi đáp, xin chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
Ông ta vốn còn lo lắng mình xử lý quá cực đoan, không ngờ Dương Thanh lại hài lòng, còn ám chỉ ông ta là người của anh khiến ông ta vô cùng kích động.
Xếp Lạc, nguy rồi, Bành Cương vừa mới chết.
Đúng lúc ấy, một bóng người bỗng chạy vào, hoảng sợ nói.
Cái gì?
Ông ta chết rồi.
Sao lại chết?
Lạc Bân kinh ngạc đứng bật dậy.
27. Chương 114, 114, trong rượu có độc.
Lạc Bân rất hoảng sợ.
Vừa rồi Bành Cương bị ông ta dạy dỗ trước mặt mọi người, thậm chí còn bị bẻ gãy hai ngón tay.
Bây giờ Bành Cương lại chết.
Nếu chuyện này truyền ra, công ty sẽ gặp phải phiền phức rất lớn.
Bành Cương nhảy lầu tự tử rồi.
Trước khi nhảy ông ta còn nói.
Thư ký sợ hãi không dám nói tiếp.
Ông ta đã nói gì?
Lạc Bân giận dữ gầm lên.
Ông ta nói sếp ép ông ta phải chết, làm quỷ cũng không tha cho sếp, thư ký đáp.
Lạc Bân ngơ ngác ngồi trên sofa.
Hai mắt Dương Thanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Nếu chỉ làm loạn bình thường, anh có thể chấp nhận, nhưng liên quan đến mạng người là giới hạn cuối cùng của anh.
Báo cảnh sát đi.
Dương Thanh lập tức nói.
Thư ký cũng không biết thân phận của Dương Thanh, nghe anh nói vậy liền khó xử nhìn Lạc Bân.
Làm theo lời chủ tịch đi.
Đứng ngây ra đấy làm gì?
Lạc Bân giống lên.
Thư ký nghe thấy hai chữ chủ tịch liền bị dọa sợ.
Mặc dù thư ký thường xuyên thấy Dương Thanh đến gặp Lạc Bân nhưng vẫn không biết thân phận của anh là gì.
Hôm nay thư ký mới biết chàng trai trẻ này chính là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh.
Sau khi thư ký rời đi, Dương Thanh nói, chắc chắn cảnh sát sẽ gọi ông đi điều tra.
Để tránh phiền phức không đáng có, bây giờ ông hãy lập tức đi đầu thú.
Chuyện trong phòng họp không giấu nổi đâu.
Bành Cương vừa mới chết, cho dù ông không đi đầu thú cảnh sát cũng sẽ điều tra tới ông.
Lạc Bân hiểu ý của anh, vội vàng đáp, tôi sẽ nghe lời cậu.
Dứt lời, ông ta lập tức ra ngoài.
Dương Thanh gọi điện thoại, điều tra cho tôi, trước khi Bành Cương chết đã liên lạc với ai.
Cả tình hình gia đình của ông ta nữa.
Anh biết cái chết của Bành Cương chắc chắn không đơn giản.
Nếu ông ta thực sự không sợ chết, tại sao mới chỉ bị bẻ hai ngón tay đã khai ra mọi chuyện?
Hơn nữa, ông ta là trưởng phòng tiêu thụ của tập đoàn Nhạn Thanh.
Cho dù bị sa thải nhưng với kinh nghiệm lâu năm của ông ta, muốn tìm một công việc tốt không hề khó.
Một người sợ đau như ông ta sao có thể nhảy lầu?
Điều này chứng tỏ ông ta đã bị uy hiếp.
Thứ duy nhất uy hiếp được ông ta chính là người nhà.
Ngay sau đó, Tần Ý bị gọi vào phòng chủ tịch.
Thấy Dương Thanh ngồi trên ghế chủ tịch, cô ta kinh ngạc hỏi, sao anh lại ở đây?
Có lẽ là vì Bành Cương nhảy lầu tự sát nên sắc mặt cô ta vẫn rất nhợt nhạt. Dương Thanh lên tiếng, anh bảo Lạc Bân đi đầu thú rồi, có lẽ ông ta sẽ vắng mặt một thời gian. Từ giờ trở đi, em tạm thay vị trí tổng giám đốc quản lý công ty đi. Mặc dù Tần Ý biết Dương Thanh lợi hại nhưng chưa từng nghĩ anh lại là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Lúc này nghe anh nói vậy, cô ta chợt nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Anh rể, anh. Tần Ý không biết có nên vạch trần hay không, vì Dương Thanh chưa từng nói cho cô ta biết chuyện của mình. Dương Thanh trầm giọng nói, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Bây giờ không kịp giải thích với em, sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ im lặng nghe anh nói. Vâng. Sau khi chứng thực được suy đoán, Tần Ý rất kinh hãi. Nhưng cô ta hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức ngoan ngoãn nghe Dương Thanh dặn dò. Đầu tiên, cái chết của Bành Cương còn có ẩn tình. Em đừng cảm thấy áy náy. Bây giờ việc em cần làm là thay Lạc Bân xử lý tốt công việc của công ty. Thứ hai, Bành Cương vừa chết, chắc chắn sẽ có người thừa cơ gây rối. Em sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Nhưng đừng lo, dù xảy ra chuyện gì em cũng không cần hoảng sợ, cứ bình tĩnh làm việc của mình. Thứ ba, trong nội bộ công ty nhất định có thai mắt của đối phương. Hiện giờ anh chỉ có thể tin tưởng em nên mới bảo em thay Lạc Bân. Cái gì nên nói đều nói cả rồi. Em có gì cần hỏi cứ hỏi. Lúc này cả người Dương Thanh toát ra sự uy nghiêm của người lãnh đạo khiến Tần Ý e sợ. Mặc dù cô ta có rất nhiều nghi ngờ nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, lắc đầu nói, anh yên tâm, em sẽ không khiến anh thất vọng. Được, nếu không có vấn đề gì, anh sẽ giao công ty cho em. Nếu bạn em Tôn Điểm thực sự có năng lực thì có thể để bạn. Dứt lời, anh xem đồng hồ rồi đứng dậy, anh phải đi đón Tiêu Tiêu đây. Sau đó, anh quay người rời đi, để lại Tần Ý vẫn chưa hết kinh ngạc, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh vẫn đi được sao? Tin tức Tần Ý làm tổng giám đốc tạm thời vừa truyền ra, mọi người đều bàng hoàng, nhiều người rất bất mãn. Đối với Tần Ý vừa mới nhậm chức đúng là áp lực đè nặng. Dương Thanh cũng biết chuyện này. Anh có thể giải quyết phiền toái này dễ như trở bàn tay. Anh để Tần Ý tự đối mặt với rắc rối này vì muốn rèn luyện cô ta. Chi nhánh Giang Hải chẳng là gì với anh, Yến Đô mới là chiến trường thật sự. Trong một tòa biệt thự xa hoa thuộc một trang viên khổng lồ ở Yến Đô, một bóng người trẻ tuổi đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau lưng anh ta còn có một người đàn ông trung niên cẩn thận nói, "Cậu Bân, tôi đã ép Bành Cương tự tử theo ý cậu. Bây giờ thằng vô dụng kia đang sức đầu mẹ chán." Người được gọi là cậu Bân nhếch miệng cười, "Làm khá lắm." Dứt lời, cậu Bân cười híp mắt đi tới khay đựng bằng gỗ lim rót hai ly rượu vang rồi đưa một ly cho người đàn ông trung niên kia, "Nhiệm vụ đã hoàn thành, ông nên ra nước ngoài tránh bão. Kính ông một ly tiễn đường." "Cảm ơn cậu Bân. Được làm việc cho cậu là vinh hạnh của tôi." Người đàn ông đứng tuổi biết rõ thân phận của chàng trai trẻ tuổi trước mắt, không khỏi hoảng hốt vì được anh ta quan tâm, vội vàng nâng ly lên. Keng. Tiếng chạm ly thanh thúy vang lên. Người đàn ông đó uống cạn ly. "Tôi đi trước đây. Đợi tôi trở về sẽ lại phục vụ cậu." Nói xong, ông ta quay người rời đi. Nhưng chỉ được vài bước, ông ta bỗng thấy choáng váng. Ông ta ngày càng thở gấp, sắc mặt nhanh chóng tím tái lại. Cảm giác ngạt thở khiến ông ta sợ hãi. Trong rượu có độc. Đây là câu nói cuối cùng của ông ta trước khi lìa đời. Ngay sau đó, ông ta ngã gục xuống. Cậu Bân cười lạnh, "Chỉ khi ông chết, tôi mới có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chuyện ở Giang Hải." Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức đi vào khiêng xác người đàn ông đứng tuổi kia đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đang chờ đón Tiêu Tiêu thì nhận được điện thoại. "Anh Thanh, cha ra rồi." Trước khi chết Bành Cương đã nghe điện thoại của Trần Hải. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc. Đối phương nói tiếp, "Nhưng vừa rồi Yến Đô báo tin sau khi Trần Hải đi vào gia tộc Vũ Văn thì đã biến mất." 27. Chương 115, 115, tâm sự đêm khuya. Dương Thanh nheo mắt lại, tia lạnh lùng thoát hiện lên trong mắt. "Anh Thanh, có cần điều tra Trần Hải tiếp không?" Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. "Trần Hải đã chết, chuyện này kết thúc rồi. Tạm thời đừng làm gì cả, tôi muốn xem ai sẽ nhảy ra vào lúc này." Dương Thanh thản nhiên nói. "Có một số việc không cần điều tra anh cũng có thể đoán được. Tập đoàn Nhạn Thanh phát triển ở Yến Đô nhiều năm nay đều do gia tộc Vũ Văn nắm giữ. Mặc dù công ty đã thuộc về anh nhưng vẫn chưa thực sự nắm trọn quyền quyết định. Nhất là trong đầu não của tập đoàn có rất nhiều người do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng ra. Thân phận của anh lại rất nhạy cảm, có lẽ ngoại trừ chủ gia tộc Vũ Văn và đàn em thân tín không còn ai biết. Bây giờ gia tộc Vũ Văn trả tập đoàn Nhạn Thanh cho anh. Đối với nhiều người đây là cắt đứt lợi ích của họ, đâu thể để Dương Thanh thực sự lên nắm quyền." Dương Thanh dự đoán rất đúng, Lạc Bân vừa đi đầu thú, phóng viên đã lũ lượt kéo tới công ty. Tình hình bây giờ đang rất hỗn loạn, muốn ém chuyện Bành Cương tự tử xuống là điều không thể. Tân Y vừa mới nhậm chức đã phải đối mặt với áp lực cực lớn. Dương Thanh lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đón Tiêu Tiêu xong lại tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm. "Chúng ta đang đi đâu hả bố?" Trên đường tới dinh thự Vân Phong, Tiêu Tiêu phát hiện đây không phải đường về biệt thự nhà họ Tần, nghi hoặc hỏi. Dương Thanh vừa lái xe vừa cười nói, "Bố nhớ con từng nói muốn ở trong tòa nhà xa hoa như cung điện phải không?" Tiêu Tiêu gật đầu nhìn Tần Thanh Tâm ngồi bên cạnh, lại nói tiếp, "Con thích nhà to nhưng phải mất rất nhiều tiền mới mua được. Con không muốn bố mẹ phải cực khổ kiếm tiền." Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, không ngờ con gái đã hiểu chuyện như vậy. Dương Thanh đã từng nghe cô bé nói vậy một lần, bây giờ ngoại trừ đau lòng anh lại cảm thấy may mắn. Ít nhất anh có thể thỏa mãn một nguyện vọng của con gái. "Tiêu Tiêu, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà mới." Tần Thanh Tâm cầm tay con gái, dịu dàng nói. "Nhà mới?" Tiêu Tiêu hoài nghi hỏi lại. "Đúng vậy, nhà mới, ngôi nhà to lớn như cung điện," Tần Thanh Tâm cười nói. Hai mắt Tiêu Tiêu lập tức sáng rực, reo lên, "Thật sao mẹ?" đương nhiên là thật. Đợi lát nữa con sẽ biết. Thấy con gái kích động như vậy, Thần Thanh Tâm cũng rất vui. Trước kia ở biệt thự nhà họ Tần, Châu Ngọc Thúy ngày ngày kiếm chuyện mắng chửi ầm ĩ, ở trên tầng vẫn còn nghe thấy. Cô vốn muốn dẫn Tiêu Tiêu bỏ đi, không ngờ Dương Thanh lại giúp cô làm được, còn là một tòa biệt thự vô cùng trắng lệ. Tới dinh thự Vân Phong, Tiêu Tiêu vừa xuống xe liền bị tòa biệt thự y hệt cung điện dọa sợ ngây người, kích động hô lên, "Bố mẹ, đúng là cung điện thật. Tốt quá, con được ở trong cung điện rồi." Tiêu Tiêu vui sướng chạy nhảy khắp nơi trong biệt thự như chú chim nhỏ. Thấy con gái như vậy, hai vợ chồng đều rất hạnh phúc. Thần Thanh Tâm vẫn chưa biết chuyện của tập đoàn nhà Thanh. Tới tận 8 giờ tối, chưa thấy Tần Y về nhà, cô mới lo lắng hỏi, "Sao Y Y vẫn chưa về?" Cô lấy điện thoại ra xem giờ, lại đọc được tin tức về tập đoàn Nhạn Thanh chiếm trọn trang đầu của trang tin tức Giang Hải. Tập đoàn Nhạn Thanh coi mạng người như cỏ rác, nghiêm hình bức cung nhân viên trước mặt mọi người, ép nhân viên nhảy lầu tự sát. Tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh có quan hệ nam nữ mờ ám, lạm dụng chức quyền. Tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh bị bắt, người tình lập tức đảm nhiệm chức tổng giám đốc tạm thời. Mấy tin tức liên tiếp đều về tập đoàn Nhạn Thanh. Thần Thanh Tâm ấn mở một tin bất kỳ. Sau khi đọc xong, sắc mặt cô tái nhợt. Cô nhìn Dương Thanh đang chơi đùa với Tiêu Tiêu, chợt hỏi, "Sếp Lạc bị bắt, Tần Ý lên làm tổng giám đốc tạm thời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô chỉ biết Dương Thanh có quan hệ không tầm thường với Lạc Bân nhưng không rõ quan hệ của anh với tập đoàn Nhạn Thanh. Sau khi đọc xong tin tức, cô đã biết nữ chính trong bài báo chính là Tần Ý. Lạc Bân đầu thú đấy, chuyện này còn ẩn tình khác. Ông ta sẽ ra ngay thôi, nhưng mấy ngày này cần Tần Ý đứng ra đảm đương chuyện công ty. Dương Thanh đáp, do dự một hồi lại nói tiếp, anh là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Thăng chức cho Tần Ý là ý của anh. Nghe anh nói xong, Thần Thanh Tâm sững sờ. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh? Anh là người của gia tộc Vũ Văn sao? Tần Thanh Tâm bừng tỉnh, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Dương Thanh, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện? Không chỉ đau lòng, cô còn cảm thấy chua xót. Đến cả Tần Ý còn biết nhiều chuyện về anh hơn cả cô. Dương Thanh im lặng một lúc rồi nói, "Tâm, anh không cố ý giấu em, anh chỉ không muốn em phải cùng anh đối mặt với những chuyện này. Anh luôn nói yêu em, nói em là vợ anh nên mới giúp em. Nhưng anh có bao giờ coi em là vợ anh không?" Tần Thanh Tâm bật khóc nức nở, chẳng lẽ trong mắt anh em là loại phụ nữ chỉ biết hưởng thụ, không thể chịu khổ với chồng mình sao? Không phải, sao anh lại nghĩ em như vậy được? Thấy Tần Thanh Tâm khóc, Dương Thanh rất sốt ruột. Anh biết thế nào là vợ chồng không? Vợ chồng chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tần Thanh Tâm nếu mà nói, vợ chồng thật sự khi gặp khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua, có hạnh phúc sẽ cùng nhau chia sẻ. Chứ không phải giống như anh tự cho là tốt cho em. Anh làm vậy sẽ khiến em cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn. Dương Thanh ngơ ngác nhìn cô. Anh chưa từng nghĩ tới những điều này, chỉ vì không muốn Tần Thanh Tâm phải chịu thêm gánh nặng nên mới không nói mình có quan hệ với gia tộc Vũ Văn. Nhưng anh không ngờ rằng đây không phải là điều Tần Thanh Tâm thực sự muốn. Mong muốn của cô rất đơn giản, đó chính là được đồng cam cộng khổ với anh. Dương Thanh vẫn tưởng Tần Thanh Tâm không chấp nhận mình. Đến khi cô nói ra những lời này, anh mới biết cô đã thực sự coi anh là chồng. "Tâm, anh xin lỗi." Rất lâu sau đó, Dương Thanh chân thành xin lỗi rồi tịnh trọng nói, "Sau này anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa." Đêm đã khuya, Tiêu Tiêu ngủ gật trong lòng Tần Thanh Tâm. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai vợ chồng nằm trên giường nhưng không thể chợp mắt nổi. Anh họ Dương cơ mà, sao lại là người của gia tộc Vũ Văn? Tần Thanh Tâm không phải loại phụ nữ gây sự vô lý. Sau khi hết giận, cô chủ động bắt chuyện với Dương Thanh. Từ ngày anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, anh bắt đầu theo họ mẹ. Gia tộc Vũ Văn và anh cũng không còn quan hệ gì nữa. Dương Thanh chợt lên tiếng, lâu đầu tiên kể cho Tần Thanh Tâm nghe chuyện của mình, tập đoàn Nhạn Thanh là mẹ anh tự gây dựng khi chưa gặp gỡ người đàn ông đó. 27. Chương 116, 116, hai lựa chọn. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Dần dần, Dương Thanh đã kể lại tất cả mọi chuyện của mình cho Tần Thanh Tâm. Vốn Tần Thanh Tâm còn oán hận anh, nhưng nghe anh kể xong, toàn bộ oán hận đã tan thành mây khói. Cho chuyện suốt một đêm cũng kéo gần quan hệ của hai vợ chồng. Sáng ngày hôm sau, ba người đang định ra khỏi nhà thì thấy Tần Y xuất hiện, nét mặt mệt mỏi. "Chị, anh rể, chào buổi sáng." Tần Y chủ động chào hỏi. Tần Thanh Tâm vẫn lo lắng cho Tần Y, thấy cô ta chủ động chào hỏi thì thở phào nhẹ nhõm. "Em không sao chứ?" Tần Thanh Tâm vẫn không yên tâm, lo lắng hỏi thêm một câu. "Em không sao, hôm qua tăng ca muộn quá không nghỉ ngơi đủ thôi." Tần Y vươn vai một cái, cười nói, "Hôm nay anh rể cho em đi ké xe đến công ty được không?" Dương Thanh cười đáp, "Đương nhiên là được." Anh đưa Tiêu Tiêu đến trường và Tần Thanh Tâm đến công ty xong mới quay xe về tập đoàn Nhạn Thanh. Trên đường đi, Tần Y nói, "Anh rể, về cơ bản, em đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong công ty. Khó khăn duy nhất chính là có rất nhiều lãnh đạo lâu năm bất mãn với việc em làm tổng giám đốc." Dương Thanh vừa lái xe vừa đáp, "Nếu em đã là tổng giám đốc tạm thời, toàn bộ việc công ty đều thuộc quyền xử lý của em. Can đảm lên, muốn làm gì thì cứ làm. Nếu có người không phục thì nghĩ cách khiến họ phục. Vẫn không giải quyết được thì đuổi đi." Tần Y chủ yếu muốn nghe được câu nói này của Dương Thanh, cười hì hì nói, "Vậy em an tâm làm rồi. Nếu quả thực rất phải phiền phức lớn, anh phải giúp em đấy. Anh còn lo em không chịu nổi. Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi." Dương Thanh cười nói, "Cứ thoải mái mà làm, lúc cần mạnh mẽ tuyệt đối không được mềm yếu, cố gắng bồi dưỡng một số người có thể tin tưởng." Chẳng mấy chốc xe đã tới trước cổng công ty. Đợi Tần Y xuống xe, Dương Thanh lập tức rời đi. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành, trong một căn biệt thự cao cấp, chủ nhà họ Dương Dương Hướng Minh ngồi trên sofa tiện tay rót một ly trà nóng hổi. Dương Y đứng bên cạnh nói, ông nội, mặc dù nhà họ Quan đã sụp đổ nhưng các công ty dưới trướng bọn họ lại cực kỳ đoàn kết. Muốn nhúng tay vào là điều không thể. Dương Hướng Minh nhíu mày, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Quan, cho dù nhà họ Quan không còn cũng rất khó chiếm đoạt. Nhưng không phải là không thể. Ông nội, theo như cháu điều tra được, các công ty dưới trướng nhà họ Quan tương đối độc lập, lẽ ra không nên đoàn kết như vậy mới phải. Bây giờ bọn họ đồng lòng hơn cả lúc nhà họ Quan chưa sụp đổ. Dương Uy nghiêm túc nói, cháu nghi ngờ Dương Thanh đã bắt đầu hành động. Rất có thể anh ta đã tác động lên nhà họ Quan nên chúng ta mới không có cơ hội ra tay. Nghe vậy, Dương Hướng Minh không nói lời nào, chậm rãi nhấp một ngụm trà, im lặng hồi lâu. Chờ ông ta lên tiếng, chắc không phải đâu. Tại cháu không tìm được thời cơ tốt nhất thôi. Chiều hôm qua tập đoàn Nhạn Thanh xảy ra chuyện, tin tức đưa đẩy trên các tạp chí lớn của Giang Hải rồi. Có lẽ hiện giờ thằng nhãi kia đang rất luống cuống. Bây giờ mới là cơ hội tốt của chúng ta. Hai mắt Dương Uy sáng rực, ông nội, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ lập tức đi đàm phán với các công ty dưới trướng nhà họ Quan. Cùng lúc đó, trong một phòng giam của nhà tù nào đó ở Giang Hải, một ông cụ tóc trắng mặc quần áo phạm nhân ngồi trong một góc không ngừng run rẩy. Lão già kia, ông đây mỏi lưng, mau đấm bóp cho tao. Trên giường có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặt mày dữ tợn châm chọc nhìn ông cụ. Bên cạnh người đàn ông trung niên ấy còn có mấy người vây quanh, người bóp tay, người bóp chân cho ông ta. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên rất thỏa mãn. Ông cụ run rẩy vội vàng đi tới. Từ khi ông ta bị giam trong nhà tù này, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã bị đánh mấy trận tơi bời. Tất cả những người bị giam ở đây đều là tử tù, căn bản không biết kính già yêu trẻ. So với cuộc sống xa hoa lúc trước, nơi đây đúng là địa ngục trần gian. Hiện giờ ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận. Ông ta mới đấm lưng cho người đàn ông trung niên vài cái đã thấy đối phương nổi giận, con mẹ nó ông không dùng thêm sức được à? Cậu dạy cho lão ta biết thế nào là dùng sức đi, người đàn ông trung niên nói với một gã tử tù trẻ tuổi. Gã tử tù trẻ tuổi cười xấu xa đấm mấy cái vào ngực ông già kia, không chút nương tay. Ông ta đau đớn kêu lên. Đúng lúc này, quản ngục chợt mở cửa nhà giam, lạnh giọng nói, "Quan Chính Sơn, ra ngoài với tôi." Ông cụ này chính là Quan Chính Sơn bị bắt đi trong tiệc mừng thọ 70 tuổi. Ngay sau đó, Quan Chính Sơn bị đưa tới phòng tiếp người nhà. Trông thấy bóng người quen thuộc, ông ta kích động gào khóc. "Cậu Dương, tôi biết sai tôi có mắt như mù. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi không dám chống đối cậu nữa đâu." Quan Chính Sơn thấy Dương Thanh liền quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh dưới đất. Trên trán ông ta lập tức túa ra máu tươi. "Quan Chính Sơn, hôm nay tôi đến là để cho ông một cơ hội, nhưng phải xem ông có trân trọng hay không." Dương Thanh lạnh lùng lên tiếng. Anh còn tưởng chuyến đi này sẽ không dễ dàng, nhưng thấy Quan Chính Sơn sợ mình như vậy, xem ra sẽ rất thuận lợi. Quan Chính Sơn mừng rỡ nói, chỉ cần cậu cứu tôi ra khỏi nơi quỷ quái này, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Cả đời ông ta ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ trải qua ngày tháng ác mộng như hiện giờ. Hiện giờ tôi cho ông hai lựa chọn, xem ông chọn cái nào. Dương Thanh bật cười nói, thứ nhất, tôi cứu ông ra ngoài. Nhưng những người nhà họ Quan còn lại đều phải ở đây mãi mãi. Thứ hai, tôi cho ông được chết, những người nhà họ Quan còn lại sẽ được rời khỏi đây. Cho ông 10 giây suy nghĩ rồi trả lời tôi. Tôi chọn cái thứ hai, cậu giết tôi đi. Dương Thanh rất kinh ngạc. Anh vừa nói ra hai lựa chọn, Quan Chính Sơn đã lập tức chọn cái thứ hai. Ồ, ông chắc chứ? Dương Thanh châm chọc hỏi. Câu hỏi đơn giản như vậy còn cần phải suy nghĩ sao? Tôi độc đoán tư lợi cả một đời nhưng không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Quan Chính Sơn cười khổ, nếu mạng của tôi có thể đổi lấy sự tự do của người nhà họ Quan, đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Câu trả lời ông khiến tôi rất hài lòng. Tôi sẽ cho nhà họ Quan các ông thêm một cơ hội. Dương Thanh chợt mỉm cười, đứng dậy ra lệnh cho quản ngục đứng cạnh, thả hết người nhà họ Quan ra đi. 27. Chương 117, nhà họ Quan thần phục. Quan Chính Sơn tới cầu xin Dương Thanh với ý định cầu may, nhưng không ngờ Dương Thanh thật sự bỏ qua cho nhà họ Quan. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Quan đều được trở về nhà. Đến lúc này, Quan Chính Sơn mới như chợt tỉnh lại sau cơn mơ. Mấy ngày qua, những gì gặp phải trong ngục giam tử tù đã khiến ông ta sống không bằng chết, nhiều lần suýt nữa tự sát. Ông nội, lần này cháu suýt chết ở trong đó, tất cả đều là tại thằng khốn Dương Thanh kia. Chúng ta chắc chắn không thể bỏ qua cho cậu ta được. Quan Tuyết Tùng nghiến răng nghiến lợi nói, mặt mũi anh ta sưng phù. Mấy ngày bị giam, anh ta đã bị đánh không ít lần. Bút. Anh ta vừa dứt lời, Quan Chính Sơn đã tát vào mặt Quan Tuyết Tùng, tức giận nói, sau này nếu còn ai dám đắc tội với cậu Dương nữa thì lập tức cuốn gói ra khỏi gia tộc cho tôi. Muốn chết cũng đừng liên lụy tới nhà họ Quan. Quan Tuyết Tùng là đứa cháu trai được Quan Chính Sơn thương yêu nhất, thậm chí còn được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia tộc. Bây giờ anh ta chỉ nói xấu người khác một câu đã bị ông ta tát ngay trước mặt mọi người. Quan Chính Sơn nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, lần này chúng ta có thể ra ngoài hoàn toàn là nhờ cậu Dương không tính toán thù cũ với chúng ta. Nếu không, cho dù chúng ta không chết sẽ bị giam ở chỗ ma quỷ đó mãi mãi. Tới lúc này, người nhà họ Quan mới biết bọn họ được thả ra là nhờ Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng hoảng sợ. Nhớ tới những gì đã gặp phải trong nhà giam mấy ngày qua, anh ta cảm giác sống lưng ớn lạnh, vội vàng nói, ông nội, ông yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không động vào anh Thanh nữa. Những người khác cũng bày tỏ thái độ, cụ yên tâm, chúng con nhất định sẽ không trêu chọc gì cậu Dương nữa. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Quan quen sống an nhàn sung sướng, đã bao giờ thấy được sự khủng khiếp của nhà tù. Nhớ lại căn phòng giam hôi hám tối tăm trong mấy ngày qua, bọn họ đều không muốn phải vào trong đó nữa. Kể từ hôm nay, nhà họ Quan chúng ta sẽ dốc sức làm việc cho cậu Dương. Khi thấy cậu ấy, các người còn phải cung kính hơn cả thấy tôi, tất cả nghe rõ chưa? Quan Chính Sơn lo lắng, lại dặn dò một lần nữa. Mọi người cảm giác được Quan Chính Sơn coi trọng Dương Thanh, ai nấy đều tỏ thái độ, dạ rõ. Ông nội, Tuyết Phong thì làm thế nào? Quan Tuyết Tùng đống dưng nhắc tới Quan Tuyết Phong. Lần này nhà họ Quan gặp sóng gió đều là vì Quan Tuyết Phong bắt cóc con gái của Dương Thanh. Trong bữa tiệc mừng thọ hôm đó, lúc Quan Tuyết Phong được Mã Siêu đưa tới, đã bị đánh cho gần chết, bây giờ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trong mắt Quan Chính Sơn ánh lên vẻ không đành lòng, nhưng nghĩ tới những gì Quan Tuyết Phong đã làm, ông ta im lặng một lát mới nói, thông báo cho bệnh viện ngừng chữa trị. Không cần nghi ngờ, lời ông ta nói đã tuyên án tử hình cho Quan Tuyết Phong. Người nhà họ Quan đều chấn động. Nhưng ai cũng hiểu rõ, nếu không phải tại Quan Tuyết Phong, nhà họ Quan sẽ không suýt nữa bị diệt tộc. Rất nhiều người đều căm hận Quan Tuyết Phong. Quan Tuyết Tùng mất hồn mất vía. Bất kể thế nào, Quan Tuyết Phong cũng là em trai anh ta. Nhưng nghĩ tới chàng trai mạnh mẽ kia, anh ta bất lực, không dám có chút thù hận nào. Tin tức ngừng chữa trị cho Quan Tuyết Phong đã nhanh chóng truyền đến thai Dương Thanh. Quan Chính Sơn quả nhiên không làm tôi thất vọng. Dương Thanh đứng ở trước cửa sổ lớn sát đất, vẻ mặt tươi cười. Anh Thanh, nhà họ Quan sẽ không lá mặt lá trái như nhà họ Dương chứ? Mã Siêu đứng phía sau Dương Thanh, nhíu mày hỏi. Dương Thanh cười lạnh, đứng trước thực lực tuyệt đối, không có sự phản bội nào đáng để nhắc tới cả. Tôi chỉ muốn mượn tay bọn họ để tạo ra đế quốc thương nghiệp của tôi thôi. Chủ tịch, Dương Vi tới. Đúng lúc này, Tôn Điểm dè dặt gõ cửa, nói: "Từ sau khi Dương Thanh giao tập đoàn Nhạn Thanh cho Tần Y quản lý, Tôn Điểm được đề bạt làm thư ký của Tần Y. Cho anh ta vào đi." Dương Thanh hờ hững nói. Dương Uy nhanh chóng được dẫn vào. "Anh Thanh, đã lâu không gặp." Dương Uy vừa vào văn phòng đã cười híp mắt nói, trong lời nói không hề có ý tôn trọng. Không chờ Dương Thanh nói gì, anh ta đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Dương Thanh cũng không để ý, thản nhiên nói: "Tìm tôi có chuyện gì?" "Hôm nay tôi tới đây là tính bàn chuyện hợp tác với anh Thanh." Dương Uy mỉm cười nói. "Chẳng phải chúng ta đã hợp tác rồi sao?" Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Dương Uy với vẻ khinh nhẫn. Từ dáng vẻ không hề kính trọng của Dương Uy, anh đã hiểu được ý của đối phương. Dương Uy mỉm cười, "Tôi cho rằng hợp tác trước đó vẫn tồn tại một vài vấn đề. Hôm nay tôi tới đây là muốn bàn với anh Thanh về vấn đề chia lợi nhuận." Dương Thanh không nói gì, chỉ xem Dương Uy biểu diễn. "Trước kia chúng tôi cho anh 49% cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà là vì khả năng ảnh hưởng của tập đoàn Nhạn Thanh. Nhưng bây giờ, tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Giang Hải bị bắt, tập đoàn Nhạn Thanh đã không đủ tư cách trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi nữa." Dương Uy bắt chéo hai chân, kiêu ngạo nói, "Nhưng nhà họ Dương chúng tôi cũng không phải là người qua cầu rút ván. Sau khi gia tộc bàn bạc đã đưa ra hai phương án. Phương án đầu tiên, anh Thanh trả lại 49% cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, hợp tác giữa chúng ta bị xóa bỏ. Phương án thứ hai là chúng ta tiếp tục hợp tác nhưng anh Thanh phải đầu tư thêm 100 triệu, số cổ phần giảm xuống 5. Dương Thanh vẫn im lặng, lại nhìn Dương Uy như nhìn thằng ngốc. "Đúng rồi, tôi còn có một chuyện nữa phải nói với anh Thanh một tiếng. Tập đoàn Tuyết Phong của nhà họ Quan đã đồng ý hợp tác với nhà họ Dương chúng tôi. Chúng tôi cũng đang tiếp xúc với quản lý các sản nghiệp khác của nhà họ Quan. Chắc không bao lâu nữa, tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan đều sẽ trở thành đối tác của nhà họ Dương chúng tôi." Dương Uy lại nói, "Bây giờ anh còn có cơ hội hợp tác với chúng tôi. Chứ đợi sau khi chúng tôi hợp tác với tất cả sản nghiệp nhà họ Quan, sợ rằng anh Thanh chẳng còn cơ hội này đâu." Xem ra, nhà họ Dương đã quên mất một chuyện. Dương Thanh bỗng nhếch môi. "Chuyện gì?" Dương Uy không hiểu. Dương Thanh thản nhiên nói, "Tôi chưa bao giờ nói muốn hợp tác với nhà họ Dương." Dương Uy khẽ nhíu mày, xem ra anh lựa chọn phương án đầu tiên. "Đã vậy, anh hãy trả lại cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi. Nếu tôi không trả thì sao?" Dương Thanh cợt nhả. "Dương Thanh, tập đoàn Nhạn Thanh đã không còn phát triển mạnh như lúc còn trong tay gia tộc Vũ Văn nữa. Anh là một kẻ vô dụng bị gia tộc đuổi đi, cũng chỉ dám cáo mượn oai hùng ở Giang Hải thôi." Dương Uy không hề sợ hãi, "Nếu anh không trả lại cổ phần công ty thì nhà họ Dương tôi sẽ dạy anh nên làm người thế nào. Anh nhầm một việc, tôi chưa từng nói sẽ hợp tác với nhà họ Dương, mà bảo nhà họ Dương phải thần phục tôi." Dương Thanh chợt nhếch môi cười, nhưng bây giờ xem ra, nhà họ Dương đã lựa chọn phản bội. "Nói nhảm." Dương Uy tức giận nói, "Nhà họ Dương đồng ý thần phục anh bao giờ? Tất cả sản nghiệp nhà họ Quan sẽ lần lượt trở thành của nhà họ Dương. Anh có tư cách gì bảo nhà họ Dương thần phục chứ? Nhà họ Dương dòng chống khua chiêng muốn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Quan biết không?" Dương Thanh mỉm cười nói. "Nhà họ Quan đã bị phá hủy, nói không chừng Quan Chính Sơn đã xuống lỗ rồi ấy nhỉ. Ông ta có thể gây khó dễ được cho tôi sao?" Dương Uy cười lạnh, "Nói ra thì tất cả những chuyện này đều nhờ có anh, bằng không nhà họ Dương chúng tôi cũng không thể dễ bước vào nhà họ Quan như vậy. Lớn lối quá nhỉ. Quan Chính Sơn tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà cậu lại nguyền rủa cho tôi xuống lỗ à?" Dương Uy vừa nói dứt lời, bất thình lình có một bóng người đi đến. Thấy Quan Chính Sơn, mặt Dương Uy biến sắc, không thể tin nổi, sao sao ông vẫn còn sống? Quan Chính Sơn lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đi tới trước mặt Dương Thanh hơi cúi đầu. "Cậu Dương, tôi đã kiểm kê xong tất cả sản nghiệp của nhà họ Quan. Đây là tài liệu chi tiết, còn có hợp đồng nữa. Chỉ cần cậu Dương ký tên, tất cả mọi thứ của nhà họ Quan đều sẽ thuộc về cá nhân cậu Dương." Chương 118, kiếp nạn của nhà họ Dương. Thấy Quan Chính Sơn đã đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng lời ông ta nói càng làm Dương Uy kinh hoàng hơn. Ngay cả Dương Thanh cũng thấy bất ngờ. Anh biết mấy ngày qua đã khiến người nhà họ Quan sợ hãi, nhưng không ngờ Quan Chính Sơn lại bằng lòng chắp tay dâng cả gia tộc cho mình. ông cụ quan, anh ta đã hại người nhà ông phải vào tù, sao ông có thể giao hết sản nghiệp nhà họ quan cho anh ta được? Dương Uy kinh ngạc tới mức nói chuyện không đầu không đuôi, ánh mắt cực kỳ khủng hoảng. Anh ta mới vừa nói Dương Thanh không có tư cách hợp tác với nhà họ Dương, còn tuyên bố muốn tiếp nhận tất cả sản nghiệp của nhà họ quan, quan Chính Sơn lại dâng tất cả cho Dương Thanh. Như vậy, đừng nói là chiếm đoạt nhà họ quan, thậm chí anh ta còn chẳng có hy vọng hợp tác với nhà họ quan nữa ấy chứ. Nhà họ quan vốn là một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Hải, bây giờ cả tộc lại thể hiện sự trung thành với Dương Thanh, có thể tưởng tượng được địa vị của anh ở Giang Hải sẽ cao tới mức nào. Sợ rằng qua hôm nay, nhà họ Dương sẽ không thể kinh doanh ở Giang Hải được nữa. Mà trong thời gian này, nhà họ Dương đã tốn gần nửa tài sản để duy trì sản nghiệp của mình ở Giang Hải. Nếu nhà họ Dương bị đuổi ra khỏi Giang Hải, có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ phải chịu đả kích lớn thế nào. Quan Chính Sơn lạnh lùng nhìn Dương Uy nói, cậu là cái thá gì chứ? Cậu cũng xứng quản chuyện nhà họ con à? Cho dù Dương Hướng Minh có tới đây cũng không có tư cách bàn chuyện hợp tác với tôi, chứ đừng nói là bàn hợp tác với cậu Dương Thanh. Đến lúc này, Dương Uy mới ý thức được mình gây ra họa lớn tới mức nào. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy đều chứng tỏ nhà họ Quan đã hoàn toàn thần phục Dương Thanh. Mặt khác, tôi còn có một việc muốn tới báo cáo với cậu Dương. Quan Chính Sơn bỗng nhiên tỏ ra bi thương, nói, cháu của tôi, Quan Tuyết Phong từng gây tổn thương cho con gái cậu, tôi đã từ bỏ trị liệu cho nó. Ngay vừa nãy, bệnh viện báo tin là nó đã qua đời. Bịch, bịch, bịch. Tin tức này càng làm người ta chấn động hơn. Dương Uy liên tục lùi lại 5, 6 bước, ánh mắt hoảng loạn. Không ngờ Quan Chính Sơn có thể hy sinh cháu ruột của mình để lấy lòng Dương Thanh. Đến lúc này, anh ta mới hoàn toàn hiểu ra tất cả mọi chuyện xảy ra với nhà họ Quan hôm đó đều là do Dương Thanh thao túng. Anh có thể dễ dàng tập trung hơn 100 người cầm súng thật, đạn thật tới đối phó với nhà họ Quan, có thể dễ dàng thả Quan Chính Sơn ra. Vậy anh phải có lai lịch ghê gớm tới mức nào mới có thể làm được như vậy? Bịch. Nghĩ đến những điều này, hai chân Dương Uy nhũ ra, quỳ phịch dưới chân Dương Thanh. Anh Thanh, là tôi mắt chó coi thường người, mới dám động tới anh. Tất cả những gì tôi mới nói chỉ là quyết định của riêng tôi, không liên quan tới nhà họ Dương. Cầu xin anh hãy tha cho nhà họ Dương. Dương Uy không cầu xin cho mình mà cầu xin Dương Thanh tha cho nhà họ Dương. Theo những gì anh ta hiểu về Dương Thanh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta, đã vậy còn không bằng cầu xin cho gia tộc. Bây giờ anh ta không hề nghi ngờ, nếu Dương Thanh muốn phá hủy nhà họ Dương thật thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh ta lại đổ chuông. Khi thấy trên màn hình hiện ra số của Dương Hướng Minh, anh ta hoảng hốt run sợ. Điện thoại của ông nội anh đấy. Anh không định nghe à? Dương Thanh nhìn Dương Uy nói với vẻ giễu cợt, sau đó còn nói tiếp, mở loa ngoài đi, anh tạm thời đừng nói gì, nếu không nhà họ Dương không cần tồn tại nữa. Dương Uy run lên, ấn loa ngoài như lời Dương Thanh nói. Dương Uy, chuyện ông giao cho cháu làm thế nào rồi? Thằng nhóc kia đã trả lại cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà chưa? Nếu cậu ta không trả, ông sẽ lập tức phái người tới Giang Hải giết cậu ta. Dương Hướng Minh buông lời tàn nhẫn. Dương Uy sợ hãi tới mức run rẩy. Dương Thanh cười nhạt, giơ tay về phía Dương Uy. Dương Uy nơm nớp lo sợ dùng hai tay đưa điện thoại tới. Ông chủ Dương, cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà là quà ông tặng tôi, sao đột nhiên đòi lại thế? Vậy không thỏa đáng đâu nhỉ? Dương Thanh cười như không cười nói. Dương Hướng Minh sửng sốt khi nghe được giọng nói của Dương Thanh qua điện thoại, nhưng không hề sợ hãi. Ông ta cười khẩy, Dương Thanh, bây giờ cậu không có tư cách nói với tôi những điều này. Tôi khuyên cậu vẫn nên ngoan ngoãn trả lại cổ phần của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Tốt, tôi muốn xem thử nhà họ Dương tính không khách sáo với tôi thế nào. Dương Thanh cúp máy, tiện tay ném điện thoại vào thùng rác bên cạnh. Dương Uy sợ nhũn cả người. Thậm chí anh ta đã tính ôm tất cả tội lỗi về mình để xin tha cho nhà họ Dương, nhưng những lời nói của Dương Hướng Minh đã hoàn toàn đẩy nhà họ Dương xuống vực sâu. Cậu Dương, tôi xử lý thằng nhóc này giúp cậu nhé. Quan Chính Sơn bỗng nhiên hung hăng nói. Những lời này đã dọa Dương Uy sợ muốn chết. Ánh mắt Dương Thanh chợt lạnh, đánh cho tàn phế rồi trả lại nhà họ Dương. Vâng, cậu Dương. Quan Chính Sơn cung kính nói, ngay sau đó vung tay lên, đưa đi. Nhà họ Dương ở Châu Thành. Dương Hướng Minh nghe được những tiếng tốt tốt trong điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, tức giận nói, khốn kiếp, mày dám cúp điện thoại của tao sao? Người đâu? Chẳng mấy chốc, quản gia nhà họ Dương đã đi tới bên cạnh Dương Hướng Minh, ông chủ có gì căn dặn ạ? Phái cao thủ đứng đầu gia tộc tới Giang Hải giết một người. Dương Hướng Minh nói giết người mà mặt không đổi sắc, rõ ràng ông ta đã làm không ít chuyện như vậy. Chẳng qua ông ta vừa căn dặn quản gia xong, điện thoại bàn lại đổ chuông. Ông ta nhấc máy, vừa nghe được mấy câu thì mặt đã biến sắc, đứng phát dậy, kích động và tức giận nói, cái gì? Tất cả công trường và nhà kho của nhà họ Dương đều bị niêm phong à? Tập đoàn Thành Hà cũng bị niêm phong vì trốn thuế sao? Ở Châu Thành, nhà họ Dương kinh doanh bất động sản, chủ yếu là công trường và nhà kho. Nhất là công trường, cứ dừng hoạt động một ngày sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho nhà họ Dương. Đống vật liệu xây dựng chất đống trong kho hàng cũng không có cách nào bán ra. Thậm chí ngay cả tập đoàn Thành Hà lớn nhất của nhà họ Dương cũng bị niêm phong. Chuyện này gây tổn hại chí mạng cho nhà họ Dương. Nếu trong một tuần không thể giải quyết mấy vấn đề này, nhà họ Dương sẽ hoàn toàn bị phá sản. Rốt cuộc là ai đang đối phó với nhà họ Dương? Sau khi cúp máy, gương mặt Dương Hướng Minh đờ đẫn. Ông chủ, có phải là thằng nhóc ở Giang Hải không? Quản gia dè dặt hỏi. Dương Hướng Minh không hề nghĩ tới Dương Thanh. Dù sao những năm gần đây, nhà họ Dương đã làm đủ chuyện xấu, danh tiếng ở Châu Thành cũng rất tệ, đắc tội rất nhiều thế lực. Không thể nào. Dương Hướng Minh chỉ vừa nghĩ đã trầm giọng nói, ở Giang Hải, có thể thằng nhóc kia còn lấy tập đoàn Nhạn Thanh ra mà cáo mượn oai hùng, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới Châu Thành được. Trong lúc nhà họ Dương rơi vào khủng hoảng, một chiếc xe 16 chỗ đỗ trước cổng nhà họ Dương, ném Dương Huy toàn thân dính đầy máu xuống, sau đó nên ngang lái đi. Ông chủ, không xong rồi. Cậu Dương Huy bị đánh gãy hết tay chân rồi. Dương Hướng Minh đang lo lắng cho chuyện của gia tộc, ông quản gia bỗng nhiên hoảng hốt lao vào. 27. Chương 119, cao thủ biên giới phía Bắc. Tới khi Dương Hướng Minh nhìn thấy Dương Huy, người anh ta đầy máu, hai tay, hai chân đều bị đánh gãy và đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết có thể tỉnh lại không. Dương Thanh, ta muốn mày phải chết. Gương mặt Dương Hướng Minh dữ tợn, đột nhiên tức giận nói với một người đứng tuổi phía sau, Tiến Bưu, cậu tới Giang Hải trói thằng mắt Dương Thanh về đây cho tôi. Tôi muốn tự tay giết chết cậu ta. Tiến Bưu là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Dương. Năm đó nhà họ Dương đã từng cứu ông ta, nên ông ta làm việc cho nhà họ Dương. Nhà họ Dương từ một gia tộc nhỏ phát triển thành gia tộc hàng đầu một phần là nhờ sự tàn nhẫn của Dương Hướng Minh, thứ hai là nhờ có Tiến Bưu. Nhiều năm qua, chưa từng có ai dám khiêu khích nhà họ Dương như vậy, có thể tưởng tượng được lúc này Dương Hướng Minh tức giận tới mức nào. Ông chủ, chúng ta có nên chờ cậu Dương Huy tỉnh lại, tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra rồi hay tính không? Quản gia dè dặt hỏi. Ông ta luôn cảm thấy tất cả những gì nhà họ Dương đang gặp phải và chuyện Dương Huy bị đánh gần chết, ném trước cửa nhà là do cùng một người gây ra. Dương Hướng Minh khẽ nhíu mày, không vui nói, tôi tự biết cân nhắc về chuyện này, cậu cứ làm theo lời tôi nói. Tiến Bưu không nói lời nào, xoay người đi ra ngoài. Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải, Dương Thanh đang đọc báo thì điện thoại chợt đổ chuông, anh ấn loa ngoài. Cậu Thanh, tôi đã làm theo lời cậu dặn, đánh gãy tay chân của Dương Uy và ném ở trước cửa nhà họ Dương rồi. Trong điện thoại vọng ra giọng nói cung kính của quan Chính Sơn, ông ta nói tiếp, nhưng theo tin tức của thám tử nhà họ Quan ở Châu Thành mới gửi tới, Dương Hướng Minh đã phái Tiến Bưu tới Giang Hải, tuyên bố muốn giết cậu. Dương Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục xem báo. Anh chỉ thản nhiên trả lời, sau này, ông không cần báo với tôi về những chuyện vặt như vậy. Quan Chính Sơn thầm kinh ngạc nhưng vẫn nói thật, cậu Thanh, Tiến Bưu này không phải người bình thường. Cậu ta rất mạnh. Nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, sở dĩ bọn họ có thể phát triển thành gia tộc hàng đầu hoàn toàn là nhờ vào Tiến Bưu. Chỉ cần là người có mâu thuẫn với nhà họ Dương, Dương Hướng Minh đều sẽ phái Tiến Bưu đi ám sát. Có người nói, ngay cả mấy gia tộc hàng đầu ở Châu Thành đều không dám tùy tiện ra tay với nhà họ Dương, vì bọn họ sợ Tiến Bưu. Có tin đồn nói Tiền Bưu rất mạnh, cho dù ở tỉnh lỵ cũng hiếm có đối thủ. Quan Chính Sơn không dám che giấu. Từ sau khi vào tù, ông ta thật sự sợ Dương Thanh rồi. Đương nhiên Dương Thanh có thể cảm giác được sự thay đổi của Quan Chính Sơn, cười nhạt, ông chỉ cần hiểu là cả Triều Châu cũng không ai có thể giết được tôi. Quan Chính Sơn nghe vậy lại run rẩy, tim đập thình thịch. Dương Thanh nói vậy cũng là đang cảnh cáo ông ta. Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu vậy, tôi không quấy rầy cậu Thanh nữa. Quan Chính Sơn nói xong thì cúp máy. Dương Thanh khẽ nhếch môi, có lẽ nên để Sâm Ba đi luyện tay một chút. Với thực lực của anh và Mã Siêu hoàn toàn có thể giết chết cao thủ trình độ như Tiền Bưu trong nháy mắt. Mặc dù Sâm Ba là ông hoàng võ sĩ Châu Phi nhưng gã chỉ là cao thủ ngoài sáng. Có rất nhiều cao thủ trong bóng tối có thể dễ dàng giết chết Sâm Ba. Sâm Ba nhanh chóng nhận được mệnh lệnh của Dương Thanh, một mình đi tới con đường duy nhất nối Châu Thành với Giang Hải. Cậu âm thầm theo dõi, đừng để Sâm Ba xảy ra chuyện. Dương Thanh lại không yên lòng, dặn dò Mã Siêu. Dạ. Mã Siêu xoay người rời đi. Một chiếc Jeep màu đen đỗ ở ngã ba cách lối ra của đường cao tốc Giang Hải khoảng một cây. Đây là con đường duy nhất để đi từ Châu Thành đến Giang Hải. Sâm Ba dựa lưng vào cửa xe Jeep, ánh mắt thâm trầm nhìn xe cộ qua lại. Đột nhiên, một chiếc lý sợt màu đen xuất hiện. Sâm Ba búng bay mẩu thuốc trong tay, nhặt cục gạch trên mặt đất và ném qua. Rầm. Cục gạch bay về phía chiếc lý sợt và phát ra một tiếng động lớn. Cửa kính trước của chiếc xe lý sợt nứt ra như mạng nhện. Mà ở chính giữa vết nứt còn có một lỗ thủng, cục gạch đã bay vào trong xe. Cách. Bánh xe trượt trên mặt đất và phát ra những tiếng ma sát chói tai, chiếc lý sợt chậm rãi dừng lại ở bên đường. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, sắc mặt u ám nhìn Sâm Ba rồi bước nhanh tới. Người đàn ông đứng tuổi này chính là Tiền Bưu cao thủ hàng đầu được nhà họ Dương phái tới ám sát Dương Thanh. Khi ông ta vừa xuống xe, Sâm Ba lập tức cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ. Vẻ mặt Sâm Ba vô cùng nặng nề, thầm hiểu người trung niên này là cao thủ. Cậu được Dương Thanh phái tới à? Tiền Bưu dễ dàng đoán được mục đích của Sâm Ba. Sâm Ba lạnh lùng nhìn Tiền Bưu, ông cũng xứng để giết anh Thanh sao? Sâm Ba vừa dứt lời, đã vung nắm đấm, lao về phía Tiền Bưu. Không biết tự lượng sức mình. Tiền Bưu lạnh lùng nói, dường như không hề cảm nhận được Sâm Ba muốn giết mình, chỉ chậm rãi bước tới. Một giây tiếp theo, Sâm Ba đã lao tới và vung một nắm đấm ra. Bút. Trong chớp mắt, Tiến Bưu đột nhiên giơ một tay ra, nắm lấy nắm đấm của Sâm Ba. Mặt Sâm Ba biến sắc. Sâm Ba biết rõ mình đấm mạnh thế nào, bây giờ lại bị đối phương dễ dàng cản được, nghĩ cũng biết thực lực của đối phương hơn xa mình. Thực lực thế này mà cũng đòi tới ngăn cản tôi hả? Tiến Bưu cười lạnh, trong một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện một con dao găm ánh bạc. Ông ta đâm về phía cổ của Sâm Ba mà chẳng hề do dự. Sâm Ba không hề ngờ đối phương vừa ra tay đã dùng tới vũ khí lạnh. Sâm Ba cảm giác được nguy hiểm, vung một nắm đấm khác ra. Bút. Nắm đấm của Sâm Ba đánh vào cổ tay Tiền Bưu nhưng chỉ làm quỹ đạo của con dao găm thay đổi một chút, vẫn không có cách nào ngăn cản ông ta giết mình. Khi con dao găm sắp đâm vào cổ Sâm Ba, một bóng người đột nhiên lao tới. Cùng ngay, Mã Siêu vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối lại như con thú hoang sổng chuồng, đấm mạnh vào ngực Tiền Bưu. Tiền Bưu cảm giác ngực bị đập mạnh, phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Sâm Ba thở hổn hển, nhìn Mã Siêu, gã vừa suýt chết. Cậu không phải là đối thủ của ông ta đâu, mau tránh ra. Mã Siêu nói với Sâm Ba, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiền Bưu. Ngay cả Mã Siêu cũng cảm thấy nguy hiểm khi phải đối mặt với Tiền Bưu. Nghĩ cũng biết thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. Máu trong người Tiền Bưu như sôi lên, ánh mắt khiếp sợ. Không ngờ một cú đấm của Mã Siêu đã đánh cho ông ta phải lùi lại 7-8 bước. Cậu là ai? Tiền Bưu điều chỉnh cảm xúc, chợt lên tiếng. Ông đường đường là cao thủ biên giới phía Bắc không ngờ lại đi ám sát. Ông không xứng với biên giới phía Bắc. Vẻ mặt Mã Siêu lạnh lùng. Từ lúc Tiền Bưu ra tay, anh ta đã nhận ra chiêu ám sát của đối phương bắt nguồn từ biên giới phía Bắc. Nghe Mã Siêu nói vậy, Tiền Bưu run rẩy, chấn động. Cậu rốt cuộc là ai? 27. Chương 120, vua bóng đêm. Tiền Bưu đang rất kinh hãi. Nhiều năm qua, chưa từng có ai phát hiện ra thân phận của ông ta. Hôm nay ông ta vừa ra tay đã bị nhận ra, quan trọng hơn là đối phương còn rất trẻ tuổi. Mã Siêu cười khẩy, kẻ đào ngũ ở biên giới phía Bắc không có tư cách biết tôi là ai. Vừa dứt lời, chân Mã Siêu thoáng di chuyển đã lập tức biến mất. Tiền Bưu chỉ cảm giác đối phương như một con thú dữ đột nhiên phát ra khí thế hoàn toàn áp chế ông ta. Ông ta không dám kinh thường, nắm chặt con dao găm trong tay và vùng vẫy như điên, đánh nhau với Mã Siêu. Ông chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Mã Siêu lại đấm một phát làm Tiền Bưu phải lùi lại hơn 10 mét, lạnh lùng nói. Vừa giao đấu ngắn ngủi, ánh mắt Tiền Bưu ngạc nhiên, hoảng sợ nói, kỹ thuật chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Cho đến lúc này, Tiền Bưu mới hiểu được đối phương cũng xuất thân từ biên giới phía Bắc. Khi ông ta còn ở biên giới phía Bắc đã được công nhận là vua bóng đêm, là một trong những cao thủ mạnh nhất. Không ngờ bây giờ ông ta lại gặp phải một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi còn mạnh hơn cả mình. Có thể tưởng tượng được đối phương ở biên giới phía Bắc tuyệt đối không phải là hạ người tầm thường. Trong mắt Tiền Bưu hiện lên sự sợ hãi. Ông ta không sợ chết, nhưng sợ những chuyện mình đã làm trong mấy năm qua sẽ bôi nhọ biên giới phía Bắc. Tiếp tục. Mã Siêu thấy đối phương cứ im lặng, chân đột nhiên di chuyển, lao về phía Tiền Bưu. Cảm nhận được ý chí chiến đấu mãnh liệt của Mã Siêu, Tiền Bưu buộc phải đánh tiếp. Cho dù thực lực của ông ta không bằng Mã Siêu, ông ta vẫn phải cố hết sức ứng phó. Sâm Ba đứng cách đó không xa đang vô cùng chấn động, trợn tròn hai mắt. Lúc này, bất kể Mã Siêu hay Tiền Bưu đều thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Sâm Ba. Thậm chí Sâm Ba còn không có cách nào nhìn rõ được từng đòn đánh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người va chạm không ngừng làm gã hoa cả mắt. Tôi không rảnh chơi với ông. Mã Siêu đột nhiên cười lạnh và tung ra một nắm đấm. Bịch. Ngực Tiền Bưu như bị một truy sắt rất nặng đập trúng, cơ thể bay ra ngoài. Ken một tiếng, con dao găm rơi xuống đất. Mã Siêu chậm rãi bước tới trước mặt Tiền Bưu, từ trên cao nhìn ông ta nói, vua bóng đêm, chẳng qua chỉ có vậy. Rốt cuộc cậu là ai? Tiền Bưu lau vết máu trên khóe miệng, nghiến răng hỏi. Một kẻ đào ngũ cũng có tư cách hỏi thân phận của tôi sao? Mã Siêu khinh thường nói. Cậu câm miệng. Tôi không phải là kẻ đào ngũ. Không phải. Tiền Bưu vô cùng kích động, tức giận gào lên. Ở biên giới phía Bắc, tên mỗi liệt sĩ đều in sâu trong đầu mỗi người lính. Tên vua bóng đêm của ông cũng vậy. Tôi còn học thuộc lòng từng sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông. Tiền Bưu, nam, dân tộc Hán, 35 tuổi, vua bóng đêm ở biên giới phía Bắc, từng một lần nhận được chiến công hạng 1, 3 lần nhận chiến công hạng 2, 6 lần nhận quân công hạng 1, 10 lần nhận quân công hạng 2. Đồng chí Tiền Bưu đã tham gia tổng cộng 108 nhiệm vụ ám sát chưa từng thất bại, mỗi lần đều hoàn thành xuất sắc. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham dự cuộc thi đấu võ tự do quốc tế, 3 lần đoạt giải Á quân, 2 lần vô địch thế giới. Đồng chí ấy đã nhiều lần tham gia công tác cứu viện. Mã Siêu kể ra từng sự kiện trong cuộc đời Tiền Bưu. Mỗi lần anh ta nói ra một chuyện, vẻ mặt Tiền Bưu lại càng đau khổ hơn. Nói tới đoạn sau, Tiền Bưu quá đau khổ hét lên, câm miệng. Cậu câm miệng lại cho tôi. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Những vinh dự đó đều là bí mật chôn sâu trong lòng ông ta, cũng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng ông ta, bây giờ lại bị Mã Siêu khơi ra hết. Mã Siêu cười lạnh, ở biên giới phía Bắc, ông là anh hùng được tất cả mọi người nhớ mãi. Nhưng ông thì sao? Ông lại làm kẻ đào ngũ. Những người xem ông là anh hùng vừa nhắc tới ông lại phải rơi nước mắt. Ông không chỉ là một kẻ đào ngũ, còn là một kẻ bị bợm. Lời Mã Siêu nói như từng mũi dao đâm mạnh vào trái tim Tiền Bưu. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa. Tiền Bưu quỳ trên mặt đất, gương mặt đau khổ giàn giụa nước mắt. Ban đầu, chỉ dựa vào tội ông muốn ám sát tướng quân biên giới phía Bắc, tôi đã có quyền lập tức xử tử ông. Nhưng tướng quân từng nói, người của biên giới phía Bắc không giết hại lẫn nhau. Mã Siêu lại nói, nhưng nếu có lần sau, cho dù có phải trái lệnh của tướng quân, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Anh ta nói dứt lời đã quay người rời đi. Mặt Tiền Bưu đờ đẫn. Những lời Mã Siêu nói không ngừng vang vọng trong đầu ông ta. Đặc biệt là mấy từ tướng quân biên giới phía Bắc này càng khiến ông ta hoảng sợ hơn. Nhà họ Dương phái ông ta tới Giang Hải ám sát Dương Thành. Mã Siêu đã canh giữ ở đây từ trước, còn vừa nói người ông ta muốn giết là tướng quân biên giới phía Bắc. Vậy nói cách khác, Dương Thành chính là tướng quân biên giới phía Bắc. Đến lúc ông ta kịp phản ứng thì Mã Siêu đã lên chiếc xe Jeep màu đen, Sâm Ba lái xe rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên có sấm sét từ trên cao đánh xuống, trời lập tức đổ mưa như chút nước. Tiền Bưu quỳ giữa trận mưa to, cả người đã ướt sũng. Ông ta gào khóc vô cùng bị thương. Đến khi Mã Siêu tới gặp Dương Thanh ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn Nhật Thành, anh ta kể lại chuyện của Tiền Bưu ở biên giới phía Bắc. Dương Thanh hơi hít mắt, biên giới phía bắc không có kẻ nào hèn nhát. Tôi không tin Đường Đường là vua bóng đêm sẽ làm kẻ đào ngũ. Không phải anh tự tin một cách mù quáng, mà anh rất có lòng tin vào biên giới phía bắc. Chắc hẳn ông ta có chuyện gì khó nói. Khi em nhắc tới những sự kiện trong cuộc đời của ông ta rất đau khổ, rõ ràng vẫn có tình cảm rất sâu đậm với biên giới phía bắc, Ma Siêu cũng nói. Cậu lập tức đi điều tra xem ông ta đã gặp phải rắc rối gì, Dương Thanh dặn dò.
Vâng, anh Thanh.
Sau khi Mã Siêu rời đi, Dương Thanh đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn chằm chằm về phía bắc, trong lòng mơ hồ có chút nhớ mong. Tại nhà họ Dương ở Châu Thành, thấy Tiền Bưu đột nhiên trở về, Dương Hướng Minh cười kiêu ngạo, cậu Bưu đã ra tay, quả nhiên tuyệt đối không xảy ra sai sót. Bây giờ Dương Uy còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời giữ được tính mạng, nhưng hai tay, hai chân bị rút gân, xương bị đánh nát, hoàn toàn không có khả năng phục hồi, sau này sẽ phải nằm trên giường cả đời. Mà Dương Uy lại là đứa cháu trai được Dương Hướng Minh cực kỳ yêu thương. Bây giờ anh ta gặp phải tình cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được Dương Hướng Minh muốn giết Dương Thanh thế nào. Khi người nhà họ Dương đều cảm ơn Tiền Bưu, ông ta đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói, xin lỗi ông chủ Dương, tôi đã làm ông thất vọng rồi. Dương Hướng Minh đang cười lập tức nghiêm mặt, ánh mắt có chút không vui, Tiền Bưu, cậu nói vậy là sao?
Xin lỗi, tôi không thể nào tiếp nhận nhiệm vụ lần này được.
Tiền Bưu bình tĩnh nói, tôi đi theo nhà họ Dương 8 năm, đã từng cứu mạng ông chủ Dương, làm rất nhiều việc cho ông chủ Dương, cũng trả hết ơn trước đây nhà họ Dương cứu mạng tôi từ đâu. Đã đến lúc tôi rời đi rồi. Vẻ mặt Dương Hướng Minh cực kỳ khó coi. Những năm gần đây, vì có Tiền Bưu nên ông ta không hề sợ hãi, từng đắc tội rất nhiều người. Một khi Tiền Bưu rời đi, tình cảnh của ông ta sẽ càng khó khăn hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu phải rời khỏi nhà họ Dương chứ? Dương Hướng Minh không cam lòng. Ông đã đắc tội một người mà ông không được phép chọc giận. Nhà họ Dương sắp tàn đời rồi, Tiền Bưu bình tĩnh nói.
Hỗn xược.
Ông ta chỉ nói thật nhưng lại khiến Dương Hướng Minh giận tím mặt, nhà họ Dương từ gia tộc nhỏ đi lên tới ngày hôm nay, có nhân vật lớn nào mà chưa từng gặp qua. Đừng nói là Châu Thành nhỏ bé, cho dù cả tỉnh Giang Bình, làm gì có ai phá hủy được nhà họ Dương.
27. Chương 121, 121, kẻ ngông cuồng lớn mật.
Vẻ mặt Dương Hướng Minh kiêu ngạo. Cho dù bây giờ tất cả sản nghiệp của gia tộc đều bị công kích, ông ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Tiền Bưu vẫn thản nhiên nhìn Dương Hướng Minh, chỉ là trong lòng cảm thấy thương thay cho nhà họ Dương ít ngồi đáy giếng. Bọn họ hoàn toàn không biết mình đắc tội người nào. Nếu đã vậy, chúc nhà họ Dương bình an, tôi đi đây. Tiền Bưu chắp tay nói. Ông ta đã sớm trả lại gấp mấy lần ơn cứu mạng của nhà họ Dương. Sau này sống chết của người nhà họ Dương không liên quan tới ông nữa. Dương Hướng Minh hơi hít mắt, ánh mắt ông ta hiện lên ý muốn giết người nồng đượm. Ông ta vung tay lên, hơn 10 cao thủ nhà họ Dương lập tức chặn ở cửa. Tiền Bưu khẽ nhíu mày, xoay người nhìn Dương Hướng Minh, ông chủ Dương, ông làm vậy là có ý gì? Nhà họ Dương đâu phải là nơi cậu có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chứ. Vẻ mặt Dương Hướng Minh tàn nhẫn, không hề có chút tình cảm nào, nếu không nhờ có tôi, cậu đã chết từ 8 năm trước rồi. Tôi đã cứu mạng cậu, bất kể cậu làm bao nhiêu cho nhà họ Dương, mạng của cậu đều là của tôi. Ánh mắt Tiền Bưu trở nên sắc bén, ông chủ Dương, ông không định để tôi ra đi trong hòa bình sao? Ngoài trả ơn cứu mạng, Tiền Bưu không hề có tình cảm gì với nhà họ Dương. Dương Hướng Minh lạnh lùng nói, bây giờ tôi cho cậu hai con đường. Thứ nhất, cậu tiếp tục làm việc cho nhà họ Dương, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Thứ hai, cậu chết ở nhà họ Dương. Ông chủ Dương, chắc hẳn ông hiểu rõ, chỉ nhà họ Dương nhỏ bé của ông không thể giữ được tôi. Tiền Bưu thản nhiên nói, không hề sợ hãi. Dương Hướng Minh cười giễu cợt, thời buổi này, giỏi võ cỡ nào cũng không nhanh bằng viên đạn. Ông ta vừa dứt lời, mười mấy cao thủ nhà họ Dương đang bao vây Tiền Bưu đều đồng loạt rút súng lục giấu trong áo vest ra, chĩa thẳng vào đầu Tiền Bưu. Dường như chỉ cần Dương Hướng Minh ra lệnh, bọn họ có thể lập tức giết chết Tiền Bưu. Nhìn thấy cảnh này, mặt Tiền Bưu càng lạnh hơn. Mặc dù ông ta biết Dương Hướng Minh rất tàn nhẫn nhưng không ngờ, mình đã làm bao nhiêu việc cho nhà họ Dương, bây giờ muốn rời đi, nhà họ Dương lại đối xử với ông ta như vậy. Lần đầu tiên, ông ta có ý định giết người nhà họ Dương. Đồ ăn cháo đá bát, ông chủ cứ giết ông ta là được rồi, còn bảo ông ta lựa chọn làm gì? Ông ta tưởng mình có chút thực lực thì có thể xem thường nhà họ Dương à? Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Dương còn muốn cắn chủ, thứ không biết điều. Người nhà họ Dương đều chửi mắng Tiền Bưu. Thậm chí trong đó còn có rất nhiều người từng được Tiền Bưu cứu mạng. Nhưng vào lúc này, không một ai nói giúp cho Tiền Bưu, ngược lại chỉ có những lời sỉ nhục. Vẻ mặt Tiền Bưu vô cảm, bình tĩnh nói, những năm gần đây, Tiền Bưu tôi đi theo ông đã làm không ít chuyện xấu. Lẽ ra tôi phải chết từ 8 năm trước, giờ sống thêm 8 năm cũng coi như tôi đã có lời. Chết với tôi có gì đáng sợ chứ? Ông ta vừa dứt lời lại giang hai cánh tay ra, nếu ông bảo tôi chọn, vậy tôi chọn con đường thứ hai, con đường chết. Lúc này, ông ta không sợ hãi, cũng không hối hận. Những năm gần đây, người ngoài thấy ông ta vô cùng vẻ vang, nhưng trên thực tế chỉ có ông ta mới hiểu trong lòng mình đau khổ, dày vò tới mức nào. Đối với ông ta, chết mới là sự giải thoát. Dương Hướng Minh vốn chỉ muốn ép Tiền Bưu tiếp tục làm việc cho nhà họ Dương, nhưng không ngờ ông ta hoàn toàn không muốn ở lại, chỉ mong được chết. Tiền Bưu, cậu còn trẻ, đời còn dài. Chỉ cần cậu ở lại nhà họ Dương, cậu muốn gì mà chẳng được. Sao phải chọn con đường chết chứ? Dương Hướng Minh không cam lòng, muốn cố thuyết phục Tiền Bưu. Nếu chưa gặp Mã Siêu, có lẽ ông ta sẽ lựa chọn ở lại nhà họ Dương. Nhưng bây giờ bọn họ đã phát hiện ra ông ta còn sống, ông ta còn mặt mũi nào sống tiếp nữa? Ông chủ Dương, tôi đã quyết rồi. Một là ông thả tôi đi, hai là giết tôi, Tiền Bưu thản nhiên nói. Giờ phút này, Tiền Bưu cực kỳ phong khoáng, không vướng bận gì, chỉ mong được chết. Ngay cả Dương Hướng Minh cũng hơi kinh ngạc, thật sự không hiểu tại sao Tiền Bưu luôn nghe lời ông ta lại thay đổi như vậy. Ông ta có thể cảm nhận được Tiền Bưu thật sự muốn chết. Nếu cậu đã muốn đường chết, vậy tôi sẽ cho cậu được như ý. Dương Hướng Minh đột nhiên thở dài, không hề thấy thoải mái như trong tưởng tượng. Dù sao sự huy hoàng của nhà họ Dương cũng có một nửa công lao của Tiền Bưu. Nhưng chính vì Tiền Bưu mạnh, mới khiến ông ta không ngừng phát triển gia tộc mà chẳng hề e ngại, bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Một khi tin tức Tiền Bưu rời đi bị truyền ra, rất nhiều thế lực sẽ tới tìm nhà họ Dương báo thù. Cho nên bất kể thế nào, ông ta đều không thể để cho Tiền Bưu rời đi được. Sau khi Tiền Bưu chết rồi, chỉ cần tin tức không truyền ra ngoài thì những kẻ thù kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một chiếc xe phệ tổng màu đen chậm rãi đỗ trước cửa nhà họ Dương. Hai chàng thanh niên bước ra khỏi xe. Một người đàn ông vạm vỡ đang cầm ô che mưa cho chàng thanh niên có vóc dáng cân đối. Nhà họ Dương thật náo nhiệt. Dương Hướng Minh đang định ra lệnh, một giọng nói trêu tức đột nhiên vang lên. Sau đó hai chàng thanh niên một bước một sau bước vào. Tất cả người nhà họ Dương đều nhìn về phía hai người. Khi Tiền Bưu thấy hai người kia, mặt lại biến sắc. Bởi vì ông ta đã nhận ra người đàn ông đang cầm ô chính là Mã Siêu mà ông ta mới gặp cách đó không lâu. Cậu thanh niên mà ngay cả cao thủ đã từng có danh hiệu vua bóng đêm như ông ta còn không phải là đối thủ, lại đang che ô cho một cậu thanh niên khác. Trong nháy mắt, trong đầu Tiền Bưu chợt nhớ tới người mà Mã Siêu đã nhắc tới lúc trước. Tướng quân biên giới phía Bắc. Dương Thanh mới vào biên giới phía Bắc được 5 năm. Mà Tiền Bưu đã rời khỏi biên giới phía Bắc từ 8 năm trước. Cho nên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Dương Thanh trông rất trẻ, dáng người cũng đặc biệt cân đối, so với Mã Siêu lại chẳng có điểm nào giống với một cao thủ. Nhưng Tiền Bưu lại cảm thấy cực kỳ áp lực khi nhìn thấy cậu trai trẻ đang cười khẽ, bước chân nhẹ tênh, trên người chẳng toát ra chút đáng sợ nào này. Tiền Bưu thở gấp, rất muốn quỳ xuống. Ông ta biết cậu thanh niên trước mắt này chắc chắn là tướng quân biên giới phía Bắc hiện nay. Bất kể là khí thế mơ hồ trên người anh hay sự bình tĩnh khi đối mặt với hơn 10 khẩu súng và cao thủ đi theo phía sau anh, đều đã xác nhận suy đoán của ông ta. Cậu là ai? Dương Hướng Minh nhíu mày. Ông ta không thấy hai cậu thanh niên này có gì khác thường. Vốn chỉ có Dương Uy tiếp xúc với Dương Thanh, đây là lần đầu tiên ông ta gặp Dương Thanh. Ông nội, anh ta là thằng con rể nổi danh vô dụng ở Giang Hải. 5 năm trước, anh ta đã cướp đi mất đêm đầu tiên của cô tổng giám đốc xinh đẹp hàng đầu Giang Hải đấy. Một cô gái trẻ bên cạnh Dương Hướng Minh đột nhiên giễu cợt, trong mắt còn ánh lên vẻ căm hận. Cô gái này chính là Dương Liễu, em gái của Dương Uy. Chồng của cô ta là Vương Ngạn Quân, từng tới tập đoàn Nhạn Thanh quay dày Tần Y Lệ. Sau khi Dương Thanh nói cho nhà họ Dương biết chuyện đó, nhà họ Dương vì thể diện đã ép cô ta phải ly hôn với Vương Ngạn Quân. Theo cô ta thấy, tất cả những chuyện này đều do Dương Thanh gây ra. Chỉ là cô ta không biết thân phận của Dương Thanh, Dương Hướng Minh lại biết rất rõ ràng. Sau khi biết cậu thanh niên trước mắt là Dương Thanh, Dương Hướng Minh lộ rõ vẻ mặt muốn giết người, hóa ra là thằng ngông cuồng lớn mật này. Mày đánh cháu tao tàn phế, lại còn dám đến nhà họ Dương tao. 27. Chương 122, 122, ngắt lá hái mạng người. Dương Thanh nhìn Dương Hướng Minh bằng gương mặt vô cảm, sau đó nhìn Tiền Bưu, lúc này ông ta đang bị mười mấy khẩu súng chĩa vào. Thấy Dương Thanh nhìn mình, Tiền Bưu càng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt né tránh, nét mặt hổ thẹn. Dương Thanh cũng chỉ muốn nhìn thử Tiền Bưu ra sao, xong lại nhìn Dương Hướng Minh. Ông muốn giết tôi hả? Dương Thanh đột ngột lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Dương Hướng Minh cũng là một người cực kỳ độc ác nham hiểm, không thì đã chẳng sai người đi giết Dương Thanh vì Dương Uy bị đánh tàn phế. Bây giờ nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh, ông ta không bình tĩnh nổi. Mười mấy khẩu súng đang chĩa vào Tiền Bưu, chỉ cần ông ta ra lệnh là những khẩu súng này sẽ đồng loạt chĩa vào Dương Thanh, thế nhưng anh vẫn làm như không thấy. Hạng người này hoặc là đủ mạnh, hoặc là kẻ ngu. Dương Hướng Minh tin rằng anh đủ mạnh. Mày đánh cháu trai tao tàn phế, khiến nó phải nằm liệt giường cả đời. Tao muốn giết mày, có vấn đề gì sao? Dương Thanh cười thờ ơ, ông khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi. Khác chỗ nào? Dương Hướng Minh buột miệng hỏi. Tôi cứ tưởng ông có thể đưa một gia tộc nhỏ vươn mình thành gia tộc hàng đầu thì ắt phải có tầm nhìn và bản lĩnh, nhưng bây giờ xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi. Dương Thanh nói mịa, nếu bảo tôi đánh giá thì chỉ 8 chữ là đủ. Tầm nhìn thiệt cận, hết ngồi lấy giếng. Hôn láo. Dương Hướng Minh lập tức nổi giận, cậu tưởng tôi không dám giết cậu à? Ông ta vừa dứt lời, mười mấy khẩu súng đang chĩa vào Tiền Bưu lập tức chuyển họng súng đen ngòm về phía Dương Thanh trong nháy mắt. Tiền Bưu biến sắc. Ông ta đã đoán được thân phận của Dương Thanh, sao có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta chĩa súng vào người chứ? Ông ta lập tức di chuyển, thoát cái đã chắn trước mặt Dương Thanh, giận dữ quát, ai dám động vào cậu ấy? Dương Hướng Minh rất ngạc nhiên trước hành động của Tiền Bưu. Ngay cả cái chết ông ta cũng chẳng sợ, vậy mà lúc này lại che chở phía trước Dương Thanh. Tuy Dương Hướng Minh thấy kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bật cười, Tiền Bưu, lúc trước tôi chưa nắm được thóp của cậu, nhưng bây giờ tôi tìm được rồi. Ông có ý gì? Tiền Bưu lạnh lùng hỏi. Cậu liều chết bảo vệ cậu ta, vậy thì cậu ta chính là điểm yếu của cậu. Dương Hướng Minh cười đắc ý, chỉ cần cậu tiếp tục ở lại làm việc cho nhà họ Dương chúng tôi thì tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống. Mặt Tiền Bưu biến sắc, dù có chết ông ta cũng chẳng muốn ở lại làm việc cho nhà họ Dương, nhưng ai dè Dương Thanh lại xuất hiện. Nếu Dương Thanh bị làm sao thì ông ta sẽ trở thành tội nhân lớn nhất của biên giới phía Bắc. Dương Thanh không lên tiếng, nhìn Tiền Bưu với ánh mắt khen ngợi. Lúc trước Mã Siêu đã điều tra rõ mọi chuyện về Tiền Bưu rồi. Mặc dù 8 năm trước Tiền Bưu đã rời khỏi biên giới phía Bắc, nhưng có một số việc không thể trách ông ta được. Nhà họ Dương mất hết tính người, tôi sẽ không ở lại nhà các người đâu. Sau một lúc lâu, Thiên Bưu bỗng cất lời, hai mắt đỏ ngầu. Cậu đã từ chối thì chết chung với cậu ta đi. Dương Hướng Minh hít mắt, trong mắt lấp đầy ý muốn giết người mãnh liệt. Thiên Bưu chẳng nói chẳng rằng, cắn chặt hàm răng, che chở kín kẽ cho Dương Thanh ở đằng sau. Đột nhiên ông ta nói, khi bọn họ nổ súng, tôi sẽ đỡ đạn, các cậu hãy nhân lúc đó trốn đi. Ông ta biết rõ thực lực của cao thủ hàng đầu vùng biên giới phía Bắc nên rất có lòng tin với Dương Thanh và Mã Siêu. Hơn nữa, ông ta đã định bụng liều chết rồi. Dương Thanh chợt nở nụ cười, đi tới sau lưng Tiền Bưu và vỗ nhẹ vào vai ông ta, "Tôi không cho ông chết, kẻ nào dám giết ông?" Câu nói này vô cùng ngang ngược và ngông cuồng, song Tiền Bưu không hề cho rằng Dương Thanh khoác lác mà chỉ thấy chấn động, vị tướng quân vùng biên giới phía Bắc trẻ tuổi này đã mạnh đến mức ấy sao? Ha ha. Nhưng lời nói của Dương Thanh lại khiến cho đám người nhà họ Dương cười như điên. Sau khi cười đủ rồi, Dương Hướng Minh trợn cặp mắt giữ tợn trừng Dương Thanh, "Tao rất muốn nhìn xem trong tình cảnh bị mười mấy khẩu súng nhắm vào, mày ngăn cản tao giết Tiền Bưu bằng cách nào? Hay là thử xem?" Dương Thanh nhếch miệng, vẻ mặt thản nhiên. "Dương Thanh, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì. Mày cho rằng tao sẽ ngại thân phận gia tộc Vũ Văn của mày, không dám làm gì mày chứ gì?" Dương Hướng Minh ra vẻ hiểu rõ như lòng bàn tay, "Tao đã điều tra rõ từ lâu rồi. Mười mấy năm trước, mày đã bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi. Mặc dù gia tộc giao tập đoàn Nhạn Thanh cho mày, nhưng mày chỉ có thể nắm giữ một chi nhánh bé tí ở Giang Hải, còn người quản lý tập đoàn Nhạn Thanh thật sự vẫn là gia tộc Vũ Văn. Mày tưởng tao không dám giết mày chắc?" Dương Thanh lắc đầu, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ông hoàn toàn không biết nhà họ Dương các ông đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhường nào và đã đắc tội với ai. Ngông cuồng. Dương Hướng Minh nổi giận, mày đã phách lối như thế thì tao sẽ lấy mạng lũ chó của mày trước, xem mày có còn phách lối được như bây giờ không. Ánh mắt Dương Thanh trở nên sắc bén. Dám sỉ nhục anh em của anh, thật đáng chết. Bán. Dương Hướng Minh đột ngột ra lệnh. Tiền Bưu giật thót. Ngay lúc Dương Hướng Minh cất lời, ông ta lập tức chắn trước mặt Dương Thanh. Nằm xuống. Dương Thanh quát to, đồng thời đè vai Tiền Bưu xuống làm cơ thể ông ta mất khống chế, nằm rạp xuống đất. Mã Siêu phản ứng nhanh hơn, Dương Hướng Minh vừa dứt lời thì anh ta đã nằm ra đất. Đùng, đùng, đùng. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu súng đồng loạt bắn, trong nhà họ Dương chỉ toàn là tiếng súng đinh tai nhức óc. Dương Thanh biến mất trong nháy mắt hệt như hồn ma, không thể bắt được bóng dáng anh. Bọn họ chỉ mới bắn một phát súng thì phát hiện mục tiêu đã nằm trên đất, còn Dương Thanh đã biến mất tiêu. Ai nấy đều cảm thấy quái lạ. Mà lúc này Dương Thanh đã tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá cây, sau đó phóng ra. Vèo, vèo, vèo. Từng âm thanh thật khẽ lần lượt vang lên. Mười mấy tay súng lúc nãy vẫn còn đứng nguyên tại chỗ giờ đã ngã lăn ra đất không sót một ai, trên trán mỗi người đều có một chấm đỏ tươi do lá cây xuyên thủng đầu. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ ánh sáng, không ai nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Dương Thanh tiện tay ngắt hơn chục chiếc lá, sau đó toàn bộ mười mấy tay súng ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Ngắt lá hái mạng người. Không gian yên lặng chết chóc. Dương Hướng Minh run lên bần bật, cảm thấy tất cả như một giấc mơ. Chỗ dựa lớn nhất của ông ta không phải Tiền Bưu mà là mười mấy tay súng kia. Vậy mà lúc này bọn họ đều ngã lăn xuống đất, cho đến lúc chết nét mặt vẫn không thay đổi. Hoàn toàn không ngờ tới kết cục này. Tiền Bưu bị Dương Thanh thình lình đè xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng súng liên tiếp, sau đó tiếng súng đột nhiên ngưng bặt. Khi ông ta đứng dậy, trước mắt ông ta là hơn chục tay súng lúc nãy vẫn còn cầm súng chĩa vào bọn họ, nhưng giờ đây đã chết sạch, trên trán mỗi người đều có một vệt máu. Lúc này, vệt máu ấy mới từ từ nở rộ trên trán như cánh hoa hồng. 27. Chương 123, 123, bi kịch của nhà họ Dương. Hình ảnh máu tươi dần rỉ ra trên trán mười mấy tay súng kích thích mạnh mẽ trái tim mỗi người. Ánh mắt Tiền Bưu cũng tràn đầy kinh hãi. Từ khi ông ta bị Dương Thanh đè xuống đất tới khi tự đứng dậy chỉ vẹn vẹn mấy giây, ông ta không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Sau khi ông ta ngất dậy, Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ, còn mười mấy tay súng kia đều chết không nhắm mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đôi mắt Tiền Bưu không chỉ có sự kinh hãi mà còn xen lẫn ngỡ ngàng. Chỉ có Mã Siêu vẫn bình tĩnh, không hề thấy bất ngờ. Dương Thanh không dính một hạt bụi, ánh mắt sâu xa. Đột nhiên anh cất bước đi về phía trước. Cục, cục, cục. Tiếng bước chân của anh chẳng khác nào tiếng gọi của thần chết. Dẫm mạnh lên trái tim mỗi người nhà họ Dương. Dương Liễu đứng bên cạnh Dương Hướng Minh, nhìn Dương Thanh bước từng bước tới gần, hai chân cô ta bỗng bủn rủn, ngồi bậy xuống đất. Mà mặt đất nơi cô ta ngồi còn có vũng nước dần lo ra, trong không khí nồng nặc mùi nước tiểu. Song Dương Thanh chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái, anh đi tới trước mặt Dương Hướng Minh thì dừng lại nói nịa, "Ông chủ Dương, tôi đã nói là ông tầm nhìn thiện cận, hết ngồi đáy giếng. Bây giờ ông cảm thấy câu này đánh giá về ông thế nào?" Phịch. Hai chân Dương Hướng Minh đã nhũn ra từ lâu, câu nói này của Dương Thanh khiến ông ta suy sụp hoàn toàn, hai đầu gối quỳ phịch xuống đất. Cuốn quýt cầu xin, cậu Thanh, cậu nói gì cũng đúng hết, là tôi có mắt không trọng, cầu xin cậu nể tình chúng ta cùng họ Dương mà tha cho nhà họ Dương chúng tôi. Vốn dĩ nhà họ Dương phải biến mất từ lúc Dương Uy ngấp nghé vợ tôi, nhưng tôi vẫn cho nhà họ Dương một cơ hội. Chỉ cần các người ngoan ngoãn trung thành với tôi thì tôi sẽ nâng đỡ nhà họ Dương xưng vương ở Châu Thành, và đó cũng mới chỉ là khởi điểm của nhà họ Dương thôi. Dương Thanh bình tĩnh, thong dong nói, nhưng nhà họ Dương lại lựa chọn phản bội, thậm chí còn muốn lấy mạng tôi. Nếu ông là tôi, ông có cho nhà họ Dương cơ hội không? Cậu Thanh, tôi thật sự biết lỗi rồi. Cũng không dám tái phạm nữa. Sau này cậu chính là ông trời của nhà họ Dương chúng tôi, cả nhà chúng tôi sẽ tôn cậu làm chủ, làm tôi tớ cho cậu mãi mãi. Dương Hướng Minh sợ sút vòi, ra sức dập đầu nhận lỗi, đồng thời hối hận khôn cùng. Với bản lĩnh mà Dương Thanh vừa mới thể hiện, ông ta không hề nghi ngờ những lời anh vừa nói. Cuối cùng thì ông ta cũng biết tại sao Tiền Bưu lại nói nhà họ Dương đã đắc tội người không thể đắc tội, người đó chính là Dương Thanh. Những người khác trong nhà họ Dương thấy thế cũng rối rít quỳ xuống cùng Dương Hướng Minh cầu xin. Đúng lúc này, có một chiếc xe hơi dừng trước cổng, mấy bóng người vội vàng xuống xe. Sau khi đám người này vào trong nhà họ Dương, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt bọn họ, cả nhà họ Dương quỳ gối cầu xin trước một thanh niên trẻ, mà bên cạnh là mười mấy tay súng chết không nhắm mắt. Thưa chủ tịch, chúng tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản của nhà họ Dương theo lời dặn của cậu. Đây là giấy chuyển nhượng mà chúng tôi đã soạn thảo, chỉ cần Dương Hướng Minh ký tên là tất cả sẽ thuộc về cậu. Một người trung niên cung kính đứng phía sau Dương Thanh báo cáo. Người này không phải ai khác mà chính là Lạc Bân, mới đi tự thú hai ngày trước. Dương Thanh bảo, đưa cho ông chủ Dương ký tên đi. Lạc Bân gật đầu, cầm tài liệu đi tới trước mặt Dương Hướng Minh và nói, đây là kế hoạch thu mua do nhóm chuyên gia cao cấp soạn thảo sau khi đánh giá tình hình của nhà họ Dương ở thời điểm hiện tại. Ông xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Bây giờ Dương Hướng Minh làm gì có cơ hội từ chối. Khi Dương Hướng Minh cầm lấy tài liệu, ông ta mới hiểu ra việc tập đoàn Thành Hà và tất cả nhà kho cùng công xưởng của nhà họ Dương bị niêm phong là do Dương Thanh gây nên. Mục đích là dồn nhà họ Dương vào bước đường cùng, sau đó thu mua với giá thấp nhất. Cậu Thanh, tôi cầu xin cậu. Dương Hướng Minh đang định tiếp tục cầu xin thì bị Dương Thanh ngắt lời. Dương Hướng Minh, làm sai thì phải trả giá. Tôi hoàn toàn có thể chiếm lấy nhà họ Dương mà không tốn một xu nào, nhưng tôi không làm vậy. Nghe anh nói vậy, Dương Hướng Minh run rẩy cả người. Ông ta nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra, nào dám ý kiến ý cò gì nữa, đành phải cầm bút lên ký tên. Dù không cam lòng cỡ nào, ông ta cũng không dám đối đầu với Dương Thanh. Sau này, Châu Thành không còn nhà họ Dương nữa. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu có chữ Dương Thị to màu vàng treo trên cửa, tiếp đó tiện tay xẻ một nhát. Rầm. Bảng hiệu lập tức rơi xuống đất, vỡ thành 4-5 mảnh. Nhà họ Dương không một ai dám ho hé gì, run rẩy nhìn Dương Thanh rời đi. Lạc Bân cũng run sợ trong lòng. Đường Đường là một gia tộc hạng một ở Châu Thành, thế mà nói diệt là diệt luôn, bản lĩnh của chủ tịch thật đáng gờm. Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Dương Thanh bỗng dặn dò Lạc Bân bên cạnh, lập tức tiết lộ tin tức nhà họ Dương đã sụp đổ. Nhà họ Dương có thể sống hay không thì phải xem số phận của bọn họ. Lạc Bân đáp ngay, vâng. Tiếp đó, ông ta lấy điện thoại ra, bắt đầu sắp xếp cho giới truyền thông công bố tin tức này. Tiền Bưu vẫn luôn im lặng đi theo phía sau bọn họ, cõi lòng run lẩy bẩy. Trong những năm gần đây, nhà họ Dương phát triển không ngừng, Dương Hướng Minh thì ỷ vào sức mạnh của Tiền Bưu, hành động vô cùng ngang ngược. Thậm chí ông ta không thèm nể mặt các gia tộc giàu sang quyền thế nhất Châu Thành, từng đắc tội vô số người. Chỉ cần nghĩ cũng biết sau khi tin tức nhà họ Dương sụp đổ truyền ra ngoài, nhà họ Dương sẽ rơi vào cảnh ngộ gì. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì tới ông ta. Thưa chủ tịch, tin nóng Châu Thành đã tung tin nhà họ Dương sụp đổ rồi, tiếp theo sau sẽ có nhiều tin tức hơn về nhà họ Dương được công khai. Lạc Bân đưa điện thoại cho Dương Thanh. Anh chỉ liếc thoáng qua chứ không xem kỹ, chỉ dặn dò Lạc Bân, tạm thời ông cứ ở lại Châu Thành thu xếp sản nghiệp của nhà họ Dương, mau chóng bồi dưỡng người phụ trách bên Châu Thành. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải giao cho ông. Lạc Bân hết sức vui mừng khi nghe anh nói vậy. Lúc Dương Thanh bảo ông ta ở lại Châu Thành, ông ta còn tưởng anh muốn xa lánh mình, bây giờ mới biết Dương Thanh muốn trọng dụng mình. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu thất vọng. Chúng ta cũng nên về thôi. Dương Thanh giơ cổ tay xem giờ này về đúng lúc phải đón Tiêu Tiêu tan học. Mã Siêu đích thân lái xe, Tiền Bưu dè dặt ngồi vào vị trí phụ lái, lòng thấp thỏm không yên. Ban đầu ông ta cứ ngỡ mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại gặp được Dương Thanh, đối phương còn muốn dẫn ông ta rời đi. Ông ta không dám trái lời, đành phải đi theo. Dương Thanh vẫn luôn im lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi suốt cả chặng đường. Mãi cho đến khi xe tới trường mầm non Lam Thiên, Dương Thanh mới mở mắt ra, dặn dò Mã Siêu, cậu đưa ông ta về nhà cậu trước đi, ngày mai đến tập đoàn Nhạn Thanh tìm tôi. Vâng. Mã Siêu đáp lời, sau đó dẫn theo Tiền Bưu đang bồn chồn lo sợ rời đi. Châu Thành, trong nhà họ Dương. Dương Thanh vừa mới rời khỏi, quản gia nhà họ Dương đột nhiên hét lên thẳng thốt, ông chủ, toang rồi. Tin nóng Châu Thành đã tiết lộ tin tức nhà họ Dương sụp đổ rồi. Gì cơ? Dương Hướng Minh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi Châu Thành thì thình lình nghe thấy tin này, sắc mặt ông ta tái nhợt trong nháy mắt. Mọi người đừng thu dọn nữa, mang theo đồ đáng tiền nhất là được rồi. Dương Hướng Minh lập tức ra lệnh. Ông ta biết rõ nhà họ Dương đắc tội vô số người ở Châu Thành, nếu tin tức đã bị lộ thì e rằng có rất nhiều người đang chạy tới nhà họ Dương. Sau mệnh lệnh của Dương Hướng Minh, người nhà họ Dương hành động nhanh chóng, chỉ tốn gần 5 phút đồng hồ. Bọn họ chỉ mang theo trang sức và chi phiếu chuẩn bị rời đi. Mọi người chia thành từng nhóm theo đơn vị gia đình, rời khỏi Châu Thành theo các hướng khác nhau. Chúng ta tập hợp tại nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Bây giờ xuất phát thôi, Dương Hướng Minh ra lệnh. Ông chủ Dương, vẫn còn mấy món nợ chưa tính toán rõ ràng mà ông đã sốt sáng muốn đi đâu thế? Ông ta vừa dứt lời thì một giọng nói mỉa mai vang lên, tiếp đó từng gương mặt quen thuộc tiến vào nhà họ Dương. 27. Chương 124, nhà họ Dương khôn khéo. Dương Hướng Minh trông thấy những người này, vẻ mặt không giấu được sợ hãi. Bởi vì tất cả bọn họ đều là người thuộc các gia tộc mà ông ta từng đắc tội, chỉ có một số gia tộc nhỏ thôi, còn lại đều là mấy gia tộc lớn. Tính nợ? Nợ nần gì? Dương Hướng Minh cố tỏ ra bình tĩnh, giận dữ quát mắng mấy người vừa đến. Ông chủ Dương, ông đúng là não cá vàng. 3 năm trước ông sai người giết bố tôi đúng không? Món nợ này ông chưa quên chứ? Nhà họ Hoàng tôi nữa. Năm xưa, nếu nhà họ Dương các người không chơi dơ thì gia tộc hạng một ở Châu Thành hiện giờ không phải nhà họ Dương các người mà là nhà họ Hoàng chúng tôi. Đừng quên người thừa kế của nhà họ Tề chúng tôi cũng bị ông sai người giết hại. Trong phút chốc, tất cả mọi người nhao nhao kể ra ân oán giữa nhà họ Dương và bọn họ. Vẻ mặt Dương Hướng Minh hết sức khó coi, đám người thuộc dòng chính nhà họ Dương đang đứng bên cạnh ông ta cũng hoảng sợ. Nhiều kẻ thù đến cùng lúc như thế này thì có khác gì tiệt đường sống của nhà họ Dương. Các người tưởng rằng nhà họ Dương chúng tôi dễ bắt nạt phải không? Dương Hướng Minh tức giận quát. Dương Hướng Minh, đừng giả vờ nữa. Tiến Bưu đi rồi, nhà họ Dương có gì đáng sợ? Một người đàn ông trung niên cười khẩy nhìn Dương Hướng Minh rồi đột nhiên ra lệnh, bao vây nơi này cho tôi muốn xem ai có thể rời khỏi đây. Đám người nhà họ Dương mới rồi đã chuẩn bị rời đi, bây giờ thoáng cái bị mấy chục người bao vây vào giữa. Sắc mặt Dương Hướng Minh thoát xanh thoát tím, ông ta vừa nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên kia vừa nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Hạo, nhà họ Dương chúng tôi và nhà họ Trần các cậu không có ân oán gì cả. Nhà họ Trần các cậu là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành, vậy mà lúc này các người cũng nhảy ra đối phó với nhà họ Dương chúng tôi, làm vậy có phải quá đáng lắm không? Quá đáng. Trần Hạo cười gằn, Dương Hướng Minh, thì ra ông vẫn biết nhà họ Trần chúng tôi là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành hả? Nhưng ông có coi nhà họ Trần chúng tôi ra gì không? Khí thế trên người Trần Hạo đột ngột tăng vọt, giận dữ lên án, ông ỷ có tiền bưu bảo vệ mà không thèm nể mặt nhà họ Trần chúng tôi. Năm đó nhà họ Trần chúng tôi muốn bảo vệ nhà họ Viên, kết quả đêm ấy ông sai tiền bưu giết chủ gia tộc họ Viên, thậm chí còn sai cao thủ của nhà họ Dương tắm máu nhà họ Viên. Nhà họ Dương các người không quá đáng sao? Dương Hướng Minh cắn răng đáp, thắng làm vua thua làm giặc, nhà họ Viên không giữ lời hứa, không chấp nhận thất bại, còn muốn đối đầu với nhà họ Dương chúng tôi, lẽ nào tôi cũng phải nhịn? Hay cho một câu thắng làm vua thua làm giặc, đã vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến nhà họ Dương các người thất bại hoàn toàn. Trần Hạo gần ra từng chữ qua cái răng. Tôi xem ai dám. Dương Hướng Minh tức nộ phổi, tôi thừa nhận nhà họ Dương đang gặp chút rắc rối trong chuyện làm ăn, nhưng muốn tiêu diệt nhà họ Dương chúng tôi thì cũng phải tự lượng sức của mình. Dứt lời ông ta lôi điện thoại ra gọi, Tiến Bưu, lập tức trở về trong vòng 10 phút cho tôi. Sau khi Dương Hướng Minh gọi điện thoại, những người vừa rồi vẫn nắm chắc phần thắng đều sửng sốt, không ít người có ý định lùi bước. Bởi vì danh của Tiến Bưu quá vang dội, là ác ma hóa thần ở Châu Thành. Hễ nhà họ Dương muốn giết kẻ nào, chỉ cần giao cho Tiến Bưu thì chưa từng thất bại. Lúc này, đến cả Trần Hạo người thừa kế của gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất Châu Thành cũng có phần lo lắng. 20 phút trước, tin nóng Châu Thành bỗng đưa tin nhà họ Dương sụp đổ, Tiến Bưu bỏ đi, nhưng không có ai chứng thực chuyện này. Trần Hạo lập tức dẫn người đến nhà họ Dương để đề phòng Dương Hướng Minh chạy trốn. Với địa vị của nhà họ Trần ở Châu Thành, bọn họ vừa kêu gọi đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Tiếp đó, Trần Hạo dẫn hết các gia tộc nhỏ có thù oán với nhà họ Dương đến đây. Khi trông thấy người nhà họ Dương sắp sửa rời đi, bọn họ có thể khẳng định nhà họ Dương đã sụp đổ, vì vậy mới dám bao vây nhà họ Dương lại. Nhưng mà bây giờ Dương Hướng Minh lại gọi điện thoại cho Tiền Bưu trước mặt mọi người, còn ra lệnh cho ông ta lập tức trở về trong vòng 10 phút khiến cho đám người Trần Hạo có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Tiền Bưu đã sống ở nhà họ Dương chúng tôi 8 năm, tôi đã phải bỏ ra cái giá ngất ngưỡng để giữ cậu ta lại. Các người tưởng rằng cậu ta chịu rời bỏ nhà họ Dương chúng tôi sao? Dương Hướng Minh quan sát mọi sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt mỗi người, ông ta cười gằn, nhà họ Dương chúng tôi làm ăn thất bại rồi, nhưng không sao cả, chúng tôi vẫn còn người cơ mà. Rồi sẽ có một ngày nhà họ Dương chúng tôi lấy lại thời huy hoàng. Nói đến đây, Dương Hướng Minh đảo mắt nhìn quanh rồi lạnh lùng nói tiếp, tôi khuyên các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, tuy chúng ta có thù oán nhưng tất cả đã qua rồi, nếu tôi muốn đuổi cùng giết tận thì các người có thể sống tới ngày hôm nay sao? Nhà họ Trần là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất, nếu đối đầu với nhà họ Dương chúng tôi thì đúng là chúng tôi không làm gì được. Nhưng nhà họ Dương chúng tôi muốn đối phó với các gia tộc khác thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ tôi xin hứa, gia tộc nào rời khỏi đây trước khi Tiền Bưu trở về, nhà họ Dương chúng tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như sau khi Tiền Bưu trở về, các người vẫn còn ở đây thì đừng trách Dương Hướng Minh tôi độc ác. Lúc này Dương Hướng Minh không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn giữ dáng vẻ tự tin và ngạo mạn. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có người rút khỏi vòng đây, căng thẳng nói, vậy thì nhà họ Hoàng chúng tôi rút lui. Nhà họ Tề chúng tôi cũng rút lui. Nhà họ Lưu chúng tôi cũng rút lui. Sau câu nói của Dương Hướng Minh, ngoài nhà họ Trần ra, gần 10 gia tộc khác dứt khoát rời đi hết, chỉ sợ gặp phải Tiền Bưu đang trở về nhà họ Dương. Trần Hạo, tôi khuyên cậu một câu, đừng lo chuyện bao đồng. Khi xưa nhà họ Dương chúng tôi không nể mặt nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần các cậu làm gì được nào? Dương Hướng Minh nhìn Trần Hạo niệm ai, cậu đừng tưởng tôi không biết trong những năm qua người nhà họ Trần không ít lần tiêu tốn rất nhiều tiền của để ngáng chân nhà họ Dương chúng tôi, thậm chí còn thuê một số sát thủ quốc tế. Nhưng mà kết quả ra sao? Chẳng phải đều bị Tiền Bưu giết hết à? Tôi không tính toán với nhà họ Trần không phải vì tôi sợ mà là vì tôi không muốn trừ khử nhà họ Trần các cậu rồi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không, với bản lĩnh của Tiền Bưu, nếu cậu ta một mình đánh thẳng vào nhà họ Trần các cậu thì ai ngăn được? Mặt Trần Hạo biến sắc, nhìn Dương Hướng Minh chằm chằm, lòng đang do dự. Ông ta không dẫn theo nhiều người lắm, nếu bây giờ ra tay thì có thể dễ dàng lấy mạng Dương Hướng Minh, nhưng chỉ sợ Tiền Bưu trở về. Còn 3 phút nữa, Tiền Bưu sắp về rồi, Dương Hướng Minh cố tình xem giờ, thản nhiên nhắc nhở. Dương Hướng Minh, làm người đừng quá kiêu ngạo, không thì đến một ngày nào đó sẽ có người trừng trị ông. Trần Hạo cắn răng nói, chúng ta đi thôi. Sau đó, nhà họ Trần cũng đi nốt. Người nhà họ Dương thở phào nhẹ nhõm, ai ai cũng sùng bái Dương Hướng Minh. đương nhiên là bọn họ biết Tiền Bưu đã bỏ đi thì làm gì có chuyện ông ta quay về. Mọi người mau chóng rời khỏi Châu Thành đi, không thì một khi bọn họ phát hiện Tiền Bưu không về, chắc chắn sẽ quay lại. Dương Hướng Minh ra lệnh, sau đó lên xe rời đi trước tiên. Tới khi các gia tộc ở Châu Thành nhận ra mình bị lừa, người nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành cả rồi. Ở nhà họ Trần tại Châu Thành, trong một ngôi biệt thự sang trọng, sau khi chủ gia tộc họ Trần Trần Hưng Hải biết tin nhà họ Dương đã rời khỏi Châu Thành, lão ta lập tức nổi giận lôi đỉnh. Bút. Trần Hưng Hải tắt Trần Hạo, giận dữ mắng, thằng vô dụng này đã dẫn người đến nơi rồi còn để người nhà họ Dương trốn sạch, anh còn làm được gì nữa hả? Thưa bố, con không ngờ nhà họ Dương đã sụp đổ thật, cũng không biết Tiền Bưu đã rời khỏi nhà họ Dương, Trần Hạo hoảng hốt giải thích. Nhà họ Dương đi rồi, kiểu gì cũng có người tới bọn của, hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu. Ý của bố là, Trần Hạo dè dặt hỏi. Nhà họ Dương bỏ đi nhưng sản nghiệp nhà bọn họ vẫn còn, không phải sao? Bất kể kẻ nào chiếm được mọi thứ của nhà họ Dương, cứ cấp về hết cho bố. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói, Châu Thành là địa bàn của nhà họ Trần chúng ta, ai dám tranh giành với nhà họ Trần chúng ta chứ? Dương Thanh mới vừa đón vợ và con gái về dinh thự Vân Phong thì Lạc Bân bỗng gọi điện báo, thưa chủ tịch, tất cả người nhà họ Dương rời khỏi Châu Thành rồi. Ồ, các gia tộc khác ở Châu Thành chịu tha cho nhà họ Dương sao? Tin tức này khá bất ngờ với Dương Thanh. Lạc Bân bèn kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra ở nhà họ Dương. Dương Thanh nghe xong, hai mắt hơi nheo lại, lão Dương Hướng Minh này cũng được xem là người có dũng công mưu, nếu ông ta đã trốn được thì cũng là bản lĩnh của ông ta, thôi thì tha cho bọn họ một con đường sống vậy. Ngoài ra, tôi vẫn còn một việc nữa cần báo cáo với cậu. Mới vừa rồi, nhà họ Trần gia tộc đứng đầu Châu Thành đã thò tay vào sản nghiệp của nhà họ Dương, Lạc Bân lại nói tiếp. Cướp thức ăn trong miệng cọp cơ hả? Bọn họ không nghĩ xem tại sao nhà họ Dương lại rớt đài, đúng là một lũ ngu xuẩn. Ông cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ bảo Tiền Bưu tới Châu Thành. Dương Thanh không hề lo lắng, tên tuổi của Tiền Bưu rất có sức ảnh hưởng ở Châu Thành, vậy thì để ông ta về đó là được. Dương Thanh, bố em mất tích mấy ngày rồi, anh có thể nhờ các mối quan hệ tìm ông ấy được không? Dương Thanh vừa cúp điện thoại thì Tần Thanh Tâm đột nhiên đi tới, lo lắng nói. Trước khi bọn họ chuyển vào dinh thự Vân Phong, Tần Đại Dũng không trở về nhà lần nào. Bọn họ đã sống trong nhà mới mấy ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của ông ta. Dương Thanh gật đầu, anh tìm ngay đây. Anh đang định gọi điện thoại thì di động của Tần Thanh Tâm đã đổ chuông trước. Tần Thanh Tâm nghe máy, mới nghe vài câu, sắc mặt cô đã thay đổi, được, bây giờ mình đến ngay, cảm ơn cậu. Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Thanh hỏi. Bạn em nhìn thấy bố ở tòa thành vương giả, còn bảo ông ấy đang đánh bạc, mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe. 27. Chương 125, 125, cút sang bên. Nghe tin Tần Đại Dũng vẫn đang cờ bạc, Dương Thanh hơi nhíu mày. Những con bạc đều cực kỳ đáng hận, vô số người như thế đều chỉ có một kết cục, đó chính là tan cửa nát nhà. Xem ra buộc phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt mới có thể khiến bố cai bạc được, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Anh có cách gì không? Tần Thanh Tâm nghe anh nói vậy liền hỏi. Trong ấn tượng của cô, Tần Đại Dũng không phải là loại người như thế này, cho dù suốt ngày ông ta đều ăn không ngồi rồi trong nhà cũng không tới những chỗ như thế. Bây giờ ông ta không thèm về nhà, cũng chả buồn quan tâm tới Châu Ngọc Thúy, cả ngày đắm mình trong cờ bạc. Em phải phối hợp với anh trong chuyện này là được rồi. Dương Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói ra kế hoạch của mình. Làm như thế sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Tần Thanh Tâm lo lắng. Em yên tâm đi, có anh ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, Dương Thanh rất tự tin. Giao Tiêu Tiêu cho Tần Y chăm sóc xong, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời khỏi dinh thự Vân Phong. Khoảng 20 phút sau, hai người đã đến tòa thành Vương Giả. Tòa thành Vương Giả là club cao cấp nhất cả Giang Hải, bên trong có đủ loại hình ăn chơi, nhưng chỗ thu hút nhiều người nhất chính là sòng bài trên tầng cao nhất. Chúng tôi muốn lên tầng cao nhất. Dương Thanh dẫn Tần Thanh Tâm đến quầy lễ tân, nói thẳng yêu cầu của mình. Chào anh, mời anh xuất trình thẻ hội viên, lễ tân cung kính nói. Dương Thanh bước ra một tấm thẻ ngân hàng, dứt khoát nói, làm hai tấm thẻ hội viên, có vấn đề gì không? Lễ tân thấy tấm thẻ đen trên tay Dương Thanh thì rất thót, thái độ nền nã hơn gấp mấy chục lần, nở nụ cười chuyên nghiệp, thưa anh, thẻ hội viên chỗ chúng tôi chia làm. Làm hai tấm thẻ cao cấp nhất ấy. Lễ tân còn định giới thiệu nhưng đã bị Dương Thanh ngắt lời. Vì song bài trên tầng cao nhất có liên quan đến đời tư của một số nhân vật cộng cán, nhưng ai muốn vào song bài đều phải bị kiểm tra tài sản. Làm thẻ hội viên chính là cách kiểm tra tài sản tốt nhất. Chẳng mấy chốc, hai tấm thẻ hội viên cao cấp nhất đã được làm xong, nốn mất của Dương Thanh 2 triệu. Tính bảo mật của tòa thành Vương Giả rất cao, lên tầng cao nhất bắt buộc phải có người chuyên phụ trách, hơn nữa còn kiểm chứng bằng dấu vân tay. Anh giàu cũng không thể vung tay quá chán thế này chứ. Hai tấm thẻ hội viên thôi mà đốt tận 2 triệu, ăn cướp chắc. Đến khi nhân viên dẫn đường đưa họ lên tới tầng cao nhất xong, Tần Thanh Tâm liếc Dương Thanh một cái rồi nói. Dương Thanh cười, anh muốn về nhà sớm chút thôi mà. Bọn họ vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một chiếc bàn bày đầy mặt nạ, rõ ràng để tránh lộ thân phận của vài nhân vật có máu mặt. Dương Thanh tiện tay cầm một chiếc beo lên mặt, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, em tìm bố trước đi, chút nữa anh sẽ sang. Được. Tần Thanh Tâm biết rõ kế hoạch, có Dương Thanh ở đây nên cô cũng lo lắng gì, quay người đi vào sảnh. Đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, trong đó có rất nhiều người đeo mặt nạ. Phải thừa nhận rằng tòa thành Vương Giả làm ăn rất khấm khá. Chỉ riêng việc bảo mật thông tin khách hàng đã có thể thu hút rất nhiều khách trong giới thượng lưu. Còn có chế độ hội viên, chỉ riêng phí hội viên thôi đã là một khoản thu nhập ngất ngửa rồi. Nguồn thu nhập chính của tòa thành Vương Giả chính là sòng bài trên tầng cao nhất này. Tâm Tâm, cậu tới rồi hả? Tần Thanh Tâm vừa bước vào sảnh đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay người thì nhìn thấy Tô San bạn học cấp 3 của cô, mặc một chiếc váy dài màu kem đi tới. Tô San trang điểm rất đơn giản, mặc chiếc váy 2 dây dài màu kem, mang giày cao gót màu vàng nhạt, ngũ quan thanh tú được bao phủ bởi một lớp trang điểm nhẹ. San San, bố mình đâu? Thần Thanh Tâm vội bước lên trước, sốt sáng hỏi. Cậu đi theo mình. Tô San biết Tần Thanh Tâm nôn nóng nên cũng không hàn huyên gì, vội kéo tay Tần Thanh Tâm tới một bàn cược. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Tần Đại Dũng, ông ta râu ria sồm soàm, đôi mắt đỏ ngầu toàn là tơ máu, trong tay còn cầm mấy quân bài. Bố, bao nhiêu ngày rồi mà bố vẫn chưa chịu về nhà ạ? Chẳng mấy khi bài của Tần Đại Dũng đỏ như lúc này, tiếng của Tần Thanh Tâm lại đột nhiên vang lên. Tay cầm bài của ông ta chợt run, suýt chút thì để rơi bài xuống đất, ông ta hơi hoảng, sao con lại tới đây? Con mà không tới thì chắc bố quên luôn nhà mình ở đâu rồi. Tần Thanh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng, nước mắt tuôn trào. Mấy ngày không gặp, Tần Đại Dũng râu ria sồm soàm, gầy rộc, đầu tóc rối bù, trông cực kỳ nhếch nhác. Này ông Tần, mẹ kiếp, ông có chơi nữa không? Không chơi thì cút đi, đừng phí thời gian của bọn tôi. Lúc này, một tên trọc phú đeo vòng vàng nặng trĩu, mất kiên nhẫn nói. Chơi chứ sao không? Tần Đại Dũng vội trả lời, mặc kệ Tần Thanh Tâm đứng bên, vứt mấy đồng chịp ra, theo. Bố đừng chơi nữa, về nhà với con đi. Tần Thanh Tâm giơ tay ra định giật lấy bài của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng chợt nổi cơn tam ảnh, một tay giữ bài, một tay đẩy Tần Thanh Tâm ra, giống giận, ông đây sắp đổi vận rồi, biến đi. Bố, con cầu xin bố đấy, đừng cờ bạc nữa, được không bố? Tần Thanh Tâm đau khổ, cô thật sự đau lòng vì nhìn thấy bộ dạng này của Tần Đại Dũng chứ không phải diễn theo kế hoạch. Biến đi. Tần Đại Dũng giống lên giận dữ, sau đó tiếp tục vứt mấy đồng chip ra, tôi theo tiếp. Tôi mở bài. Một cầu trong bàn vứt mấy đồng chip lên bàn, mở bài luôn. Ha ha, tôi thắng rồi. Tên trọc phú đeo vòng vàng cười sảng sảng, gom hết cả bản chip về phía trước mặt mình. Tần Đại Dũng lại thua một mớ, chợt nổi giận đùng đùng, khó lắm bài của ông đây mới đỏ lên được chút xíu thì bị mày tới ám, mày cút đi cho tao. Cút liền đi. Mắt Tần Thanh Tâm đẫm nước, cắn chặt cánh môi đỏ nhìn chằm chằm Tần Đại Dũng. Vừa nay mấy cầu đánh bài kia đều tập trung chú ý chơi bài, kết thúc ván này xong họ mới nhìn thấy Tần Thanh Tâm. Bất chợt, ai nấy đều tỏ vẻ gian tà. Ông Tần, tôi thấy ông sắp thua sạch túi rồi, hay cho tôi mượn con gái ông chơi mấy ngày, tôi trả ông 1 triệu nhé. Lúc này, tên trọc phú đeo vòng vàng cười hề hề lên tiếng. Lúc ga nói chuyện, mắt cứ nhìn Tần Thanh Tâm chằm chằm. Mẹ kiếp, mày ngậm miệng lại cho ông. Tần Đại Dũng nổi giận, đứng bật dậy, thằng nào dám nhăm nhe con gái tao, tao có liều cái mạng già cũng tận chết hắn. Dương Thanh vốn rất bất mãn với Tần Đại Dũng nhưng nhìn thấy cảnh này, anh thầm khen Tần Đại Dũng. Chỉ là cứ như thế này, không biết kế hoạch của mình có thể tiến hành thuận lợi không. Gã trọc phú bị Tần Đại Dũng chửi thẳng mặt trước đám đông thì thấy bẽ mặt lắm, cũng đứng bật dậy, Tần Đại Dũng, mẹ kiếp, ông muốn chết đúng không? Đúng lúc này, Dương Thanh bước tới sau lưng gã trọc phú, bóp cổ gã rồi đẩy sang một bên. Cút sang bên chơi. Dương Thanh cố ý đe dọa. Gã trọc phú định chửi đồng lên nhưng lúc nhìn thấy mặt nạ của Dương Thanh thì nuốt ngược những lời định chửi xuống. Ở nơi này, tất cả những người đeo mặt nạ đều rất có thể là nhân vật lớn, gã chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, không dám manh động. 27. Chương 126, 126, tôi chỉ muốn cô ấy. Trước mặt mọi người, Dương Thanh ngồi xuống chỗ của gã trọc phú, vừa hay là đối diện với Tần Đại Dũng. Để bảo mật thân phận khách hàng tốt hơn, mặt nạ của tòa thành vương giả đều có hiệu quả biến âm tự động. Dương Thanh lại đeo mặt nạ nên Tần Đại Dũng không hề nhận ra anh. Mấy cầu còn lại trên bàn đều cực kỳ kích động. Những người đeo mặt nạ ở đây đa phần đều là những kẻ không thiếu tiền, trong mắt bọn họ, những người đeo mặt nạ đều là những cây ATM di động. Quả nhiên Dương Thanh không để cho bọn họ thất vọng. Anh lấy một tấm thẻ đen đưa cho nhân viên phục vụ đứng bên rồi dặn, đi đổi cho tôi 10 triệu chip. Nghe lời Dương Thanh nói rồi lại nhìn tấm thẻ đen mà anh đưa, những cầu đánh bài cùng bàn đều máu nóng cuộn cuộn. Tuy Tần Đại Dũng không biết thẻ đen có ý nghĩa gì, nhưng nghe Dương Thanh nói đổi 10 triệu chip thì hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bê một cái khay đầy chip sang, cung kính đặt trước mặt Dương Thanh. Chẳng mấy chốc tình hình bên này đã thu hút một đám đông vây lại xem. Cậu bạn này, cậu định chơi thế nào? Một tên bụng phệ chơi cùng bàn cười híp mắt nhìn Dương Thanh hỏi. Dương Thanh thờ ơ cười, tôi chỉ biết chơi so lớn nhỏ, ai muốn chơi thì ngồi lại, không muốn thì đi chỗ khác. Những người đứng xem đều háo hức. Nghe so lớn nhỏ thì có vẻ chẳng có gì thú vị, nhưng tốc độ mỗi ván rất nhanh, vào chơi rồi thì kích thích hơn chơi bài năm con nhiều. Mấy cầu cùng bàn nhìn nhau một cái rồi đồng loạt gật đầu đồng ý, không một ai đổi bàn. Dương Thanh cũng không để ý, cười nói, thế bắt đầu nhé. Được, chơi đi. Người chia bài bắt đầu sóc bài rồi chia, một bàn 5 người, mỗi người một lá. Dương Thanh vẫn không xem bài của mình, chỉ đợi người khác xem bài. 1.000. Tôi theo 1.000. 2.000. Theo 2.000. Chẳng mấy chốc, 4 người trong bàn bao gồm cả Tần Đại Dũng đã đặt cược, chỉ còn lại Dương Thanh. Dương Thanh tiện tay ném một đống chip ra, 1 triệu. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hãi, nếu không nhìn thấy đống chip Dương Thanh vứt ra bàn, mấy người chơi cùng bàn thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuy những người đến đây chơi đều không thiếu tiền, nhưng họ cũng không chơi theo cách này. Quy tắc của bài so lớn nhỏ là nhà cái đặt cược trước, những người còn lại có thể bỏ bài hoặc có thể cược theo. Mỗi lần cược bắt buộc phải cao hơn số tiền của người cược trước, nếu có người muốn lật bài thì buộc phải cược gấp đôi người trước. Cũng có nghĩa là, Dương Thanh cược 1 triệu thì những người khác có hai lựa chọn, hoặc là bỏ bài, hoặc là cược 2 triệu để lật bài. Vừa nay mấy cầu đánh bài còn hừng hực khí thế, bây giờ đều đần người ra. không phải bọn họ không có 2 triệu, nhưng nếu Dương Thanh cứ chơi kiểu này mãi thì sao? Chỉ có mình Tần Đại Dũng, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, mắt ánh lên tia sáng. Ngoài Tần Đại Dũng, sắc mặt ba người còn lại đều mất tự nhiên. Bài của bọn họ lương chừng, không lớn không nhỏ, hoàn toàn không có hy vọng thắng. Tôi bỏ bài. Tôi cũng bỏ. Tôi cũng bỏ. Ba người khác đều bỏ bài, chỉ còn lại Dương Thanh và Tần Đại Dũng. Tôi theo 1 triệu. Tần Đại Dũng nhìn con ca bích trong tay, vứt ra 1 triệu chịp không hề do dự. Tay ông ta vẫn đang run, chơi bạc bao lâu nay, đây là lần đầu ông ta chơi lớn như vậy, quan trọng là bài của ông ta rất lớn. Bộ bài 54 con, chỉ có 4 con áp và 2 con rổ kẻ mới có thể thắng được ông ta, tỷ lệ thắng của ông ta rất lớn. Dương Thanh thờ ơ liếc nhìn số chịp trước mặt Tần Đại Dũng, sau đó đẩy hết 9 triệu chịp còn lại ra. 9 triệu. Mọi người rộ lên, bọn họ đều cực kỳ tò mò về thân phận của Dương Thanh. Tuy anh đeo mặt nạ nhưng nhìn tay của anh, chắc là một chàng trai trẻ. Cả cái giang hải này, nhiều người có thể dễ dàng lấy được 10 triệu tiền mặt nhưng không ai dám vung tiền như Dương Thanh. Tần Đại Dũng cũng ngơ cả người, nhìn đống 10 triệu chip trên bàn, mặt ông ta đờ đẫn. Bây giờ ông ta chỉ có 3 lựa chọn, một là bỏ bài, hai là cược theo 9 triệu, hoặc là cược 18 triệu để lật bài. Nhưng ông ta chỉ còn lại hơn 2 triệu, dường như chỉ còn đường bỏ bài thôi. Ông ta cầm con cá bích, sao nỡ bỏ bài được. Bố, con xin bố, đừng đánh bài nữa, theo con về nhà nhé. Mắt Tần Thanh Tâm ngập nước, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tần Đại Dũng, nghẹn ngào nói. Cút, đừng phiền tao. Tần Đại Dũng đang giàu vì không có tiền cược nên đẩy Tần Thanh Tâm ra. Lúc này, trong mắt ông ta chỉ có đống chìm ở giữa bàn. Dường như ông ta đã xác định, chỉ cần có tiền cược, ván này ông ta thắng chắc. Tần Thanh Tâm loạn choạng, may mà có Tô San đỡ nên mới không ngã. Mắt Dương Thanh lóe lên tia lạnh lẽo, nếu Tần Đại Dũng không phải là bố của Tần Thanh Tâm thì anh sẽ bẻ gãy cánh tay của ông ta vì cú đẩy này rồi. Ông Hồ, cho tôi mượn 10 triệu đi, thắng ván này tôi trả cho ông 11 triệu. Tần Đại Dũng đột nhiên nhìn người đàn ông đứng tuổi bụng vệ cùng chơi, mượn tiền ông ta. Đương nhiên ông Hồ nhìn ra được Dương Thanh không phải là người đơn giản, e rằng tiếp tục chơi chỉ có nước đua, nên đâu dám cho Tần Đại Dũng mượn tiền. Tần Đại Dũng lại mượn tiền người khác, không một ai cho ông ta mượn cả. Đột nhiên ông ta nhìn Dương Thanh, ánh mắt điên cuồng, cậu cho tôi mượn 10 triệu, tôi chơi theo cậu, tôi thắng rồi sẽ trả cậu 12 triệu. Ông ta vừa nói hết câu, nhiều người trợn tròn mắt, còn có người bật cười dần dần. Dương Thanh lắc đầu, Tần Đại Dũng nghiện bạc gan vào máu rồi, đúng là hết thuốc chữa. Ông chắc chắn ván này ông thắng được tôi à? Dương Thanh chế giễu. Chắc chắn tôi sẽ thắng ván này, Tần Đại Dũng cực kỳ tự tin. Ông đã chắc chắn mình có thể thắng như vậy thì tôi cho ông một cơ hội. Không có tiền, có thể lấy vật khác ra cược. Giọng nói của Dương Thanh có vài phần lạnh lùng. Tần Đại Dũng chợt vui mừng, ý cậu là trên người tôi còn thứ gì đáng tiền sao? Tôi muốn cô ấy. Dương Thanh đột nhiên giơ tay, chỉ về phía Tần Thanh Tâm đang khóc sướt mướt, anh nói, ông dùng cô ấy để đặt cược 18 triệu, nếu ông thua thì sau này cô ấy sẽ là người phụ nữ của tôi. Đương nhiên Tần Thanh Tâm biết anh là Dương Thanh nhưng vẫn cố ý tỏ ra sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Sắc mặt Tần Đại Dũng cũng tái nhợt, ông ta nhìn đống hơn 10 triệu chìm ở giữa bàn rồi lại nhìn con bài trên tay mình, sau đó nhìn Dương Thanh. Cậu chắc chứ? Trong lòng Tần Đại Dũng đã chắc mẩm mình sẽ thắng, nội tâm giằng co, đồng thời ông ta đột nhiên xác nhận với Dương Thanh. Đương nhiên. Giọng của Dương Thanh hoàn toàn lạnh lẽo. Tần Đại Dũng định dùng Tần Thanh Tâm để cược với mình thật, loại người như thế này thật sự không bằng cầm thú. Bố định lấy con ra đặt cược thật sao? Dù biết vốn dĩ mình đã là vợ Dương Thanh, dù Tần Đại Dũng có thua Dương Thanh thì cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng sau khi Tần Thanh Tâm nghe Tần Đại Dũng nói, cô vẫn cực kỳ đau lòng. 27. Chương 127, 127, vác người đẹp đi. Tần Thanh Tâm lay lắc trực ngã, Dương Thanh nhìn thấy mà đau lòng. Nếu không phải vì giúp Tần Đại Dũng hoàn toàn thay bạn, anh tuyệt đối sẽ không chọn cách này. Đau ngắn còn hơn đau dài, chỉ có thể để Tần Thanh Tâm chịu đựng sự vô tình của Tần Đại Dũng thôi. Tô San vội đỡ Tần Thanh Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chú Tần, Thanh Tâm là con gái của chú đó, chú sẽ không vì cờ bạc mà đặt cược cả con gái của mình chứ? Tốt nhất là ông nên nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định có lấy con gái mình ra đặt cược không. Nếu ông thua thì tôi sẽ mang con gái ông đi, cả đời này ông đừng hòng gặp được cô ấy nữa." Giọng trầm của Dương Thanh lại vang lên, đến lúc đó, ông sẽ không biết được rốt cuộc cô ấy đang ở đâu, cũng sẽ không biết được cô ấy sống có hạnh phúc hay không, thậm chí cô ấy còn sống hay đã chết, ông cũng không thể nào biết. Đương nhiên, cũng có thể ông sẽ thắng, thắng rồi thì hơn 10 triệu ở đây đều là của ông. Bây giờ nói cho tôi biết lựa chọn của ông đi. Dường như Dương Thanh phải nghiến răng khi nói ra những lời này. Ý muốn giết Tần Đại Dũng điên cuồng nảy nở trong lòng anh, nhưng anh biết, vì Tần Thanh Tâm, anh không thể làm như thế được. Bố, đừng cược nữa được không? Tần Thanh Tâm cầu xin. Muốn chơi thì tiếp tục, không muốn thì biến đi. Dương Thanh mất kiên nhẫn quát lên, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Tôi lấy con gái ra cược với cậu. Nếu thua thì con bé sẽ thuộc về cậu. Tần Đại Dũng nghiến răng nói câu này, vẻ mặt hết sức đau khổ. Tuy trong lòng ông ta vô cùng không nỡ nhưng ông ta chắc mẩm rằng mình sẽ không thua, chỉ cần ông ta thắng thì con gái sẽ không sao cả. Có nằm mơ Tần Thanh Tâm cũng không thể nào ngờ Tần Đại Dũng lại lấy mình ra để đánh cược, cô như người mất hồn. Thằng khốn này đúng là cầm thú mà, đến con gái mà cũng lấy ra đặt cược. Lần đầu tôi thấy kẻ xúc vật thế này đấy. Dù ông ta có thắng ván này cũng không thể nào thay đổi được sự thật là ông ta đã làm ra một chuyện cực kỳ cầm thú. Những người đứng quanh bắt đầu mắng mỏ, dù là những con bạc khác thì cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Những lời mắng chửi khó nghe lọt vào tai, Tần Đại Dũng biết được mình đã làm chuyện quá đáng. ông ta cũng rất rõ, nếu thắng thì còn được, nhưng nếu thua thì ông ta sẽ mất đi cô con gái này.
Thanh Tâm, con đừng sợ, chắc chắn bố sẽ thắng ván này. Chỉ cần bố thắng thì sau này sẽ không cờ bạc nữa.
Tần Đại Dũng hơi không nỡ khi nhìn thấy Tần Thanh Tâm đau buồn. Ông ta an ủi Tần Thanh Tâm một câu rồi đỏ mắt nhìn Dương Thanh, quát lớn, tôi lật bài của cậu.
Tần Đại Dũng tiện tay ném con ca bích lên bàn. Những người xung quanh nhìn con bài đều kinh ngạc, đột nhiên họ hiểu được vì sao Tần Đại Dũng lại dám lấy con gái ra để cược, thì ra ông ta cầm con bài lớn.
Tô San cũng khẽ thở phào, vội an ủi, Tâm Tâm, cậu đừng lo, con bài của chú Tần rất lớn, chắc chắn có thể thắng, không ảnh hưởng gì tới cậu đâu.
Ha ha, bây giờ tôi có thể lấy hết đống chip này đi chưa?
Tần Đại Dũng bức bài xuống xong thì mặt mày hớn hở định sang lấy chip.
Ông còn chưa thấy con bài của tôi mà đã chắc chắn ông có thể thắng vậy à? Dương Thanh đã để
tay Tần Đại Dũng đông thực lại, cười khẩy, cậu còn chưa xem bài nữa mà.
Không lẽ số cậu đỏ tới nỗi cầm A hoặc dầu kẹ?
Sao không thể?
Dương Thanh cười xùy, tiện tay lật con bài trên bàn lên.
Một con bài đủ màu sắc xuất hiện dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Họ nhốn nháo hẳn lên.
Tần Đại Dũng thì càng sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm con bài của Dương Thanh.
Dầu kẹ? Ông ta thua rồi.
Sao có thể?
Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Thanh Tâm đang ngơ ngác, nắm tay cô trước mặt tất cả mọi người.
Từ nay về sau, cô ấy chính là người phụ nữ của tôi, không còn quan hệ gì với ông nữa.
Dương Thanh lạnh lùng nói, giọng nói của anh lạnh thấu xương, dường như nhiệt độ cả sảnh bất chợt giảm xuống vài độ.
Anh thả Tâm Tâm ra.
Ai ngờ lúc này Tô San lại nắm lấy tay Tần Thanh Tâm, tức giận quát vào mặt Dương Thanh.
Dương Thanh nhíu mày, tốt nhất đừng nên chọc đến tôi, nếu không tôi không ngại cho nhà họ Tô bốc hơi đâu.
Dương Thanh đã điều tra từng người có quan hệ với Tần Thanh Tâm, không phải vì anh muốn thăm dò đời tư của cô mà chỉ để đảm bảo an toàn cho cô thôi.
Còn Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, đương nhiên Dương Thanh biết được thân phận của cô ấy rồi.
Cô gái này chính là cô chủ vàng ngọc của nhà họ Tô, nhà giàu nhất Giang Hải, con gái một của Tô Thành Vũ. Cô ấy được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí những nhà giàu khác ở Giang Hải cũng chưa ai gặp được cô ấy.
Tô San nghe anh nói thì hoảng hốt, điều khiến cô ấy kinh ngạc là Dương Thanh đã nhận ra được thân phận của cô ấy.
Những người khác không hề nghĩ nhà họ Tô mà Dương Thanh nói có liên quan gì đến nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải. Họ chỉ cảm thấy khí phách của Dương Thanh phi phàm, chắc chắn là người trong gia tộc lớn.
Mới đầu, mọi người đều tập trung vào ván bài, đến giờ phút này, bọn họ mới để ý nhìn Tần Thanh Tâm.
Rất nhiều người chợt vỡ lẽ, chắc chắn Dương Thanh đã ưng ý cô gái này nên mới tới đây cược.
E rằng cho dù Dương Thanh có thua ván vừa nãy thì cũng sẽ tiếp tục chơi, chỉ cần anh có tiền thì chắc chắn có thể ép Tần Đại Dũng cược thua con gái.
San San, cậu đừng lo cho mình, có chơi có chịu, nếu đã thua rồi thì từ nay về sau mình sẽ là người phụ nữ của anh ấy.
Tô San còn định ngăn cản nhưng Tần Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng.
Lúc này mà Tô San có thể đứng ra bảo vệ mình, đó đã là niềm an ủi lớn lao cho tâm hồn bị tổn thương của Tần Thanh Tâm rồi.
Tô San vẫn không chịu buông tay, nắm chặt lấy tay Tần Thanh Tâm, đỏ mắt nói với Dương Thanh, tôi cho anh 16 triệu, anh tha cho Thanh Tâm đi.
Dương Thanh nghiêm mặt lại, từ trước đến nay, người phụ nữ của tôi không bao giờ là vật đem ra mua bán. Nếu cô không muốn liên lụy đến gia tộc của mình thì đừng lo chuyện bao đồng.
Sự rằng có của Tô San đã nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh.
Vốn tưởng có thể uy hiếp được Tô San nhưng anh ngờ cô gái này lại cực kỳ cố chấp, nắm chặt tay Tần Thanh Tâm không chịu buông.
Chỉ cần anh tha cho Thanh Tâm, anh muốn thế nào, tôi đều có thể thỏa mãn anh, Tô San nghiến răng nói.
Dương Thanh cười xấu xa, làm gì cô cũng được à?
Không tiếp.
Ý tôi không phải vậy, Tô San nghiến răng nghiến lợi.
Nếu cô đã muốn dâng tận cược thì tôi không khách sáo nữa.
Dương Thanh dứt lời thì vác ngang Tô San lên vai, một tay nắm tay Tần Thanh Tâm, mang hai cô gái đi dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người.
Khốn nạn, anh thả tôi xuống.
Thả tôi xuống.
Tô San tức giận vùng vẫy, nhưng sao cô ấy có thể thoát được bàn tay của Dương Thanh?
Cậu thả con gái tôi đi.
Cầu xin cậu thả cho con bé.
Tôi là thằng khốn nạn, là cầm thú, cậu giết tôi cũng được, van cậu tha cho con gái tôi.
Đừng dẫn nó đi.
Tần Đại Dũng nãy giờ đang đờ đẫn, mãi đến giây phút này ông ta mới như chợt tỉnh lại từ trong mộng. Cứ nghĩ tới mình đã thua con gái vào tay người khác, cả đời không thể gặp lại con gái nữa thì ông ta hối hận không thôi.
Cuối cùng ông ta đã tỉnh ngộ, bất chấp tất cả xông tới trước mặt Dương Thanh, cản đường anh.
Tránh ra.
Dương Thanh quát lên.
Bụp.
Tần Đại Dũng quỳ thụp xuống trong sự kinh ngạc của mọi người.
Đôi mắt đỏ ngầu không kìm được dòng nước mắt, khóc lóc cầu xin. Tôi cắn rơm cắn cỏ xin cậu đừng dẫn con gái tôi đi.
Tôi sẽ tìm hết mọi cách để gom đủ 16 triệu trả cho cậu, chỉ xin cậu tha cho con gái tôi.
Tần Thanh Tâm thấy Tần Đại Dũng quỳ dưới chân Dương Thanh, lại nghe ông ta nói những lời này thì nước mắt tuôn trào.
Cút.
Dương Thanh lại không hề mềm lòng, hất Tần Đại Dũng ra, vác Tô San, cầm tay Tần Thanh Tâm rời khỏi.
Nếu mềm lòng vào lúc này thì tất cả mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.
Nhưng anh muốn đi, lại có người không cho anh đi.
Lúc anh vừa định vào thang máy, mười mấy tên vệ sĩ lực lưỡng bất chợt xông ra bao vây anh lại.
27 Chương 128, chơi kích thích. Đột nhiên bị chặn đường, Dương Thanh có chút bực bội. Vốn dĩ anh đã nhịn lửa giận vì chuyện của Tần Đại Dũng rồi, giờ có người chủ động gây chuyện thì có thể đoán được là anh đang bực dọc cỡ nào.
Từ sau lưng mười mấy vệ sĩ, một người đàn ông trung niên trông rất giỏi giang đi tới.
Sở dĩ nói trông người này giỏi giang là vì ông ta rất gầy, cao khoảng 1m8, phía trên mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, bên dưới là quần tây, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, chân mang giày da bóng loáng.
Dáng người cân đối giống ma nơ canh.
Ông ta để tóc ngắn,
khoe miệng hơi cong, cả người tỏa ra vẻ lưu manh, trên cổ đeo ngọc hòa điển hình Phật Di Lặc, tay cầm tràng hạt bạch ngọc không ngừng gảy. Là Lưu Khải, ông chủ của tòa thành vương giả, sao ông ta lại tới đây? Không phải là vì cậu thanh niên vừa thắng được người phụ nữ kia chứ? Nghe nói là ở đây, chỉ cần là người mà Lưu Khải vừa ý, cuối cùng họ đều lên giường với ông ta thôi, hai cô gái kia đều là cực phẩm trong cực phẩm, sợ là rất khó mang đi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, những người đứng xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, dường như họ sợ bị Lưu Khải nghe thấy nên tiếng bàn tán rất nhỏ, dù vậy Dương Thanh vẫn nghe thấy được. Nhóc con, trên địa bàn của tôi mà cậu cưỡng ép gái nhà lành thì không ổn đâu nhỉ? Lưu Khải cười tà, híp mắt nhìn Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, đây là người do tôi thắng được, chẳng lẽ các người cũng muốn quản? Tôi không phải. Anh mau buông tôi xuống. Thả tôi ra. Tô San hét toáng lên, Dương Thanh bị ngăn lại khiến cô ấy như nhìn thấy tia hy vọng. Người đẹp cứ yên tâm, ở địa bàn của Lưu Khải này, chuyện tôi không cho phép thì không bao giờ được xảy ra. Lưu Khải nở nụ cười ga lăng, nhìn Tô San nói rồi mới nhìn sang Dương Thanh, người đẹp đã nói hết rồi, cô ấy không phải chiến lợi phẩm của cậu, cậu giải thích thế nào đây? Dương Thanh không muốn bị Tô San quấy rầy nên mới vác cô ấy đi, nếu người phụ nữ đã không biết điều thì anh cũng không cần phải xen vào việc người khác, để Tô San lại là được. Hiện giờ tôi đi được rồi chứ? Dương Thanh nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Thanh Tâm, nhìn Lưu Khải nói. Không được, anh không thể đi. Có Lưu Khải, Tô San lại thấy tự tin hơn, cô ấy kéo tay Tần Thanh Tâm nói, Thanh Tâm là bạn thân của tôi, anh không thể mang cô ấy đi. Tần Thanh Tâm có chút sốt ruột, Dương Thanh và cô thương lượng hết rồi, họ diễn một vở kịch để làm Tần Đại Dũng hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó bỏ cờ bạc. Thật không ngờ bạn thân của mình lại tìm mọi cách ngăn cản, trong lòng Tần Thanh Tâm cảm động nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông, không thể giải thích. Cô ấy là do tôi thắng được, vậy đã là người của tôi. Tôi dẫn người của mình đi, cô có ý kiến? Dương Thanh lạnh lùng hỏi.